truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Luân hồi. Giới thiệu. Lãng Tử Vương quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương quốc Hoa sẽ chọn như thế nào? Tiếp tục lựa chọn như trước hay chọn con đường phát triển khác? Các bạn đã từng đọc truyện Sĩ Đồ Phong Lưu, Phù Diêu là tác phẩm tiếp theo của cùng tác giả Đoạn Nhận Thiên Ngai. Truyện xếp thứ hạng cao trên trang kỳ đi ẩn, trong top 20 hàng tháng. Đại học F có lịch sử khá lâu đời, vì thế trong sân trường có rất nhiều cây, trời nóng ngồi ở đây ngắm nhìn ra thịt các cô gái đi lại trên đường là sở thích đặc biệt của các nam sinh, trong đó có một sinh viên con nhà nông dân Vương quốc Hoa. Đặt mông ngồi trên tờ báo ngồi dưới tán cây nhìn các vòng eo có kích thước khác nhau và cặp mông lắc lư khác, Vương quốc Hoa vẫn không hiểu nổi sao mình đang ở năm 2010 lại về đến năm 1994. Một người đàn ông 40 tuổi suốt ngày ở quán ba tán gái không chịu kết hôn là đáng xấu hổ. Một tên được gọi là Bạch Cốt Tinh tán gái càng đáng xấu hổ hơn. Vấn đề là nửa tiếng trước Vương quốc Hoa bị một tên lừa gạt đánh cho một gậy vào đầu, tỉnh lại hắn thấy mình ở đây. 16 năm sau nơi này đã khác hẳn, trường đại học được chuyển đi nơi khác, khu đất với nhiều cây xanh này được giới kinh doanh bất động sản mua lấy và xây dựng biệt thự cao cấp. Kiếp trước Vương quốc Hoa từ chối việc về quê là xã Bàn Sơn, huyện Nam Sơn làm một tên nhân viên bình thường mà chọn ở lại Thượng Hải làm một nhân viên kinh doanh. Sau đó dần tích lũy được tài chính và thành lập công ty của riêng mình. Học lấy thành tích theo Vương quốc Hoa thấy là vô nghĩa. 4 năm học nếu không phải vì học đồng thì Vương quốc Hoa căn bản không cần thành tích cao. Trong 4 năm đó Vương quốc Hoa ngoài việc đi học, thời gian rảnh hắn dành chủ yếu để đi làm thêm. Ai bảo bố mẹ hắn nghèo chứ? Mặc dù bố mẹ hắn chấp nhận vất vả để gửi tiền lên nhưng hắn làm con không thể ích kỷ. Hắn phải đi làm, lúc ra trường lại không muốn xa sự phồn hoa của thành thị nên ở lại. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong kiếp trước bố bị bệnh mất mà hắn không thể về gặp ông đã làm hắn rất hối hận. Nếu có cơ hội sống lại thì sẽ phải đổi cách sống. Ngồi tại chỗ gần tiếng, Vương quốc Hoa xoay lưng đứng lên từ từ đi về phía hiệu sách trước cổng trường. Đây là hiệu sách bên ngoài thì bán, trong thì mua, ở quầy còn bày một máy bán xổ số. Cô gái bán hàng không có nghiệp vụ cho mấy, khách đến không chào mà ngồi đó cứ lấy gương ra soi. Vương quốc Hoa nhìn lịch trên tường thấy đã là 12-6 dương. 4 năm âm, mai là Tết Đoan Ngọ. Vương quốc Hoa nhớ lại một chuyện, đó là trước Tết Đoan Ngọ ở trước cửa hàng sách này có tai nạn xe. Một chiếc xe máy chạy tới đâm vào một cô gái từ hiệu sách đi ra. Vương quốc Hoa không nhớ nổi tên cô gái đó. Đồng hồ trên tường đã là 3:35 phút chiều, Vương quốc Hoa thở dài một tiếng. Hắn chỉ nhớ cô gái đó mặc váy trắng còn đâu không nhớ gì cả. Nhân viên bán hàng thấy có khách ngoài cửa nên dừng việc lặn trứng cá. Cô ta lười biếng nói. Mua gì? Cho bao thuốc. Vương quốc Hoa gần như theo thói quen nói ra nhưng hắn mới nhớ bây giờ mình hình như còn chưa hút thuốc. Này. Bao thuốc được ném tới, Vương quốc Hoa cũng theo thói quen sờ túi quần nhưng không sờ được ví. Lúc này Vương quốc Hoa thấy một cô gái mặc váy trắng từ bên trong đi ra trông như một đóa hoa sen trắng. Sở không thích tiểu thuyết tình cảm vì nó lúc nào cũng có đoạn khóc lóc sướt mướt, cô đi thuê sách cho bạn thân cùng phòng Lưu Linh. Bạn kia xin dừng bước. Sở đứng lại nhìn theo tiếng gọi. Sở rất bất ngờ thấy một khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Đối phương mặc bộ quần áo chỉ đáng 10 đồng, dưới chân là đôi giày thể thao đã cũ. Vương quốc Hoa này cứ mùa hè là ăn mặc như thế này. Nói là quen là vì thành tích của Vương quốc Hoa ở toàn khóa luôn đứng thứ nhất. Mặc dù là môn chết người này cũng đứng đầu, 4 năm từ lúc hắn vào học đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Nói lạ là hắn chưa bao giờ nói gì với mình. 20 vốn rất tự tin vào vẻ đẹp của mình, vậy mà hắn không bao giờ chú ý đến cô. Sở nói. Bạn gọi tôi. Có thể cho mình mượn 10 đồng không? Nhìn nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt hắn, mặt hướng lên trên khi nói chuyện sở có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của cô thì hắn hay cúi đầu, cũng không chủ động nói chuyện với bạn gái chứ đừng nói là vay tiền, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ phía tây? Đúng, hắn hình như hắn không biết tên mình. Nếu chỉ là muốn làm quen thì vay tiền là lý do kém nhất, xem ra hắn đúng là thiếu 10 đồng. Thấy Vương quốc Hoa đứng trước máy xổ số. Sở cầm ví lấy ra 10 đồng rồi thuận miệng hỏi. Bạn mua xổ số. Sở thực ra cũng thấy trong tay Vương quốc Hoa có 200 tệ. Ừ, sắp tốt nghiệp, 4 năm theo quy củ sắp qua nên tôi thấy nên thoải mái một phen. Vì thế đi mua thuốc cũng tiện mua 100 hy vọng cho mình nhưng không đủ tiền. Vương quốc Hoa nói xong rồi đưa tiền cho nhân viên bán hàng. Cho xổ số hy vọng 100. Vương quốc Hoa rất tùy ý ấn máy quay và được số. 100 hy vọng, cách nói thú vị đó. Hơn nữa mua bao thuốc cũng là để thoải mái ư. Sở thầm em mình năm 16 tuổi đã hút thuốc rồi. Ừ, đây là xổ số của cậu. Nhân viên bán hàng rất khó chịu nói. Vương Quốc Hoa quay đầu lại thì thấy một cảnh làm người ta sợ hãi. Một chiếc xe máy lao vút tới, tên lái xe đang quay đầu lại hôn môn cô gái phía sau. Sở Sở đang đứng ngây ra đó không có phản ứng gì. Vương Quốc Hoa không hề do dự lao tới trước ôm eo Sở Sở lao sang bên. Vù một tiếng, chiếc xe Honda gần như lao sát người Vương Quốc Hoa. Ha ha, xem thằng danh kia bị dọa sợ rồi kìa. Tên lái xe cười phá lên và chạy. Vương Quốc Hoa theo thói quen giơ ngón giữa về phía đối phương. Cháu, sớm muộn gì mày cũng ngã chết. Vương Quốc Hoa chỉ muốn phát tiết một chút nhưng không ngờ xe máy đằng trước lảo đảo đâm vào cây ven đường, hai người trên xe bay ra. Vương Quốc Hoa không nhịn được lấy tay che mắt kêu lên. Mẹ nó chứ, không linh nghiệm như vậy sao? A, đau chết tôi. Phía sau vang lên tiếng kêu, Vương Quốc Hoa vội vàng quay đầu lại. Sở Sở lúc này trông khá đáng thương, sách rơi không nói, mông cũng ngồi xuống đường. Thấy Vương Quốc Hoa, Sở Sở trừng mắt nhìn, giơ tay phải lên nói. Cậu muốn mưu sát à, vì 10 đồng mà làm vậy sao? Vô số kinh nghiệm kiếp trước nói cho Vương Quốc Hoa biết nói lý với phụ nữ là ngu xuẩn. Chương 2, giao dịch. Vương Quốc Hoa chỉ có thể im lặng sau đó dùng ánh mắt rất vô tội nên đón ánh mắt không cam lòng vì đau của Sở Sở. Thực ra Sở Sở sau khi hét lên đã lấy lại tinh thần và biết mình thất thố. Vừa nãy trong nháy mắt thoát khỏi tử thần làm cô sợ hãi nên mới vậy. Nhìn tên bạn học mặt mày vô tội, tay chân luống cuống vì làm chuyện tốt còn bị mắng, nghĩ đến mình vô lý hét lên, Sở Sở không nhịn được nở nụ cười. Cười ảnh hưởng đến chỗ đau lại làm Lý Vân nhíu mày và rên lên một tiếng. Bạn không sao chứ? Vương Quốc Hoa đi lên ngồi xuống định đưa tay ra kéo Sở Sở lên nhưng lại rụt về. Bạn nói xem. Bạn bị ngã chổng bốn vó lên trời thì xem có đau không chứ? Ôi, tôi đau, mau đỡ tôi lên. Sở Sở trừng mắt nhìn. Cô biết hắn vì cứu người nên dùng quá sức nhưng thấy hắn rụt tay về làm cô có chút tức giận. Hắn quay mặt đi rồi mới vươn tay ra là sao? Một cơn gió thổi qua, Sở Sở thấy dưới mông man mát. Cô vội vàng túi đầu nhìn xuống thì ra tư thế không ổn, bên dưới váy lộ hết. Sở Sở chỉ có thể hét lên một tiếng chói tai, khép chân lại thật nhanh, hai tay còn cuộn hai chân lại như con nhím cuộn mình. Vương Quốc Hoa nhìn mấy quyển sách rơi xuống đất rồi lặng lẽ nhặt lên. Hành động này của hắn chẳng khác gì cho Sở Sở cơ hội lấy lại tinh thần. Đợi khi hắn nhặt sách xong thì Sở Sở ngoài mặt đỏ ra còn lại không có gì khác. Cái này, bạn tên là gì, học lớp nào? Làm thế nào trả tiền lại cho bạn? Sở Sở là Hoa Khôi khoa tiếng Trung kiêm toàn khóa giờ phút này không khỏi dở khóc dở cười. Học cùng 4 năm mặc dù không cùng lớp nhưng tốt xấu cũng cùng khoa mà, ngay cả tên Hoa Khôi cũng không biết, hắn đúng là... Sở Sở thật ra đâu có biết 4 năm đại học lưu lại ký ức không tốt mấy cho Vương Quốc Hoa. Hắn trải qua quá nhiều thứ về sau, hắn cũng không tham gia học lớp. Có lẽ Vương Quốc Hoa trước đây biết tên Sở Sở nhưng đã quên mất. Sở Sở muốn lộ cơn oán giận trong lòng nhưng đứng lên nhìn thấy có một đám đông tụ tập cách đó 100 mét, cô không khỏi lớn tiếng nói. Trời ơi, hai nạn xe, tôi đi báo cảnh sát. Sở Sở vừa nói vừa chạy vọt tới trạm điện thoại công cộng gần đó gọi 110. Báo cảnh sát xong Sở Sở muốn tìm Vương Quốc Hoa nhưng chỉ thấy hắn đã biến mất ở cửa đối diện. Cô không khỏi nhìn theo mà mỉm cười rồi thầm nghĩ tên này không nhân cơ hội quân lấy mình, cũng không quá đáng ghét. Này, sổ số của cô. Cô gái bán hàng giơ tờ sổ số lên gọi. Sở Sở nói. Đưa tôi. Vương Quốc Hoa cũng không phải ra vẻ lạnh lùng, không phải chơi trò lạt mềm buộc chặt mà là hắn nhớ đến một việc khác đã ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Vương Quốc Hoa không muốn dẫm vào vết xe đổ kiếp trước nên muốn tiến hành ngay. Ngay cả tờ sổ số mua rồi cũng quên. Vương Quốc Hoa rất ghét tên Lý Vân. Hai người là bạn học cấp 3 kiêm đồng hương, cùng tiến vào trường này nhưng lại không có quan hệ gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bố Lý Vân là bí thư huyện ủy còn bố Vương Quốc Hoa là nông dân. Kiếp trước Vương Quốc Hoa và Lý Vân vì một suất ở lại trường đã cãi nhau rất căng. Thành tích học của Vương Quốc Hoa cao hơn nên có cơ hội lớn hơn, Lý Vân tìm Vương Quốc Hoa thương lượng hy vọng hắn bỏ nhưng bị từ chối. Lý Vân liền đưa quà cho lãnh đạo trường khiến Vương Quốc Hoa cũng không ở lại được trường, cả hai đều bại. Sau đó Vương Quốc Hoa không theo phân phối của trường mà ở lại thành phố tiếp tục cố gắng, sau nhiều năm mới đạt được chút thành công. Nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện đó Vương Quốc Hoa lại thấy mình ngu. 16 năm chìm nổi nói cho Vương Quốc Hoa một đạo lý người đàn ông không biết thỏa hiệp chính là một tên chưa trưởng thành. Mặc dù rất chán ghét vẻ mặt luôn châm chọc người khác của Lý Vân. Nhưng Vương Quốc Hoa sau khi sống lại vẫn quyết định chọn sự thỏa hiệp mất mặt đó nhưng lại có lợi cho sự phát triển sau này của hắn. Phòng 405 có 4 giường tầng, trong đó có 2 giường trống, không phải nhà trường tốt bụng để thừa 2 vị trí để mọi người bỏ đồ, mà là 2 tên đen đuổi gần tốt nghiệp bị đuổi học. Vương Quốc Hoa trước khi vào đại học vẫn cho rằng ở đây chỉ có học không có gì khác, thực ra nhà trường cũng không ngoại lệ, có người là có mâu thuẫn. Lý Vân cho đến bây giờ chưa bao giờ coi Vương Quốc Hoa vào đâu. Con một tên nông dân sao có thể so sánh với mình là con bí thư huyện ủy. Lý Vân vừa từ cửa hàng trang sức do vợ của phó hiệu trưởng Lưu mở đi ra đang khá buồn bực. Y một lòng muốn ở lại trường lại bị chủ nhiệm khoa Lão Thái phản đối trong hội nghị, lý do là Vương Quốc Hoa thích hợp hơn. Lão Thái kia là giảng viên lâu năm ở trường, có quan hệ tốt với hiệu trưởng. Lý Vân thích sự phồn hoa của Thượng Hải, không muốn về thị trấn miền núi kia. Y tìm không ít tiền để tạo quan hệ với phó hiệu trưởng Lưu, chuyện vốn tưởng chắc chắn nhưng bây giờ lại phải đi xin thằng mà mình coi thường. Lý Vân biết rõ cơ hội ở lại trường là rất khó, càng biết rõ muốn thuyết phục Vương Quốc Hoa gần như là không thể. Biện pháp duy nhất là giao dịch nhưng nghĩ tới tính cách tên Vương Quốc Hoa là kẻ đã quyết định gì thì không bao giờ thay đổi, Lý Vân không quá tin. Vương Quốc Hoa chạy tới cầu thang liền dừng lại rút thuốc ra hút. Trong đầu hắn nghĩ xem trong phòng đang có chuyện gì. Nếu hắn không nhớ nhầm thì trong phòng chỉ còn lại có tên Thôi Tiểu Hải. Phòng 405 có hai sinh viên từ nông thôn đi ra, một là Thôi Tiểu Hải, một là Vương Quốc Hoa. Kiếp trước hai người Vương Quốc Hoa, Lý Vân tranh nhau khiến Thôi Tiểu Hải thành công ở lại trường. Đây là điều làm Vương Quốc Hoa rất hoang mang. Sau đó trong một cơ hội ngẫu nhiên hắn mới biết Thôi Tiểu Hải có thể ở lại là phải cảm ơn giảng viên Lưu Đường. Thôi Tiểu Hải và Lưu Đường thoạt nhìn không có quan hệ gì nhưng trên thực tế đây là anh em họ. Nhắc tới Lưu Đường, người này bị tên Bành Trí Dũng cũng ở phòng 405 nói là tên không ra gì. Hai tên đen đuổi của phòng bị khai trừ đúng là do đắc tội Lưu Đường. Lưu Đường nhìn qua thì gặp ai cũng cười nên làm nhiều người bị mê hoặc, trong đó có cả Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa ra xã hội nhiều năm đã đánh giá Lưu Đường là kẻ miệng Phật tâm xà. Vương Quốc Hoa mặc dù hận Lưu Đường nhưng không ghét ý gì, thậm chí cho rằng có thể học được nhiều thứ từ đối phương. Hút hết điếu thuốc, Vương Quốc Hoa nở nụ cười, ông trời cho cơ hội thì hắn phải lấy lại cơ hội đã bỏ qua. Trong phòng quả nhiên truyền ra tiếng cười nói vui vẻ của Lý Vân, Thôi Tiểu Hải. Cùng là con nhà nông dân nhưng Thôi Tiểu Hải khéo đưa đẩy, người trong phòng có chuyện gì đều rút, miệng cũng ngọt nên được chào đón hơn Vương Quốc Hoa nhiều. Lý Vân do xuất thân nên từ lời nói, cử chỉ đều lộ sự tự tin. Thấy Vương Quốc Hoa vào, ý miễn cưỡng nở nụ cười. Ông bạn về à, có việc cần tìm ông. Thôi Tiểu Hải ở bên cười nói. Quốc Hoa, nghe Lý Ca nói là bạn học hồi cấp 3 với ông, sao trước đây không nghe thấy hai người có qua lại gì thế? Lời này của Thôi Tiểu Hải nghe rất bình thường nhưng đây là muốn tạo điểm gì đó giữa hai người. Kiếp trước vì lời này làm Vương Quốc Hoa nhớ lại ký ức không tốt trước đó nên đúc lại. Lý Vân cũng mất hứng nên hai người cãi nhau. Vương Quốc Hoa bây giờ đương nhiên không phạm sai lầm đó. Hắn rất tự nhiên gật đầu với Lý Vân. Ra ngoài nói chuyện. Nụ cười trên mặt Thôi Tiểu Hải hơi cứng lại. Đi dưới tán cây ở ký túc, Vương Quốc Hoa lấy thuốc ra mời. Lý Vân có chút bất ngờ nhưng vẫn cầm lấy rồi lấy bật lửa bật cho Vương Quốc Hoa. Biết nhiều năm như vậy mà không thấy ông hút thuốc, giấu sâu thật. Vương Quốc Hoa nhìn lướt qua cửa sổ phòng 405, hút một hơi thuốc thật sâu như một kẻ nghiện. Vừa nãy trong ký túc Thôi Tiểu Hải nói gì với ông? Tôi không đoán sai thì y nhất định nói nhà tôi nghèo, bình thường không hay nói chuyện, đúng không? Lý Vân không nghĩ Vương Quốc Hoa lại nói trực tiếp như vậy, thực ra Thôi Tiểu Hải nói thì y cũng đồng ý 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, Vương Quốc Hoa làm y có ấn tượng đó. Có thể thi vào đại học ép thuộc top 20 của cả nước thì ai cũng thông minh cả, Lý Vân đương nhiên không ngoại lệ. Ông còn đoán được gì? Vương Quốc Hoa cười cười giơ ngón cái lên. Thông minh. Lưu Đường là anh họ của Thôi Tiểu Hải, đang hoạt động việc ở lại trường cho Thôi Tiểu Hải. Lý Vân có chút giật mình, tên Vương Quốc Hoa này giấu quá sâu, đối phương nếu có thể nói ra việc này thì mình cũng không cần vòng vo nữa. Về chuyện ở lại trường thì ông cũng rõ, tôi muốn trao đổi với ông. Chương 3, tình bạn. Nói điều kiện xem. Vương Quốc Hoa nói. Lý Vân thấy Vương Quốc Hoa đang nhíu mắt lại như một con sói đang ngồi rình gà. Lý Vân vẫn cho rằng quan hệ giữa mình và Vương Quốc Hoa là quan hệ giữa sói và dê. Bây giờ y đột nhiên cảm thấy quan hệ giữa hai người thay đổi vị trí, quyền chủ động không cầm trong tay làm y rất không thoải mái. Bạn gái tôi là người Thượng Hải, cô ấy nói nếu tôi không thể ở lại Thượng Hải thì chia tay. Khoa ta sau khi tốt nghiệp chỉ có một suất ở lại trường, nếu ông đi thì tôi gần như có thể sẽ có suất đó. Lý Vân không đi vòng vo mà nói thẳng. Lúc nói chuyện y không ngừng dùng ánh mắt đánh giá đối phương, hy vọng có thể nhìn ra gì đó. Kết quả y rất thất vọng, mặt Vương Quốc Hoa không thay đổi gì. Lý Vân tuy thất vọng nhưng thật ra lại xác định được một điều tên này hút thuốc rất chuyên nghiệp, là kẻ nghiệp thuốc nhiều năm. Không ngờ, không ngờ. Nói điều kiện đi. Câu nói của Vương Quốc Hoa làm Lý Vân nghẹn lại ý thầm nghĩ tên này căn bản không cần biết nguyên nhân. Ý gần như trợn trừng mắt nhìn tên Vương Quốc Hoa như biến thành người khác. Lý Vân nghĩ không thể bị động, quyết định phải phản kích lại. Điều kiện. Ha ha, chỉ cần trong phạm vi huyện Nam Sơn là không có vấn đề gì. Lý Vân muốn nhắc đối phương bố mình là quan phụ mâu ở huyện mà vương gia đang ở, cách biểu diễn thực lực này rất thô bạo nhưng thường có hiệu quả. Nói vậy nếu tôi muốn làm chủ tịch huyện thì ông cũng có thể làm được sao? Nếu đã là giao dịch thì phải tỏ đủ thành ý, tôi không muốn đưa giá trên trời vì đó là không thực tế. Ông đưa ra điều kiện đúng với năng lực của mình đi. Vương Quốc Hoa khinh thường nói. Chút cảm giác ưu việt mới lấy lại được của Lý Vân thoáng cái mất sạch. MLGBG, người này. Lý Vân thầm chửi trong lòng. Nguyên tắc phân phối năm nay đã có, hơn nữa không thể đến đơn vị sự nghiệp. Như vậy đi, các phòng ở huyện Nam Sơn ông tùy tiện chọn một, cho ông 3 chỉ tiêu chuyển phi nông nghiệp, ngoài ra thêm 10.000. Trăm ngàn năm qua nông dân Trung Quốc luôn muốn lên thành thị khiến điều kiện chuyển phi nông nghiệp rất hấp dẫn, 10.000 đối với một thanh niên chỉ hơn tháng nữa sắp tốt nghiệp mà nói cũng rất hấp dẫn, càng đừng nói tùy tiện chọn một phòng ban. Lý Vân cho rằng 3 điều kiện này đủ lớn. Vương Quốc Hoa nhếch miệng cười, trong đầu hắn đang nghĩ đến nguy cơ từ cuộc giao dịch này có thể mang lại cho mình. Nếu lịch sử không thay đổi thì nhiều nhất nửa năm sau bố Lý Vân sẽ mất chức, phó bí thư kiêm chủ tịch huyện Tằng Trạch Quang bị đình chỉ công tác nửa năm, nguyên nhân cụ thể thì hắn không nghĩ ra. Người khác Vương Quốc Hoa không có ấn tượng mấy. Tằng Trạch Quang sau đó trở lại làm đến chức phó chủ tịch thường trực tỉnh. Có thể nói nửa năm Tằng Trạch Quang bị đình chỉ công tác là cơ hội rất tuyệt. Vẻ mặt của Vương Quốc Hoa làm Lý Vân rất thất vọng, rõ ràng đây là vẻ mặt không động lòng. Nếu không hài lòng thì thằng này quá tham. Chẳng lẽ còn muốn thêm? Lý Vân đang do dự có thêm giá không thì Vương Quốc Hoa đã mở miệng nói. Không cần phiền phức như vậy. Tôi có 2 điều kiện. Thứ nhất là thông qua đảng viên dự bị trước khi tốt nghiệp, thứ hai là khi phân phối giải quyết một chức phó trưởng phòng, phòng ban cụ thể không cần, chỉ cần ở huyện ủy là đủ rồi. Lý Vân há hốc mồm, vốn tưởng điều kiện rất khó thỏa mãn không ngờ đơn giản như vậy. Đảng viên dự bị thì dễ làm, có phó hiệu trưởng ra mặt thì đối phó được ngay. Còn chức phó trưởng phòng thì gọi điện về bảo ông bố là được. Ông xác định chỉ có 2 yêu cầu này. Lý Vân không quá tự tin hỏi. Vương Quốc Hoa gật đầu nói. Có thể thì tôi thêm một điều nữa. Lý Vân cười lạnh trong lòng, cái đuôi cáo lộ ra rồi. Nói đi. Cái bật lửa này của ông rất được, có thể thêm vào điều kiện không? Lý Vân theo bản năng đưa sang, Vương Quốc Hoa cầm lấy rồi bỏ lại một câu. Hiệp định quân tử, tôi sẽ nói chuyện với thầy Thái. Nhìn Vương Quốc Hoa rời đi. Lý Vân phát hiện tên bạn học này bình thường luôn cút đầu để đi không ngờ bây giờ lại ngẩng đầu lên như vậy. Lý Vân cảm thấy không nhận ra được hắn. Trở lại phòng 405, Thôi Tiểu Hải đã không có ở đây, 2 tên Trương Tiểu Cường, Tạ Vân Biên đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Thượng Hải. Thấy Vương Quốc Hoa vào, 2 người liền dừng nói chuyện. Chú của Trương Tiểu Cường là tránh văn phòng trường, y vừa nói chuyện với Tạ Vân Biên về việc ở lại trường. Thấy Vương Quốc Hoa vào, 2 người có chút xấu hổ. Vương Quốc Hoa là kẻ khác loại trong phòng. Về cơ bản ít chủ động nói chuyện với bạn học, cũng không có mâu thuẫn với ai. Vương Quốc Hoa là người chăm chỉ, bình thường vê đút cờ của phòng hầu hết do Vương Quốc Hoa làm. Trương Tiểu Cường và Tạ Vân Biên mặc dù không coi trọng Vương Quốc Hoa từ nông thôn tới nhưng cũng không coi thường. Vương Quốc Hoa, vừa nãy ông cùng Lý Vân ở dưới lầu nói chuyện gì thế? Tạ Vân Biên cười hoàng ngọc chân. Vương Quốc Hoa trước không coi trọng 2 tên này nhưng giờ đã khác. Chuyện làm Vương Quốc Hoa thay đổi cái nhìn xảy ra 6 năm trước. Vợ Tạ Vân Biên bị tiểu đường. Vương Quốc Hoa vẫn cho rằng Tạ Vân Biên là kẻ hám lợi lại không rời vợ, dùng hết tiền chữa trị cho vợ. Trong 10 năm liền Tạ Vân Biên dùng bờ vai của mình chống đỡ bầu trời cho vợ, cuối cùng Tạ Vân Biên vẫn không thể cứu được mạng sống vợ mình. Vì chuyện này Vương Quốc Hoa thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Tạ Vân Biên. Trương Tiểu Cường cũng từng vì giúp Tạ Vân Biên mà lấy tiền kết hôn dẫn đến cãi nhau chút nữa chia tay với bạn gái. Còn có thể có chuyện gì chứ? Không phải là việc phân phối khi tốt nghiệp sao? Tôi định về quê làm để tiện chăm lo cho bố mẹ nên cần nhờ Lý Vân rút. 2 ông thì sao? Sắp tốt nghiệp rồi có dự định gì không? Đây là thủ đoạn chuyển mâu thuẫn của Vương Quốc Hoa từ cuộc giao dịch chuyển sang nhờ người rút. Vẻ mặt tươi cười của Vương Quốc Hoa làm Trương Tiểu Cường, Tạ Vân Biên giật mình. Trước đây Vương Quốc Hoa ít khi nói chuyện nhiều như vậy với bọn họ, chỉ nói 1-2 chữ mà thôi. Vân Biên, đóng cửa lại. Trương Tiểu Cường thấy mình cần nhắc Vương Quốc Hoa một chút. Quốc Hoa, ông được chọn ở lại trường. Thầy Thái còn vỗ bản với phó hiệu trưởng Lưu vì việc này. Thầy Thái có quan hệ mật thiết với hiệu trưởng, ông không nên bỏ qua cơ hội này. Lý Vân cũng muốn ở lại đó. Trương Tiểu Cường nói rất nhỏ đến độ chỉ 2 người nghe được. Trước đây Vương Quốc Hoa rất ghét chuyện đàn ông dì thay nhau nói chuyện, bây giờ hắn lại thấy đó là tình cảm bạn học với nhau. Cảm ơn, tôi biết mọi người muốn tốt cho tôi. Nhà tôi ở nông thôn, bố mẹ tôi nuôi tôi học đã rất khó khăn, tôi phải báo đáp bọn họ. Câu trả lời của Vương Quốc Hoa không nằm ngoài suy đoán của Trương Tiểu Cường. Thực ra trước đó Trương Tiểu Cường cũng cảm thấy Vương Quốc Hoa sẽ nói như vậy. Theo Trương Tiểu Cường thấy đừng nhìn Vương Quốc Hoa bình thường không thân thiện với mọi người nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Trong cuộc sống bình thường ở phòng thì bình của 6 người luôn có nước ấm. Theo Trương Tiểu Cường thấy Vương Quốc Hoa chỉ dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình. Quốc Hoa, ông phải coi chừng thôi Tiểu Hải, ý là em họ của giảng viên Lưu, ý cũng muốn ở lại. Chuyện kiếp trước không xảy ra bây giờ đã xảy ra. Tạ Vân Biên nhìn như nhát gan sợ chuyện không ngờ cũng nhắc. Thôi Tiểu Hải và Lưu Đường mặc dù ngụy trang tốt nhưng đúng là nếu không làm thì người khác mới không biết. Ừ, biết rồi, Dương Sán và Bành Chí Dũng đâu? Vương Quốc Hoa hỏi hai tên thường ít xuất hiện ở phòng. Ông không biết à? Tối thứ bảy là bọn họ ra ngoài, ôi, biết bọn họ đi làm gì không? Ở ngay phía sau trường có một quán phim mới mở, một tệ một vé, bên trong rất nhiều bạn học tới xem. Trương Tiểu Cường cố nhịn cười mà nói. Vương Quốc Hoa như thay đổi và trở nên hài hòa hơn trước nhiều. Nhắc đến việc này Tạ Vân Biên cũng rất hứng thú, đầu đưa sát vào nói. Cửa chính quán kia luôn khóa, muốn vào phải vào bằng cửa phụ. Tôi nói với ông, trong phim đúng là... Chật chật, nam nữ cởi hết, hiểu không? Tạ Vân Biên cười trông rất bỉ ổi nhưng cũng rất đáng yêu. Biết, phim động tác. Sao lại nói là phim động tác? Là... Trương Tiểu Cường phản ứng rất nhanh và ôm bụng cười. Ha ha, ông nói đúng thật. Xe cảnh sát và xe cấp cứu chạy đi, Sở Sở ôm sách đứng đợi mà không thấy Vương Quốc Hoa quay đầu lại. Sở Sở có chút khó chịu thầm nghĩ tên kia có phải cố ý hay không. Lưu Linh nói đàn ông đều không đáng tin, luôn nghĩ mọi cách làm phụ nữ chú ý, mục đích cuối cùng là lên giường. Sở Sở biết nếu Vương Quốc Hoa không đẩy mình thì mình không chết cũng bị thương. Người này không ngờ không hề thương Hương Tiếc Ngọc gì cả, nó khiến Sở Sở không thể chấp nhận. Cửa phòng 308 đẩy ra, Sở Sở hét lên với Lưu Linh đang ngồi rơi lệ vì đọc tiểu thuyết. Cô vu to, thiếu chút nữa bị bà hại chết rồi đó. Chương 4, đến gặp. Lưu Linh là người Việt Hải. Việt Hải đi đầu về cải cách nên kinh tế đứng hàng đầu cả nước. Lưu Linh ngực khá to nên trái ngược với thân hình miễn cưỡng cao 1m6 của cô nên có biệt danh vu to. Lưu Linh có tính cách hào sảng, làm việc hấp tấp có thể trở thành bạn tốt với Sở Sở luôn bình tĩnh, lạnh nhạt cũng là việc lạ của khoa Trung văn. Lưu Linh mặc chiếc váy ngủ màu lam ngắn trông không được ưu nhã mấy. Cô nằm trên con gấu đông lớn khiến váy ngủ cuộn lên tận ông. Lưu Linh nói. Sao thế? Bị người sàm sỡ à? Giữa ban ngày ban mặt mà có tên nào to gan thế sao? Sở Sở chỉ còn nước chịu thua khi Lưu Linh phản ứng như vậy. Cô đảo đảo mắt nói. Hôm trước tôi đọc quyển tạp chí có mẩu chuyện rất hay. Gì cơ? Mau đưa mình xem. Lưu Linh như lò xo ngồi bật dậy nhưng đập vào mắt cô là bàn tay được băng bó của Sở Sở. Nhìn xem, đều là chuyện tốt của bà đó, giữa trời nắng bắt tôi qua đường thuê sách cho bà, thiếu chút nữa bị xe máy đâm chết. Ồ, giống thật đó, váy cũng bị rách nữa. Lại đây để chị thổi cho. Tên nào độc ác vậy chứ? Đẹp thế này mà cũng đâm vào là sao? Nhìn Lưu Linh hô to gọi nhỏ, Sở Sở trừng mắt nhìn lại nhưng không có biện pháp gì với cô bạn của mình. Cũng may còn có người kịp cứu nếu không thảm rồi. Ai thế? Nhất định là nam rồi. Đẹp trai không? Tôi nói với bà, cẩn thận không phải kẻ đóng kịch đó. Đi chết đi. Sở Sở thành công bị Lưu Linh làm tức phải vào vê đút cờ. Lưu Linh từ trên giường đi xuống đuổi tới cửa vê đút cờ. Sở Sở, bà là cô gái chưa tiếp xúc với xã hội nên rất dễ bị trò anh hùng cứu mỹ nhân đánh lừa. Sở Sở ở trong vê đút cờ nửa ngày mới đi ra, cô đổi một chiếc áo cộc tay bó sát người và quần sóc. Có phụ nữ không mặc được quần áo bó không phải không dễ nhìn mà mặc vào dễ tạo thành loạn. Nhất là ở khoa Trung văn nhiều gia súc thì Sở Sở có da thịt trắng như tuyết nếu lộ đôi tay và cặp đùi đúng là làm người ta lo lắng, càng đừng nói Lưu Linh có bộ ngực to nữa. Cốc cốc cốt, tiếng dép va vào nền xi măng làm người ta có nhiều cảm xúc. Sở Sở cầm tờ sổ số trong tay mà vừa có chút đắc ý vừa khẩn trương vì bao tên nam sinh đang thèm muốn thò đầu ra nhìn mình. Lưu Linh đi theo bên cạnh cô thật ra không thèm để ý cô đứng ở cửa cầu thang tiện tay ngăn một tên gia súc đi ngang qua hỏi. Bạn cho hỏi Vương Quốc Hoa ở phòng nào? Tên bị chặn lại run lên vì hạnh phúc đột nhiên ập tới, y lắc đầu theo bản năng. Không biết thì còn đứng đây làm gì? Nghe Lưu Linh nói, tên gia súc kia chỉ có thể đỏ mặt chạy ngay. Dương Sán, Bành Chí Dũng hai mắt đỏ rực sóng vai đi về, trong đầu đều là cơ thể phụ nữ và tiếng rên rỉ. Đối với hai tên này mà nói xem phim này đúng là kích thích nhất nhưng cũng là hành hạ người ta nhất. Không đi xem thì trong lòng ngưỡng ấy, xem xong lại có ngọn lửa trong lòng. Trước đây có hai tên cùng phòng do xem xong không nhịn được chạy tới ven đường phát tiết nên chậm giờ học. Tên Lưu Đường Dình đã lâu đâm lên đồn công an bắt gian tại trận khiến hai tên này bị đuổi học. Khó khăn lắm mới về được đến dưới ký túc, ngọn lửa tan đi được lượt thì trước mặt lại xuất hiện hai mỹ nữ. Mỹ nữ không sợ, sợ nhất chính là mỹ nữ ăn mặc mát mẻ xuất hiện trước mặt, trong đó còn có một cô lắc lư bộ ngực chặn trước mặt. Bạn kia, biết Vương Quốc Hoa ở phòng nào không? Bành Chí Dũng bại trận đầu tiên, máu cam chảy ra ngay. Dương Sán gầy hơn còn đỡ một chút, y đáp theo bản năng. 405. Hai người sở sở lập tức rời đi lưu lại mùi thơm sau đó, phía sau chuyển tới tiếng hét thảm. Tôi chảy máu rồi. Cốp cốp dừng lại, đám gia súc tầng 4 cùng thò đầu ra nhìn hai mỹ nữ. Không phải bọn họ không muốn ra gần bắt chuyện mà là sợ mỹ nữ nhớ mặt, như vậy đừng mong quyến rũ em nào khác ở trường. Sở sở còn đỡ vì bình thường căn bản là không nhìn đám gia súc. Lưu Linh thì khác, cô bé này rất nóng tính, đã học Vịnh Xuân Quyền, từng một tay đánh bay tên gia súc không có mắt. Thêm nữa gia súc có sức ảnh hưởng lớn đối với nữ sinh, được xưng là thần bảo vệ của nữ sinh. Cốc cốc, tiếng gõ cửa rất nhẹ. Ba tên trong ký túc còn đang chia nhau gói thuốc lá Vương Quốc Hoa vừa mua. Tạ Vân Biên vội vàng hét lên. Có tình hình. Tình hình chung đám nam sinh vào đều dùng chân đá cửa chứ không bao giờ gõ cửa. Tiếng gõ cửa nhẹ như vậy chỉ có thể có một khả năng là giảng viên tới, đương nhiên còn có một khả năng là nữ sinh tới. Chẳng qua đám gia súc phòng 405 này không có ai quyến rũ được mở mở cho nên khả năng này lập tức được bác bỏ. Cửa mở ra, ba tên gia súc mặc quần cộc thấy rõ ở cửa là hai mỹ nữ liền ngẩn ra, sau đó đóng cửa thật nhanh. Trời, đừng trừng phạt tôi như vậy, mất hết hình tương rồi. Trương Tiểu Cường khản giọng kêu lên. Tôi không phải nằm mơ đó chứ. Quốc Hoa véo tôi cái. Tạ Vân Biên bình tĩnh hơn chút, y quyết định xem có phải mình đang mơ hay là thật. Vương Quốc Hoa từ từ mặc quần áo vào rồi không hề hoang mang véo thật mạnh vào cằm Tạ Vân Biên. Một tiếng hét thảm vang lên rồi mọi chuyện rơi vào yên tĩnh. Nghe thấy tiếng thét bên trong, Sở Sở và Lưu Linh nhìn nhỏ cười. Cửa một lần nữa được mở lộ ra ba khuôn mặt đang cố nở nụ cười, rất nhanh có hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào các cô, chỉ có Vương Quốc Hoa vẫn giữ được bình tĩnh nói. Chào hai mỹ nữ, xin hỏi nên gọi như thế nào? Lưu Linh rất bất ngờ. Cô vốn tưởng 4 năm đại học thì có thể có tên gia súc không biết tên mình chứ đám gia súc không biết tên Sở Sở chắc chết hết rồi. Nhìn tên trước mặt rất bình tĩnh, mắt sáng không có vẻ gì là giả vờ. Nếu tên này giả vờ thì tuyệt đối đủ tư cách đoạt giải vàng Oscar. Vương Quốc Hoa khi gặp Sở Sở liền nhớ đến bức ảnh một mỹ nữ mà mình đã xem trên mạng. Vương Quốc Hoa cho rằng loại mỹ nữ này chỉ để ngắm không thể đến gần. Hai người phụ nữ trước cửa không thể nghi ngờ Sở Sở đẹp hơn nhưng nếu để Vương Quốc Hoa chọn thì hắn sẽ chọn Lưu Linh có làn da rám nắng, thân hình nóng bỏng hơn. Nguyên nhân không vì gì khác, loại phụ nữ này theo Vương Quốc Hoa thấy càng có thể kích thích tính dục của đàn ông. Lưu Linh rất chú ý quan sát Vương Quốc Hoa, vừa lúc gặp phải ánh mắt dò xét của hắn. Lưu Linh tò mò là do không biết tên gia súc này là ai vì không biết tên Sở Sở. Vương Quốc Hoa tò mò thì có chút vô sỉ. Trong đầu đang nghĩ mỹ nữ này trông như thế này thì ôm ngủ nhất định rất thoải mái. Vương Quốc Hoa biết rõ Sở Sở tới tìm mình nhưng ánh mắt lại tập trung vào Lưu Linh, điều này làm Sở Sở hơi ghen tị. Cô định đưa sổ số tới nhưng thấy đôi nam nữ kia cứ đối mắt nhìn nhau nên cô lại nhét nó vào túi. Tôi tên Sở Sở, đây là Lưu Linh, tôi tới cảm ơn bạn. Tối bạn rảnh không? Tôi mời bạn dùng cơm. Sở Sở nói rất nhẹ nhàng, Trương Tiểu Cường và Tạ Vân Biên ở bên không đợi Vương Quốc Hoa đáp ứng đã cướp lời. Có, cái này ồ. Bị Vương Quốc Hoa nhìn tới, Trương Tiểu Cường có chút xấu hổ gãi đầu. Nhưng thật ra Tạ Vân Biên lại lên tiếng. Mỹ nữ mời nếu hắn dám không đi thì chúng tôi cũng buộc hắn đi. Cục diện mất khống chế. Vương Quốc Hoa xem thường đám gia súc này. Cứ như vậy đi, chúng tôi không vào đâu. 6h30 tối nay ở quán Lao Tam đối diện, không gặp không về. Sở Sở kéo Lưu Linh đang không ổn đi xoay người chạy thẳng. Dưới vô số ánh mắt muốn hóa thành tia ít quang, hai mỹ nữ lắc lư rời đi. Lưu Linh hay nói không ngờ lại yên lặng không nói câu gì. Phát tài rồi. Từ cửa phòng 405 truyền tới tiếng hú giận người. Sở Sở cười hì hì một tiếng và dùng khuỷu tay đâm đâm Lưu Linh. Sao? Thấy anh đẹp trai liền mê sao? Lưu Linh nói. Ánh mắt đó rất thâm thúy, bà không nhìn không biết đâu. Phì. Trong lòng Sở Sở như gợn sóng. Lưu Linh là bạn của cô, tính cách rất thẳng, thích tiểu thuyết tình cảm và cái gọi là vừa gặp đã yêu. Bà xong đời rồi. Thỏ nuôi 22 năm đã xong. Sở Sở vốn nghĩ Lưu Linh sẽ phản bác không ngờ Lưu Linh lại gật đầu. Tôi cũng hiểu tỷ lệ xảy ra chuyện này là rất lớn, chẳng qua còn phải xem duyên phận sau này. Bà nói đây có phải trò đùa của số phận không? Cũng may chưa hoàn toàn điên cuồng. Không ngờ quan sát cả 4 năm mà còn có con cá lọt lưới, mình quá thất bại. Sở Sở. Chương 5, chương 0005. Cạnh trường không thiếu quán bán đồ cho sinh viên. Quán ăn Lão Tam chính là quán bán đồ Tứ Xuyên. không phải vì Sở Sở và Lưu Linh thích ăn cay mà là vì tầng trên quán này có một phòng rất ưu nhã. Cái gọi là ưu nhã thực ra chính là bày hai bàn trên tầng 2 để các nhóm sinh viên tụ tập. Mỹ nữ mời khách còn là hoa hậu giảng đường khiến đám gia súc như gà đậu tổ. Tên nào cũng đi tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị mặc đồ thật đẹp. Thôi Tiểu Hải lấy cớ có việc ra ngoài, thực ra trong lòng y có vấn đề nên không dám đối mặt. Bốn tên còn lại đều nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Hoa. Áo cộc, quần cộc dài, đây là tiêu chí mùa hè của Vương Quốc Hoa. Bỏ chậu rửa mặt xuống nhìn bốn tên gia súc, Vương Quốc Hoa không khỏi than thở sức ảnh hưởng của mỹ nữ quá mạnh. Tôi nếu tạm thời quyết định không đi thì sao? Vương Quốc Hoa vừa mở miệng, bốn tên gia súc đã nhe răng trợn mắt lau tay. Bành Chí Dũng cười ra nói. Coi ông là công địch lớn nhất của dân chúng. Ông kích động sự phẫn hận của nhân dân. Dương Sán nói. Đừng có rượu mời không uống, chỉ thích rượu phạt. Trương Tiểu Cường. Hạnh phúc của mọi người, ông dám làm mất sao? Tạ Vân Biên. Đi. Vương Quốc Hoa vừa nói, Tạ Vân Biên đã cẩn thận đi tới nói. Cứ như vậy mà đi ư? Không quá trang trọng chứ? Trang trọng đầu ông. Vương Quốc Hoa nói một câu rồi dẫn đầu ra ngoài. Năm người tới quán, mấy cô Sở Sở còn chưa tới nhưng vị trí đã được đặt. Đám gia súc ngồi uống trà đợi. Nghe Vương Quốc Hoa kể chuyện cứu mỹ nữ, mấy tên gia súc đều thở ngắn than dài vì đó không phải là mình. Đến đến. Trương Tiểu Cường vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kêu lên. Bốn tên gia súc lao xuống lầu thật nhanh, chỉ để lại Vương Quốc Hoa ở tại chỗ nhìn xuống sáu cô nữ sinh do Sở Sở cầm đầu đi tới. Không biết tại sao Lưu Linh cũng đột nhiên ngẩng lên vừa lúc gặp phải ánh mắt của Vương Quốc Hoa. Ánh mắt đầy tính xâm lược như muốn xuyên qua mắt tiến vào tim, Lưu Linh không nhịn được run lên. Sở Sở thấy Lưu Linh như vậy liền nhỏ giọng nói. Sao thế? Không có gì, không có gì. Lưu Linh có chút xấu hổ đi tới. Sở Sở ngẩng đầu lên thấy một người rời khỏi cửa sổ. Cô lại nhìn quán ăn, tên kia quả nhiên không ra đón. Trong lòng Sở Sở dấy lên một cảm giác khó hiểu. Vương Quốc Hoa cũng không cho rằng mình cần lấy lòng mỹ nữ. Sắp tốt nghiệp ai cũng có tương lai, trong cuộc sống có gặp hay không cũng không quan trọng. Ít nhất với kinh nghiệm 16 năm trong xã hội của Vương Quốc Hoa mà nói thì không có xuất hiện với bất cứ cô nữ sinh nào trong 6 cô bên dưới, dù là họp lớp Vương Quốc Hoa cũng không tham gia. Cứu người đơn giản chỉ là thuận tay, xảy ra chuyện gì thì Vương Quốc Hoa không nghĩ đến. Về phần Lưu Linh thì Vương Quốc Hoa căn bản chỉ coi đó là một cô gái gợi cảm mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, còn đâu hắn quyết định về quê làm việc nên tất cả xảy ra ở đây chỉ là kỷ niệm. Sở Sở nhạy cảm ý thức được Lưu Linh vốn luôn đi trước lần này lại rơi cuối cùng như muốn trốn tránh gì đó. Sở Sở một lần nữa xuất hiện trước mặt Vương Quốc Hoa, cô thay đổi bộ đồ khác. Chiếc áo màu trắng cộc tay rộng phối hợp váy ngắn đến đầu gối lộ ra thịt sáng chói, mái tóc dài được buông xóa làm tôn lên vẻ mặt ngây thơ của cô. Trông cô không giống sinh viên mà như học sinh cấp 3. Vương Quốc Hoa đứng ở đầu cầu thang chỉ nhìn thoáng qua Sở Sở mà thôi. Hắn nhìn một cái là nhận ra bộ đồ Sở Sở mặc nhìn như bình thường nhưng thực ra rất có giá trị. Hắn không nhìn lầm thì là thương hiệu nước ngoài. Phải biết đây là năm 1994, có thể mặc đồ nước ngoài thì hoàn cảnh gia đình như thế nào cũng có thể nghĩ được. Loại phụ nữ này không phải là người là con nhà nông dân có thể nghĩ tới. Vương Quốc Hoa, ra vẻ qua đó. Nhiều mỹ nữ như vậy tới mà không đến dưới nên đón một chút. Sở Sở vừa mở miệng làm tất cả nữ sinh ngẩn ra. Căn cứ kinh nghiệm trước đây lời này phải xuất hiện ở trong miệng Lưu Linh, vậy mà Sở Sở lại chủ động nhằm người khác. Mọi người đều trở nên khác thường nhìn Vương Quốc Hoa xem hắn ứng phó ra sao. Vương Quốc Hoa vẫn nở nụ cười lặng lẽ nhìn vẻ mặt khiêu khích của Sở Sở. Vương Quốc Hoa cười nói. Con người tôi nhát gan không chịu được ánh mắt ghen ghét của các nam sinh nên đành phải trốn trên tầng nhìn lén các mỹ nữ. Miệng lươi chân chu, tính bạn vượt qua kiểm tra. Sở Sở trừng mắt nhìn hắn. Vương Quốc Hoa bình tĩnh xoay người sang chỗ khác. Đều là thanh niên nên mọi người rất nhanh trở nên náo nhiệt. Không biết có phải cố ý hay không mà Sở Sở ngồi ngay cạnh Vương Quốc Hoa. Sở Sở chọn đồ ăn, gọi cả bia. Đám gia súc ra mặt cũng dậy nên nói cười vui vẻ với các mỹ nữ. Trong đầu Sở Sở hiện lên cảnh Lưu Linh trước khi đi ra đã thử tất cả các bộ đồ đẹp nhất. Trong ấn tượng của cô Lưu Linh gần như không mặc váy nhưng bây giờ lại mặc chiếc váy hải quân rồi yên tĩnh ngồi đó như thục nữ. Vương Quốc Hoa có chút thất thần, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đề tài mấy bạn học này nói chuyện hắn xem ra không có gì để đáp lại. Hắn đã 40 tuổi nên không thích đứng được. Hắn chỉ hút thuốc nhìn ra bầu trời đang dần tối đen. Hắn đang cố nhớ lại những chuyện quan trọng trước đây. Sở Sở vẫn chú ý Vương Quốc Hoa. Hắn ngồi rất yên tĩnh, khói từ điếu thuốc bay lên, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài như một bức tượng. Sở Sở đột nhiên cảm thấy trên người Vương Quốc Hoa có thứ gì đó không giống đám bạn học cùng trang lứa. Sở Sở có hoàn cảnh gia đình tốt nên gặp không ít nam sinh xuất sắc, tên Vương Quốc Hoa xuất thân nông dân này có thành tích tốt không phải sẽ có tố chất cao. Sự chín chắn và trầm ổn kia sao lại xuất hiện trên người hắn? Sở Sở có thể cảm thấy trạng thái lúc này của Vương Quốc Hoa không phải giả vờ vì tất cả rất tự nhiên. Sở Sở còn cảm thấy hắn cố gắng giữ khoảng cách với mình, tại sao lại như vậy? Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Vương Quốc Hoa lấy lại tinh thần thì cảm thấy có ánh mắt vẫn tập trung vào mình. Hắn theo bản năng nhìn lên thì thấy Lưu Linh đang bối rối tranh né, cô còn không cẩn thận rơi đũa xuống đất. Theo bia mở ra, không khí càng náo nhiệt hơn. Cầm cốc đứng lên, Vương Quốc Hoa đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Các vị mỹ nữ, các vị gia súc, sắp tốt nghiệp rồi, tôi đề nghị chúng ta cạn cốc vì tình bạn 4 năm. Tôi tin rằng tình nghĩa này sẽ không phai nhạt theo năm tháng. Cạn. Mọi người ngồi đến 9h mới tan tiệc. Đám gia súc không mấy khi có cơ hội biểu hiện trước mặt mỹ nữ, ngoài Vương Quốc Hoa ra thì 4 tên gia súc đều không đi ổn. Sau khi tan ở cổng trường, đám gia súc rút trước, Vương Quốc Hoa một mình đưa mấy cô nữ sinh về. Đi đến dưới lầu, Lưu Linh cố ý đi sau cùng nhỏ giọng nói. Bạn khác bọn họ. Khắc. Vương Quốc Hoa ngẩn ra định hỏi thì Lưu Linh đã chạy nhanh theo mấy bạn học đằng trước. 3 ngày sau Lưu Đường lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Vương Quốc Hoa với vẻ nghiêm túc, chuyện hắn làm đảng viên dự bị được thông qua. Lý Vân sau đó cũng xuất hiện nói việc phân phối của Vương Quốc Hoa không vấn đề gì. Ngày 26 là ngày tốt nghiệp, sau khi chụp ảnh tập thể xong Vương Quốc Hoa định chuẩn đi thì đằng sau có người gọi. Vương Quốc Hoa. Là Lưu Linh. Chương 6, bạn bè. Vương Quốc Hoa cười cười không nói. Lưu Linh đi lên nhỏ giọng nói. Đây là số điện thoại nhà mình, bạn có thể cho cách liên lạc không? Lưu Linh vừa nói vừa đưa tới một tờ giấy. Nhà tôi ở miền núi nên không có điện thoại. Chờ tôi về xác định làm ở đâu sẽ liên lạc với bạn. Vương Quốc Hoa đột nhiên cảm thấy mình có thể có chuyện gì đó với cô gái này. Như vậy à, đi một chút có được không? Lưu Linh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn xung quanh. Đám bạn học còn đang bận chụp ảnh lưu niệm nên không ai chú ý đến hai người. Thế giới này rất thực tế, trụ cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Theo Vương Quốc Hoa biết thì chưa từng có nữ sinh nào vô duyên vô cớ chủ động mời cả. Vương Quốc Hoa không cho rằng Lưu Linh là si mê mình, có lẽ chỉ là chút ấn tượng tốt mà thôi. Rất vinh hạnh. Vương Quốc Hoa cười cười đưa tay ra mời. Hai người cứ lặng lẽ đi trong vườn trường như rất hưởng thụ cảm giác này, cả hai không ai muốn phá vỡ sự yên lặng đó. Hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương và nở nụ cười. Lưu Linh có chút buồn nhỏ giọng nói. Có người nói 4 năm đại học nếu không yêu thì chẳng khác phí phạm 4 năm. Bạn xem bọn họ đi. Một cô nữ sinh ở trong rừng vừa lau nước mắt vừa chạy, đây là dấu hiệu một cuộc tình đến lúc kết thúc. Bạn có tin vào việc vừa thấy đã yêu không? Lưu Linh đột nhiên đổi giọng, nói xong cô dương mắt nhìn Vương Quốc Hoa, hô hấp cũng dồn dập hơn. Nhà tôi là khu vực miền núi nghèo ở tỉnh Giang Nam, bố mẹ là nông dân luôn vất vả vì con cái. Trả lời mình. Lưu Linh cắt ngang câu nói của Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa im lặng không nói gì. Các vị trí tốt đã có không ít đôi chiếm lấy. Lưu Linh từ phía sau xông về trước túm lấy tay Vương Quốc Hoa. Bạn trả lời mình. Vương Quốc Hoa quay đầu lại bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Lưu Linh. Rất quan trọng sao? Lưu Linh gật đầu, môi run run như đang chờ tuyên án. Tôi không tin cũng không dám tin. Tôi khác bạn, trong đầu tôi không có khái niệm giấc mơ thành sự thật. Điều tôi muốn làm chính là cố gắng tranh thủ, sự nghiệp, tình yêu, gia đình, chỉ có mấy thứ đó. Lưu Linh nở nụ cười như chút được gánh nặng. Chúng ta hôm nay coi như đã có hẹn ước, sau này nhất định phải nhớ liên lạc với mình, nếu không, hừ hừ. Lưu Linh chạy được vài bước liền quay đầu lại lớn tiếng nói rồi giơ giơ nắm tay lên như uy hiếp. Vương Quốc Hoa đột nhiên cảm thấy muốn ôm đối phương vào lòng nhưng hắn không dám đi làm. Sống lại khiến hắn không còn muốn dính vào tình yêu nữa. Hắn giơ tay lên khẽ vây vây theo bóng lưng Lưu Linh. Du Phi Dương bỏ máy xuống, ý từ chối việc bố phái người tới đón. Ý biết ông bố sẽ không thay đổi quyết định nên ý quyết định rời đi trước. Du Phi Dương vừa xoay người liền nở nụ cười bởi vì thấy Vương Quốc Hoa. Du Phi Dương trong 4 năm học gần như không có bạn, Vương Quốc Hoa coi như một trong số đó. Nếu Vương Quốc Hoa không nhớ lầm thì 8 năm sau ở một tòa nhà nước Mỹ Du Phi Dương đã lựa chọn tự tử mà kết thúc tính mạng. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân Du Phi Dương tự sát nhưng Vương Quốc Hoa luôn tin chỉ cần có một người bạn đáng tin cậy thì Du Phi Dương sẽ không chọn cách cực đoan đó. Ông đúng là không được, đi không nói một tiếng gì cả. Du Phi Dương nhìn thấy nụ cười chân thành của Vương Quốc Hoa làm ý hơi xấu hổ. Con người khi thị trường không tốt thường muốn được thổ lộ với người khác, Vương Quốc Hoa xuất hiện thật đúng lúc. Vương Quốc Hoa đi lên cầm cặp cho Du Phi Dương và nói. Tôi tiện ông. Nhà muốn tôi vào nhà nước, tôi không muốn, tôi thích làm bên tài chính hơn. Du Phi Dương rốt cuộc đã bỏ thứ đặt trong lòng ra rồi nhìn Vương Quốc Hoa. Một người lựa chọn tự sát thường rất cố chấp, Vương quốc Hoa cho rằng Du Phi Dương đang do dự và cần ủng hộ dù là về mặt tinh thần. Không thể làm chuyện mình thích là điều rất khổ sở, cho nên ông thích tài chính thì cứ đi làm. Tôi kiên quyết ủng hộ ông, tương lai có gì khó khăn thì nhớ liên lạc với tôi. Suy đoán của Vương quốc Hoa không hề sai, giờ phút này Du Phi Dương đúng là đang muốn đưa ra quyết định. Du Phi Dương có tính cách bướng bỉnh, quả thật chỉ cần có một sự ủng hộ dù là nhỏ. Đáng tiếc nếu Vương quốc Hoa không sống lại thì chút ủng hộ tinh thần này cũng không thể nào có được. Cảm ơn. Chút lo lắng trên mặt Du Phi Dương vụt mất và lộ ra vẻ tươi sáng. Không không, đừng nói cảm ơn, chúng ta là bạn mà phải không? Vương quốc Hoa mỉm cười lắc đầu. Du Phi Dương nghe cũng thấy ấm áp trong lòng. Ừ, chúng ta là bạn, mãi như vậy. Nói xong Du Phi Dương lấy bút ra viết một số nhắn tin đưa tới cho Vương quốc Hoa. Đây là số của tôi. Vương quốc Hoa cầm lấy. Tôi còn chưa xác định sẽ được phân tới đâu, chờ xác định sẽ liên lạc với ông. Du Phi Dương lên taxi chạy được chục mét liền đột nhiên thò đầu ra ngoài lớn tiếng nói với Vương quốc Hoa. Nhớ, chúng ta là bạn. Vương quốc Hoa có chút xấu hổ. Nếu Du Phi Dương không có ông bố là bí thư tỉnh ủy thì hôm nay hắn đã không tiễn Du Phi Dương như thế này. Lý Vân làm việc rất nhanh có kết quả, hai điều kiện đáp ứng đã xong. Vương quốc Hoa cầm được thư thông báo mới lặng lẽ thu thập hành lý rời đi. Hành lý rất đơn giản, chỉ có một chiếc túi du lịch nhỏ. Vương quốc Hoa đi buổi sáng, buổi chiều Sở Sở và Lưu Linh tìm tới phòng 405 đã không còn ai. Nắm chặt tờ sổ số, Sở Sở cuối cùng mới có thể xác định tên đáng ghét kia không chơi trò lạt mềm buộc chặt hoặc là chuyện cứu người hắn đã quên. Mặc kệ là khả năng gì thì Sở Sở biết dù là mình hay Lưu Linh sẽ luôn ghi nhớ Vương quốc Hoa. Một tháng thoáng cái trôi qua, Vương quốc Hoa ở nhà nghỉ một thời gian rồi tới huyện ủy báo danh. Hắn được phân tới văn phòng nghiên cứu chính sách làm phó chủ nhiệm. Phòng này rất nhàn, chủ yếu dành cho mấy người sắp đến tuổi, tổ chức không muốn điều sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân hoặc đại hội đại biểu nhân dân nên đến đó ngồi chờ về hưu. Vương quốc Hoa tốt nghiệp đại học hàng hiệu điều tới văn phòng này một nơi muốn quyền lợi không có nên cũng không được phân phòng. Vương quốc Hoa lại không muốn ở ký túc nên bỏ 50 tệ mua một phòng đơ ở gần đó. Mỗi ngày hắn đến giờ đi làm, việc nhàn đến độ hắn lau dọn bàn, cửa sổ không có một hạt bụi. Trời nóng, văn phòng lại không có việc gì làm nên văn phòng có ba lão già khác thi thoảng mới có mặt. Vương quốc Hoa không biết bọn họ làm gì mà cứ đến 3h chiều là cả văn phòng chỉ còn một mình hắn. Vương quốc Hoa cũng quen cuộc sống này nên lấy các bản thảo những lời phát biểu của lãnh đạo chủ yếu huyện ra đọc. Từ cửa một người vội vàng chạy vào nói. Lao Trương đâu? Lao Trương là chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách, ngoài ra còn có Lao Hoàng, Lao Tiền cũng là phó chủ nhiệm. Nói cách khác cả văn phòng này có một chủ nhiệm, ba phó chủ nhiệm. Vương quốc Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua đó là một người khoảng 35, 36 nhưng hắn không nhận ra. Vương quốc Hoa đứng lên nói. Chủ nhiệm Trương có việc ra ngoài, có chuyện gì tôi có thể truyền đạt. Mới đến à? Sao trước đó không thấy câu? Người đến đeo kính mắt cử chỉ nho nhã. Tôi tên Vương quốc Hoa. Tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học F, không biết anh gọi là gì. Vương quốc Hoa cười cười trả lời thầm nghĩ người này là ai mà mình không có chút ấn tượng gì. Ha ha, bảo tôi láo tẳng là được. Đúng, chúng ta học cùng trường đó, nếu là sinh viên tốt nghiệp thì ở đây có một bản thảo cần cậu xem một chút. Lát nữa Lao Trương về thì cậu đưa cho y thì chủ nhiệm Trương này không đơn giản, là cây bút số 1 của huyện, đi theo mà học. Người kêu bỏ bản thảo viết tay lại rồi rời đi. Vương quốc Hoa cầm bản thảo rồi nhìn đề tài, nắm bắt cơ hội. Tăng cường cải cách, thúc đẩy công tác kinh tế nông thôn huyện ta, đề tài này không nhỏ, người này không phải làm ở phòng tổng hợp huyện ủy đó chứ. Vương quốc Hoa thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn cẩn thận xem bản thảo. Vương quốc Hoa xem xong không khỏi thầm than. Nếu như lãnh đạo huyện ủy cầm bản thảo này nói có thể nói đến nửa tiếng, hơn nữa không phạm sai lầm. Ra khỏi văn phòng nghiên cứu chính sách, Tăng Trạch Quang thấy khá thú vị. Tên mới tới không ngờ không nhận ra mình, không có thái độ nịnh bợ như người khác. Nhìn thấy hắn cầm đọc mấy bản thảo nên Tằng Trạch Quang mới có ý đưa bản thảo cho hắn, đồng thời Tằng Trạch Quang cũng có ý đồ nên không yêu cầu sửa bản thảo như thế nào. Lưu bản thảo lại, lát nữa Lao Trương tự nhiên sẽ lên xin chỉ thị sửa bản thảo này như thế nào, đến lúc ấy thật ra có thể hỏi tên Vương quốc Hoa kia. Chương 7, khó xử. Chủ nhiệm Trương, chiều nay một người tên Lão Tằng ở phòng tổng hợp đến bỏ lại một bản thảo nhờ ngài chỉnh sửa rút. Lao Trương ngẩn ra trừng mắt nhìn Vương quốc Hoa 3-4 giây mới lấy lại tinh thần. Ồ. Bản thảo này tôi biết, như vậy đi, cậu mang về xem một chút, có thể sửa thì sửa chút. Cứ như vậy đi, hết giờ rồi. Lao Trương vừa nói vừa lắc lư bụng bia rời đi. Vương quốc Hoa rất khó hiểu, dựa vào gì bảo mình sửa, mình mới đến vài ngày thì biết gì chứ. A34EG3. Vương quốc Hoa cầm hộp cơm đi về. Hắn vừa đi đến cửa phòng ăn thì một chiếc xe dừng ở bên cạnh. Vương Quốc Hoa vội vàng nhìn về cửa xe, xuất hiện đầu tiên không phải là mặt người mà là một cặp đùi thon dài được đôi tất chân màu đen bao lấy, sau đó là chiếc váy màu đen bao lấy cặp mông đầy đặn, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng bó eo, bên trên nữa là một mái tóc đen dài quá vai. Chỉ từ phía sau thôi Vương Quốc Hoa đã phải thừa nhận đây là một trong những cặp mông gợi cảm nhất mà mình từng thấy. Nếu là kiếp tức Vương Quốc Hoa sẽ theo thói quen thổi sáo theo, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thầm nuốt nước bọt rồi thầm cầu khấn đừng để mình luôn nhớ lại cái bóng lưng này. Chủ bóng lưng cũng không quay đầu lại ngay mà là muốn kéo một chiếc cặp to nhưng xem ra cô không thành công, kéo mấy lần càng làm mông vện cao hơn. Cạch, người phụ nữ lảo đảo, sau đó là tiếng gót giày gãy. Cậu thanh niên lái xe thấy thế vội vàng kêu lên. Nghiêm tỷ, cẩn thận. Vương Quốc Hoa chỉ cách phía sau người phụ nữ đó có một bước nên theo bản năng bỏ hộp cơm lại đưa tay ra. Rất có giãn. Đây là cảm giác đầu tiên hiện lên trong đầu hắn. Người phụ nữ ngã vào lòng hắn đầu tiên là ngẩn ra sau đó mặt mặc đầy trầm giọng nói. Tay cậu sờ gì thế? Nghiêm Giai Ngọc thà bị ngã dập mông cũng không muốn bị người sờ vào vị trí rắn chắc đó. Nghiêm Giai Ngọc mới 25 tuổi đã là góa phụ. Trước cửa nhà góa phụ luôn đông người. Lời này từ xưa đến giờ đều đúng càng đừng nói một góa phụ rất đẹp như Nghiêm Giai Ngọc. Vương Quốc Hoa vừa nhìn vẻ mặt của Nghiêm Giai Ngọc liền đoán được đôi chút. Người dân Nam Sơn rất bảo thủ, phụ nữ rất để ý việc người khác phái chạm vào vị trí mẫn cảm của mình. Người phụ nữ này đừng nhìn ăn mặc hợp thời nhưng tính cách cũng còn bảo thủ. Vương Quốc Hoa mặt không chút thay đổi bỏ tay ra. Không có gì, giúp một chút mà thôi. Nói xong hắn liền rời đi ngay. Nghiêm Giai Ngọc lấy lại tinh thần cũng biết hắn không phải có ý muốn chiếm tiện nghi. Mặt cũng bất tức giận hơn. Tên vừa nãy rất nho nhã, mặc dù hơi đen nhưng đẹp trai. Nghiêm tỷ, không sao chứ? Tên kia là ai? Lái xe đi lên ân cần hỏi. Nghiêm Giai Ngọc lắc đầu nói. Không có gì, chắc là mới vào làm mà thôi, tôi không nhận ra. Nghiêm Giai Ngọc là người có lý lẽ, sau khi bình tĩnh lại cô thấy có chút xấu hổ. Huyện ủy và ủy ban nằm cùng một khu đất, tòa nhà 5 tầng phía đông là trụ sở huyện ủy, phía tây là của ủy ban. Nếu như một người đi nhiều nơi và chú ý chút đều biết nếu đảng ủy, ủy ban ở cùng nơi thì đông là đảng ủy, tây là chính quyền. Nghiêm Giai Ngọc là phó trưởng phòng hành chính thuộc văn phòng huyện ủy phụ trách hậu cần, cấp bậc không cao nhưng quyền lợi lại lớn. Vị trí béo như vậy thì người bình thường sao có thể ngồi ổn. Nghiêm Giai Ngọc có bố là chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, lại có bố chồng là trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy nên không lo người khác chú ý đến vị trí dưới mông mình. Nghiêm Giai Ngọc có chỗ dựa mạnh hơn nữa tính cách cứng rắn nên ở trong huyện ủy gần như không có người dám chọc vào Nghiêm Giai Ngọc. Vương Quốc Hoa không có chút kinh nghiệm gì về chính trị, kinh nghiệm xã hội nói cho hắn biết sống trong một hoàn cảnh xa lạ thì im ắng, khiêm tốn là con đường duy nhất. Người phụ nữ vừa nãy là ai thì Vương Quốc Hoa không quan tâm. Vương Quốc Hoa đi thản nhiên như vậy nhưng trong lòng Nghiêm Giai Ngọc lại không thể bình tĩnh. Chỗ đó sau khi chồng cô mất thì không có người khác phái nào chạm vào. Mặc dù biết tên vừa rồi là có ý tốt nhưng Nghiêm Giai Ngọc vẫn không thể thoải mái được. Cô cho rằng mình mất trinh. Vương Quốc Hoa gọi một phần ăn thanh đạm, hắn duy trì thói quen ở trường. Vương Quốc Hoa vừa đi vừa ăn mà trong đầu lại nghĩ đến bản thảo kia, hắn vẫn cảm thấy đây không phải việc của mình nhưng lãnh đạo giao nhiệm vụ mình không thể không làm. Vương Quốc Hoa có chút buồn bực, sửa tốt thì lãnh đạo hài lòng nhưng sẽ đắc tội người ở phòng tổng hợp, nếu không sửa thì mình đừng mong sống yên ở văn phòng nghiên cứu chính sách. Túi đầu ăn cơm như nhai rơm. Trước mặt hắn đột nhiên tối sầm lại như có người chặn. Vương Quốc Hoa theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Chị này, có việc gì vậy? Vương Quốc Hoa biết cách che giấu tâm trạng của mình. Nghiêm Giai Ngọc thấy mặt hắn rất bình tĩnh, hơn nữa thấy cậu thanh niên nhìn mình với vẻ ngượng ngùng làm cho chút không hài lòng của cô hoàn toàn biến mất. Chuyện vừa nãy còn không cảm ơn cậu, đi, chị mời cậu ăn cơm. Mặt Nghiêm Giai Ngọc chỉ có thể nói là trên trung bình nhưng khi cười lộ má lún đồng tiền rất sâu. Vương Quốc Hoa cao 1m8 đứng trước mặt cô thấy ngay được chỗ nhô cao trên ngực đối phương. So với Lưu Linh thì nơi này nhỏ hơn đôi chút. Nếu như trước đây gặp ở quán bar hay quán ăn đêm gặp đối phương thì Vương Quốc Hoa đã không hề do dự đi tới mời đối phương một chén. Nhưng bây giờ hắn chỉ lạnh nhạt nói. Không cần khách khí, tôi ăn xong rồi. Hắn vừa nói vừa bước vòng qua đi về phía văn phòng nghiên cứu chính sách. Thằng ngu nào thế chứ, không nể mặt Nghiêm tỷ gì cả. Nếu là mình thì đã. Lên tiếng là một tên thanh niên nhưng bị Nghiêm Giai Ngọc nhìn tới với vẻ nghiêm khắc làm y bối rối chạy nhanh vào phòng ăn. Nghiêm Giai Ngọc đã quen việc nói gì được đó trong văn phòng. Cô cho rằng mình mời cơm đã là cho đối phương mặt mũi không ngờ lại bị từ chối. Nghiêm Giai Ngọc không tức giận ngược lại thấy đối phương là người thành thật. Nghiêm Giai Ngọc không làm được chuyện bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ của tên kia, Nghiêm Giai Ngọc nở nụ cười lộ ra má lún đồng tiền rất đẹp. Chuyện vừa nãy không làm Vương Quốc Hoa chú ý quá nhiều. Hắn thấy nhiều phụ nữ còn đẹp hơn thế. Nghiêm Giai Ngọc ở văn phòng huyện ủy này có thể là nhất nhưng còn khoảng cách với những người phụ nữ đẹp mà Vương Quốc Hoa gặp, kể cả về dung mạo, khí chất hay cách ăn mặc. Mẹ nó chứ, qua cửa này rồi nói tiếp. Nuốt miếng cuối cùng, Vương Quốc Hoa quyết định cầm bản thảo rời đi. Lúc qua cửa, Vương Quốc Hoa theo lệ cười cười với bác bảo vệ, đưa tới một điếu hồng mai và châm lửa mời. Vương Quốc Hoa thuê một căn phòng đơn. Nhà này do hai vợ chồng Tào Bá, Tào Di cho thuê vì con cái ra ngoài làm thuê, ông bà thấy nhà quá yên tĩnh nên mới cho thuê. Đẩy cửa, Tào Bá vẫy tay gọi hắn. Tiểu Vương, lại đây đánh văn cờ. Vương Quốc Hoa vội vàng xin lỗi. Tào Bá, lãnh đạo giao việc nên cháu không chơi được. Hai vợ chồng họ Tào đều thích Vương Quốc Hoa vì tính khiêm tốn, lễ phép và chăm chỉ của hắn. Tào Di từ nhà đi ra cười nói. Tiểu Vương, trong tủ lạnh có dưa hấu đó, cháu cắt ăn đi. Cảm ơn cô, cháu thật sự có việc cần làm. Vương Quốc Hoa vào phòng bật đèn cẩn thận đọc bản thảo. Hắn mất 2-3 tiếng suy nghĩ mới nghĩ ra cách sửa lại. Vương Quốc Hoa không sửa một từ nào trong đó mà chỉ viết thêm một chữ chú ở đoạn nói về làm như thế nào phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống nhân dân. Sau đó Vương Quốc Hoa cẩn thận lấy một tờ giấy khác viết ra 3 điều. Điều thứ nhất, tăng cường đầu tư xây dựng giao thông, nếu muốn giàu thì phải làm đường, giao thông là điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế. Điều thứ hai là nhằm vào hiện tượng thừa sức lao động ở nông thôn, chính quyền có thể tổ chức vận chuyển người lao động sang khu vực duyên hải phát triển hơn. Điều thứ ba, Nam Sơn có nhiều đặc sản phong phú, đặc sản này có khả năng lớn bán ra thị trường ở khu vực phát triển, vì thế cần có kế hoạch bệ nạt ra thị trường bên ngoài. Sáng hôm sau, Vương Quốc Hoa vẫn xuất hiện đầu tiên ở phòng, hắn đi quét phòng, đun nước sôi. 9h sáng mây lao giả kia mới tới. Lao Trương vừa vào đã hỏi hắn về chuyện bản thảo, Vương Quốc Hoa đưa tới ngay. Lao Trương nhìn qua đi ra ngoài gần tiếng sau đó về nói. Tiểu Vương, đi theo tôi. Chương 8, hiểu lầm. Chủ nhiệm Trương, chiều nay một người tên Lão Tằng ở phòng tổng hợp đến bỏ lại một bản thảo nhờ ngài chỉnh sửa giúp. Lao Trương ngẩn ra trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa 3-4 giây mới lấy lại tinh thần. Ồ, bản thảo này tôi biết, như vậy đi, cậu mang về xem một chút, có thể sửa thì sửa chút. Cứ như vậy đi, hết giờ rồi. Lao Trương vừa nói vừa lắc lư bụng bia rời đi. Vương Quốc Hoa rất khó hiểu, dựa vào gì bảo mình sửa, mình mới đến vài ngày thì biết gì chứ. A34ER3. Vương Quốc Hoa cầm hộp cơm đi về. Hắn vừa đi đến cửa phòng ăn thì một chiếc xe dừng ở bên cạnh. Vương Quốc Hoa vội vàng nhìn về cửa xe. Xuất hiện đầu tiên không phải là mặt người mà là một cặp đùi thon dài được đôi tất chân màu đen bao lấy, sau đó là chiếc váy màu đen bao lấy cặp mông đầy đặn, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng bó eo, bên trên nữa là một mái tóc đen dài quá vai. Chỉ từ phía sau thôi Vương Quốc Hoa đã phải thừa nhận đây là một trong những cặp mông gợi cảm nhất mà mình từng thấy. Nếu là kiếp trước Vương Quốc Hoa sẽ theo thói quen thổi sáo theo, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thầm nuốt nước bọt rồi thầm cầu khấn đừng để mình luôn nhớ lại cái bóng lưng này. Chủ bóng lưng cũng không quay đầu lại ngay mà là muốn kéo một chiếc cặp to nhưng xem ra cô không thành công, kéo mấy lần càng làm mông vểnh cao hơn. Cạch, người phụ nữ lảo đảo, sau đó là tiếng gót giày gãy. Cậu thanh niên lái xe thấy thế vội vàng kêu lên. Nghiêm tỷ, cẩn thận. Vương Quốc Hoa chỉ cách phía sau người phụ nữ đó có một bước nên theo bản năng bỏ hộp cơm lại đưa tay ra. Rất có giãn. Đây là cảm giác đầu tiên hiện lên trong đầu hắn. Người phụ nữ ngã vào lòng hắn đầu tiên là ngẩn ra sau đó mặt mặc đầy trầm giọng nói. Tay cậu sờ gì thế? Nghiêm Giai Ngọc thà bị ngã dập mông cũng không muốn bị người sờ vào vị trí rắn chắc đó. Nghiêm Giai Ngọc mới 25 tuổi đã là góa phụ. Trước cửa nhà góa phụ luôn đông người, lời này từ xưa đến giờ đều đúng càng đừng nói một góa phụ rất đẹp như Nghiêm Giai Ngọc. Vương Quốc Hoa vừa nhìn vẻ mặt của Nghiêm Giai Ngọc liền đoán được đôi chút. Người dân Nam Sơn rất bảo thủ, phụ nữ rất để ý việc người khác phái chạm vào vị trí mẫn cảm của mình. Người phụ nữ này đừng nhìn ăn mặc hợp thời nhưng tính cách cũng còn bảo thủ. Vương Quốc Hoa mặt không chút thay đổi bỏ tay ra. Không có gì, giúp một chút mà thôi. Nói xong hắn liền rời đi ngay. Nghiêm Giai Ngọc lấy lại tinh thần cũng biết hắn không phải có ý muốn chiếm tiện nghi, mặt cũng bất tức giận hơn. Tên vừa nay rất nho nhã, mặc dù hơi đen nhưng đẹp trai. Nghiêm tỷ, không sao chứ? Tên kia là ai? Lái xe đi lên ân cần hỏi. Nghiêm Giai Ngọc lắc đầu nói. Không có gì, chắc là mới vào làm mà thôi. Tôi không nhận ra. Nghiêm Giai Ngọc là người có lý lẽ, sau khi bình tĩnh lại cô thấy có chút xấu hổ. Huyện ủy và ủy ban nằm cùng một khu đất, tòa nhà 5 tầng phía đông là trụ sở huyện ủy, phía tây là của ủy ban. Nếu như một người đi nhiều nơi và chú ý chút đều biết nếu đảng ủy, ủy ban ở cùng nơi thì đông là đảng ủy, tây là chính quyền. Nghiêm Giai Ngọc là phó trưởng phòng hành chính thuộc văn phòng huyện ủy phụ trách hậu cần, cấp bậc không cao nhưng quyền lợi lại lớn. vị trí béo như vậy thì người bình thường sao có thể ngồi ổn. Nghiêm Giai Ngọc có bố là chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, lại có bố chồng là trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy nên không lo người khác chú ý đến vị trí dưới mông mình. Nghiêm Giai Ngọc có chỗ dựa mạnh hơn nữa, tính cách cứng rắn nên ở trong huyện ủy gần như không có người dám chọc vào Nghiêm Giai Ngọc. Vương Quốc Hoa không có chút kinh nghiệm gì về chính trị, kinh nghiệm xã hội nói cho hắn biết sống trong một hoàn cảnh xa lạ thì im ắng, khiêm tốn là con đường duy nhất. Người phụ nữ vừa nãy là ai thì Vương Quốc Hoa không quan tâm. Vương Quốc Hoa đi thản nhiên như vậy nhưng trong lòng Nghiêm Giai Ngọc lại không thể bình tĩnh. Chỗ đó sau khi chồng cô mất thì không có người khác phái nào chạm vào, mặc dù biết tên vừa rồi là có ý tốt nhưng Nghiêm Giai Ngọc vẫn không thể thoải mái được. Cô cho rằng mình mất trinh. Vương Quốc Hoa gọi một phần ăn thanh đạm, hắn duy trì thói quen ở trường. Vương Quốc Hoa vừa đi vừa ăn mà trong đầu lại nghĩ đến bản thảo kia, hắn vẫn cảm thấy đây không phải việc của mình nhưng lãnh đạo giao nhiệm vụ mình không thể không làm. Vương Quốc Hoa có chút buồn bực, sửa tốt thì lãnh đạo hài lòng nhưng sẽ đắc tội người ở phòng tổng hợp, nếu không sửa thì mình đừng mong sống yên ở văn phòng nghiên cứu chính sách. Túi đầu ăn cơm như nhai rơm, trước mặt hắn đột nhiên tối sầm lại như có người chặn. Vương Quốc Hoa theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Chị này, có việc gì vậy? Vương Quốc Hoa biết cách che giấu tâm trạng của mình. Nghiêm Giai Ngọc thấy mặt hắn rất bình tĩnh, hơn nữa thấy cậu thanh niên nhìn mình với vẻ ngượng ngùng làm cho chút không hài lòng của cô hoàn toàn biến mất. Chuyện vừa nãy còn không cảm ơn cậu, đi, chị mời cậu ăn cơm. Mặt Nghiêm Giai Ngọc chỉ có thể nói là trên trung bình nhưng khi cười lộ má lún đồng tiền rất sâu. Vương Quốc Hoa cao 1m8 đứng trước mặt cô thấy ngay được chỗ nhô cao trên ngực đối phương. So với Lưu Linh thì nơi này nhỏ hơn đôi chút. Nếu như trước đây gặp ở quán bar hay quán ăn đêm gặp đối phương thì Vương Quốc Hoa đã không hề do dự đi tới mời đối phương một chén. Nhưng bây giờ hắn chỉ lạnh nhạt nói. Không cần khách khí, tôi ăn xong rồi. Hắn vừa nói vừa bước vòng qua đi về phía văn phòng nghiên cứu chính sách. Thằng ngu nào thế chứ, không nể mặt Nghiêm tỷ gì cả. Nếu là mình thì đã. Lên tiếng là một tên thanh niên nhưng bị Nghiêm Giai Ngọc nhìn tới với vẻ nghiêm khắc làm y bối rối chạy nhanh vào phòng ăn. Nghiêm Giai Ngọc đã quen việc nói gì được đó trong văn phòng. Cô cho rằng mình mời cơm đã là cho đối phương mặt mũi không ngờ lại bị từ chối. Nghiêm Giai Ngọc không tức giận ngược lại thấy đối phương là người thành thật. Nghiêm Giai Ngọc không làm được chuyện bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ của tên kia, Nghiêm Giai Ngọc nở nụ cười lộ ra má lún đồng tiền rất đẹp. Chuyện vừa nãy không làm Vương Quốc Hoa chú ý quá nhiều. Hắn thấy nhiều phụ nữ còn đẹp hơn thế. Nghiêm Giai Ngọc ở văn phòng huyện ủy này có thể là nhất nhưng còn khoảng cách với những người phụ nữ đẹp mà Vương Quốc Hoa gặp, kể cả về dung mạo, khí chất hay cách ăn mặc. Mẹ nó chứ, qua cửa này rồi nói tiếp. Nuốt miếng cuối cùng, Vương Quốc Hoa quyết định cầm bản thảo rời đi. Lúc qua cửa Vương Quốc Hoa theo lệ cười cười với bác bảo vệ, đưa tới một điếu hồng mai và châm lửa mời. Vương Quốc Hoa thuê một căn phòng đơn. Nhà này do hai vợ chồng Tào Bá, Tào Di cho thuê vì con cái ra ngoài làm thuê, ông bà thấy nhà quá yên tĩnh nên mới cho thuê. Đẩy cửa, Tào Bá vẫy tay gọi hắn. Tiểu Vương, lại đây đánh văn cờ. Vương Quốc Hoa vội vàng xin lỗi. Tào Bá, lãnh đạo giao việc nên cháu không chơi được. Hai vợ chồng họ Tào đều thích Vương Quốc Hoa vì tính khiêm tốn, lễ phép và chăm chỉ của hắn. Tào Di từ nhà đi ra cười nói. Tiểu Vương, trong tủ lạnh có dưa hấu đó, cháu cắt ăn đi. Cảm ơn cô, cháu thật sự có việc cần làm. Vương Quốc Hoa vào phòng bật đèn cẩn thận đọc bản thảo. Hắn mất 2-3 tiếng suy nghĩ mới nghĩ ra cách sửa lại. Vương Quốc Hoa không sửa một từ nào trong đó mà chỉ viết thêm một chữ chú ở đoạn nói về làm như thế nào phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống nhân dân. Sau đó Vương Quốc Hoa cẩn thận lấy một tờ giấy khác viết ra 3 điều. Điều thứ nhất tăng cường đầu tư xây dựng giao thông, nếu muốn giàu thì phải làm đường, giao thông là điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế. Điều thứ hai là nhằm vào hiện tượng thừa sức lao động ở nông thôn. Chính quyền có thể tổ chức vận chuyển người lao động sang khu vực duyên hải phát triển hơn. Điều thứ ba, Nam Sơn có nhiều đặc sản phong phú, đặc sản này có khả năng lớn bán ra thị trường ở khu vực phát triển, vì thế cần có kế hoạch bệ nạt ra thị trường bên ngoài. Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa vẫn xuất hiện đầu tiên ở phòng, hắn đi quét phòng, đun nước sôi. 9h sáng mây lao giả kia mới tới. Lao Trương vừa vào đã hỏi hắn về chuyện bản thảo, Vương Quốc Hoa đưa tới ngay. Lao Trương nhìn qua đi ra ngoài gần tiếng sau đó về nói. Tiểu Vương, đi theo tôi. Chương 9, đột nhiên giàu. Vương Quốc Hoa, ở đây. Giọng rất quen nhưng Vương Quốc Hoa không nhớ ra đó là ai. Sở Sở cảm thấy mình quá thất bại. Cô mất nửa tháng mới tìm được địa chỉ của hắn, hơn nữa còn tự mình lái xe tới mà hắn không ngờ hình như không nhận ra mình. Sở Sở cảm thấy có lẽ mình không nói gì với nhà đã chạy đến đây tìm hắn là sai lầm. Bỏ kính xuống, Sở Sở nói. Nhìn gì, không nhận ra ư? Vương Quốc Hoa đã không ít kinh nghiệm giao tiếp với phụ nữ, thấy Sở Sở tức giận liền đưa tay lên trán thở dài nói. Sở Sở, cô ăn mặc gợi cảm như vậy làm tôi không dám nhận. Hơn nữa cô lái xe không sợ gây ra tai nạn giao thông ư? Đây là không có trách nhiệm. Đáng ghét. Sở Sở nở nụ cười đồng thời vô thức ưỡn bộ ngực không lớn không nhỏ lên, mông lắc lư để muốn làm Vương Quốc Hoa mê đắm. Mau đeo kính lại. Vương Quốc Hoa như kẻ trộm nhìn quanh. Sở Sở khó hiểu hỏi. Sao vậy? Vương Quốc Hoa cười ha hả nói. Tôi không thích cảm giác bị vạn ánh mắt ghen ghét nhìn vào. Lấy lòng phụ nữ như thế nào thì Vương Quốc Hoa thừa biết, Sở Sở là loại cô gái được yêu chiều từ nhỏ đâu phải đối thủ của hắn. Trên đường đến đây Sở Sở khá lo lắng nhưng chỉ vài câu của Vương Quốc Hoa đã làm cô rất vui. Mặc dù biết hắn đây là đi vòng vo nhưng cô vẫn kìm nén được niềm vui của mình. Miệng lươi chân chu, lên xe đi. Sở Sở nở nụ cười rất tươi. Vương Quốc Hoa cười nói. Không được, còn chưa hết giờ làm. Sở Sở ngẩn ra một chút, câu trả lời này nằm ngoài suy nghĩ của cô. Trước khi đến Sở Sở đã tìm hiểu kỹ tình hình của Vương Quốc Hoa, một chức không có quyền lực gì vậy mà mỹ nữ đến hắn lại nói thế. Chút tự tin của Sở Sở lại bị đả kích. Được rồi, cậu về làm việc của mình đi, tôi đi. Một người phụ nữ nếu đã quyết định không nói lý thì đàn ông có giải thích như thế nào cũng vô ích. Vương Quốc Hoa biết rõ điểm này nên cười khổ nói. Được, tôi lên xe đi với cô. Sở Sở lại thấy không đành lòng vì ép Vương Quốc Hoa phải làm như vậy. Sở Sở thực ra vẫn cảm thấy mình là người luôn biết suy nghĩ cho người khác, chỉ là không biết sao mỗi lần thấy Vương Quốc Hoa là cô lại muốn châm chọc hắn mà thôi. Thôi vậy, tôi đợi cậu. Cậu mới đi làm có vài ngày đừng làm lãnh đạo nhớ đến. Lấy lui làm tiến luôn là biện pháp có hiệu quả, Vương Quốc Hoa mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt lại không hề có gì là do dự. Không sao, cùng lắm bị mắng một hai câu mà thôi. Tôi cũng không muốn hại cậu bị mắng, về đi làm đi, tôi chờ. Lời này sao tôi nghe thấy đầy tình cảm vậy, không phải là cô. Đi ngay. Sở Sở cười mắng một câu. Vương Quốc Hoa cười ha hả vẫy tay xoay người đi về văn phòng. Nhìn theo Vương Quốc Hoa, trong lòng Sở Sở dấy lên cảm giác khó tả. So với lúc ở trong trường thì Vương Quốc Hoa bây giờ trông sáng sủa hơn, mặc tuy vẫn đơn giản như trước nhưng cả người nhìn càng trầm ổn hơn. Sở Sở có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ trầm ổn của Vương Quốc Hoa không phải giả vờ. Nghĩ đến hắn ngày đó còn vay tiền mình và còn cố ý duy trì khoảng cách, Sở Sở nở nụ cười. Lưu Linh nói đúng, hắn khác thường, ít nhất là có sức miễn dịch cao với mỹ nữ. Vương Quốc Hoa mất gần một tiếng suy nghĩ cũng không hiểu tại sao Sở Sở tới huyện Nam Sơn tìm mình. Là do mình hấp dẫn ư? Lý do này quá vô nghĩa, cô bé này ăn mặc thoạt nhìn đơn giản nhưng đều là nhãn hiệu nước ngoài. Vương Quốc Hoa không cho rằng mình có đủ sức hấp dẫn có thể làm Sở Sở đi xa như vậy đến đây. Hết giờ làm, Vương Quốc Hoa dứt khoát không suy nghĩ nữa. Hắn thu dọn đóng cửa lại và thấy đám đồng nghiệp đang chỉ trỏ về phía Sở Sở. Xe BMW đút là thứ xa lạ, mới mẻ ở Nam Sơn, càng đừng nói lái xe là mỹ nữ đẹp đến thế. Trong ánh mắt mọi người Vương Quốc Hoa lên xe Sở Sở rồi vội vàng giục. Mau lái đi nếu không sẽ bị vây xem đó. Sở Sở lại một lần nữa không nhịn được cười. Nghe thấy mấy câu bàn tán, Vương Quốc Hoa nhăn nhó mặt mày nói với Sở Sở. Xong rồi, nổi tiếng rồi. Sở Sở ra vẻ khó hiểu hỏi. Nói, đi đâu? Rẽ phải, đi thẳng. Nghiêm Giai Ngọc rõ ràng nhìn thấy Vương Quốc Hoa lên xe BMW đút, không nhận ra xe BMW đút cũng không ảnh hưởng đến việc Nghiêm Giai Ngọc kết luận xe treo biển quân đội này không hề rẻ. Nghiêm Giai Ngọc không thể không thừa nhận cô gái lái xe rất đẹp, cho dù lật tung huyện Nam Sơn này lên cũng chưa chắc tìm được một người có thể Sở Sở. Cô gái kia chính là thứ để ông trời đả kích sự tự tin của phụ nữ. Trong đầu Nghiêm Giai Ngọc lại hiện lên khuôn mặt bình tĩnh, chân thành của Vương Quốc Hoa, còn có cặp mắt trong sáng kia nữa. Hắn có bạn gái đẹp như vậy thì bảo sao không thèm để ý đến người phụ nữ khác. Vương Quốc Hoa ăn ở nhà bếp nên không quen với quán ở thị trấn, nếu như không phải Sở Sở quá đẹp có thể gây náo động thì Vương Quốc Hoa đã nghĩ đưa cô tới nhà bếp. Dẫn Sở Sở chạy xe dừng lại trước khách sạn Nam Sơn, Vương Quốc Hoa nhảy xuống xe nói. Ở đây đi. Nơi này muốn ăn ở khách sạn lớn cũng không có. Khách sạn Nam Sơn đời trước là nhà khách của huyện, 3 năm trước cho người đấu thầu và được sửa tên. Đây là khách sạn cấp bậc cao nhất của huyện Nam Sơn. Giá phòng một ngày ở đây là 150 đồng, Vương Quốc Hoa cả tháng cộng đủ trợ cấp mới được 200 mà nói thì đó là con số quá lớn. Nghĩ đến mấy năm trời mình tiết kiệm ăn mặc mới để được 1.000, Vương Quốc Hoa không khỏi đau lòng đồng thời cũng thầm đoán giận mình vô dụng. Thấy Vương Quốc Hoa nhe răng trợn mắt đầy đau lòng. Sở Sở không nhịn được trêu chọc. Sao? Xuất tiền à? Nếu không đổi lại quán khác đi. Vương Quốc Hoa ra vẻ tức giận vung tay nói. Không có gì, cùng lắm anh đây ở lại rửa bát trừ nợ. Sở Sở cười phá lên đến run người. Vương Quốc Hoa vội vàng nhắm mắt lại nói. Tôi văn cô không biết như vậy sẽ làm người ta mất hồn sao. Tâm trạng Sở Sở lúc này là rất ngọt ngào, cô vừa đi vừa nói. Yên tâm, bữa này tôi mời. Nói gì thế, cô từ xa đến như vậy sao có thể để cô mời khác, chuyến ra ngoài tôi còn thể diện gì nữa. Vương Quốc Hoa bất mãn nhíu môi. Hắn vừa đi được hai bước lại cúi đầu thở dài nói. Ôi, nếu tôi là tỷ phú thì tốt quá. Ừ, hơi tham thì phải, triệu phú cũng được, con người tôi rất dễ thỏa mãn. Sở Sở không nhịn được nở nụ cười. Thật sự không ngờ tên Vương Quốc Hoa ở trường chất phác đến thế mà còn có mặt này. Nhịn cười khá lâu, Sở Sở nghiêm túc nói. Vương Quốc Hoa, chúc mừng ông đã là triệu phú. Vương Quốc Hoa nghe xong ngẩng đầu lên nhìn trời thật lâu không nói gì, Sở Sở tò mò hỏi. Sao thế? Chảy máu mũi à? Vương Quốc Hoa lắc đầu, Sở Sở lại hỏi. Trên trời có UFO à? Vương Quốc Hoa lại lắc đầu, Sở Sở đầy tức giận nói. Cho đáp án. Vương Quốc Hoa cúi đầu nghiêm túc nhìn Sở Sở. Tôi đang trời bầu rơi mưa màu xanh. Nói gì thế? Chính là tờ 50 và 100 đó. Vương Quốc Hoa đáp. Sở Sở tức giận giơ chân đạp. Vương Quốc Hoa chạy nhanh vào phòng ăn. Sở Sở đứng ở cửa hơi ngừng lại một chút thầm nghĩ hắn không ngờ thú vị đến vậy, ở bên hắn làm mình thấy dễ dàng hơn áp lực trong nhà nhiều. Vương Quốc Hoa lấy bàn ở gần cửa sổ và mời Sở Sở ngồi xuống. Hắn bình tĩnh nói. Nói đi, đến đây làm gì? Đừng nói với tôi là đến đây để làm ruộng đó. Sở Sở lười biếng như con mèo buồn ngủ nhìn tới không nói gì, Vương Quốc Hoa cũng rất kiên nhẫn chờ. Nhân viên cầm thực đưa tới, Sở Sở xua tay nói. Chờ chút mới gọi. Dứt lời Sở Sở lấy một chiếc thẻ của ngân hàng nông nghiệp từ ví đặt lên bàn. Vương Quốc Hoa, bây giờ tôi rất nghiêm túc nói với ông bây giờ đã là triệu phú. Vương Quốc Hoa nhìn Sở Sở rồi thầm nghĩ đóng kịch gì vậy? Hắn ho khan một tiếng. Cho tôi mượn gương một chút. Sở Sở ngẩn ra nói. Làm gì? Trên mặt ông không bẩn mà. Vương Quốc Hoa nói. Tôi muốn xem lúc này mình đẹp trai đến đâu mà lại có mỹ nữ muốn bao mình. Sở Sở nói. Tôi không thích nói đùa. Vương Quốc Hoa đột nhiên xa sầm mặt lại nói. Tôi cũng không phải đang nói đùa, xin cho tôi giữ lại chút tự tôn ít ỏi. Sở Sở nở nụ cười đẹp như đóa hoa sen nở rộ giống như lần đầu Vương Quốc Hoa thấy Sở Sở cười. Vương Quốc Hoa lại bị lung lay một chút, trong lòng cũng xấu hổ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, một cái không cẩn thận sẽ. Sở Sở đưa một tờ giấy tới rồi bình tĩnh nói. Còn nhớ tờ sổ số 100 hy vọng không? Ông còn nợ tôi 10 đồng. Bỏ đi, tự xem đi. Báo trước một câu là trên đó viết hoàn toàn là thật. Không nói đùa chứ? Vương Quốc Hoa không tin hỏi. Sở Sở nghiêm túc gật đầu nói. Không nói đùa, ông xem là biết. Cô vừa nói xong Vương Quốc Hoa đã nhanh như chớp cướp lấy chiếc thẻ bỏ vào túi, vô vô vài cái. Tiền vào túi mới là tiền của mình. Sở Sở không ngờ hắn trong nháy mắt lại lộ vẻ tham tiền như vậy, thậm chí ngay cả trên tờ giấy viết gì cũng không xem. Ông không xem trên tờ giấy viết gì sao? Không xem, cô trực tiếp nói với tôi là được. Tiền từ trên trời rơi xuống nhiều một chút cũng không sao. Câu này làm Sở Sở dở khóc dở cười. Cô thầm nghĩ thời này mấy triệu đúng là con số lớn. Nếu là người bình thường còn không vui đến điên rồi ư. Nhìn chằm chằm Vương Quốc Hoa một lúc xác định hắn không điên, Sở Sở không thể làm gì khác hơn là thở dài nói. Nếu như không phải biết nhà ông không giàu thì tôi sẽ cho rằng ông nhất định có nhiều tiền. Vương Quốc Hoa cười nói. Vật ngoài thân mà thôi, có ngày sẽ không mang đi được. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút, hắn lấy chiếc thẻ ra nhìn chằm chằm một lúc lâu nói. Được rồi, chúng ta chia, ăn một mình sẽ bị sét đánh. Sở Sở vốn ít cười nhưng hết lần này đến lần khác luôn bị mấy câu nói của hắn làm cô muốn cười. Ừ, coi như ông có lương tâm, chia thì không cần. Trong số tiền đó tôi đã giúp ông quyên góp 200 ngàn xây một trường tiểu học hy vọng, trừ tiền lao động, trừ tiền xe, trừ 10 đồng ông nợ tôi, trong thẻ còn có hơn 3,799 triệu, cụ thể cũng viết trên giấy. Sở Sở nói xong liền không nhịn được cười. Cô muốn chờ xem Vương Quốc Hoa thật muốn chia cho mình hay là đang đóng kịch. Nhưng ai ngờ Vương Quốc Hoa lại một lần nữa thu lại chiếc thẻ. Vậy thì tốt quá, bây giờ tôi là người có tiền, toàn bộ chi tiêu của cô ở Nam Sơn do tôi phụ trách. Sở Sở cuối cùng đã hiểu tại sao hắn luôn có thể làm mình chú ý, bởi vì tác phong làm việc của hắn luôn nằm ngoài dự đoán của mình. Từ việc ven đường đưa tay cứu mình ra, mỗi phản ứng của hắn đều nằm ngoài dự đoán, nếu chỉ như vậy còn chưa tính, hết lần này đến lần khác hắn cũng có thể kéo suy nghĩ của cô theo. Thằng này không giống bình thường, hấp dẫn sự tò mò của mình. Không sai, chính là cảm giác này. Trong lòng Vương Quốc Hoa thực ra biết rõ Sở Sở có thể đi xe về mở vê đút biển quân đội thì hoàn cảnh gia đình cô tuyệt đối không bình thường, gần 4 triệu mà thôi, Sở Sở không thèm để ý. Nếu như có thể tán được Sở Sở thì tuyệt đối bớt được 20 năm phân đấu. Trong lòng hắn cũng biết tán cô gái này sẽ gặp đủ chông gai, phương pháp lên xe trước mua vé sau sẽ không thích hợp. Đối với người phụ nữ này thì biện pháp tốt nhất là giữ khoảng cách, duy trì cảm giác tốt đẹp, ngày sau lúc cần thiết thì có thể nhờ đôi chút. Về phần tình yêu nam nữ thì Vương Quốc Hoa không để trong lòng. Cầm điện thoại di động trong tay, hông đeo máy nhắn tin, tay còn ôm eo một cô gái, đây chính là tiêu chuẩn đánh giá một người đàn ông thành công ở huyện Nam Sơn thời này. Khương Nghĩa Quân ăn mặc hoàn toàn tha khảo trong phim Hồng Kông, Chu Diễm Diễm bên cạnh coi như mỹ nữ ở nhà máy dệt, dù là đã nghỉ việc nhưng bình thường vẫn rất kiêu ngạo. Chẳng qua trước mặt Khương Nghĩa Quân thì cô lại không có bao sức chống cự. Ăn một bữa, mua vài bộ đồ, một chiếc túi, Khương Nghĩa Quân đầu tư chẳng qua chỉ mấy trăm đồng đã thành công làm Chu Diễm Diễm rên rỉ dưới thân mình. Từ xe sạn tạ nạ xuống, Khương Nghĩa Quân đứng ở cửa xe chờ Chu Diễm Diễm đi tới khoác tay, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ nhân viên phục vụ đi ngang qua nhìn tới. Không thể nghi ngờ ở huyện Nam Sơn này một tên có xe riêng dù là bình thường thấp 1m65 vẫn làm phụ nữ hấp dẫn. Đi vào phòng ăn Khương Nghĩa Quân theo thói quen nhìn xung quanh. Thấy Sở Sở ngồi ở cửa sổ, Khương Nghĩa Quân như bị sét đánh đến mất hồn. Sở Sở là thứ có thể giết chết cả nam lẫn nữ, nếu như không phải đã trải qua nhiều phụ nữ thì Vương Quốc Hoa cũng không thể chống đỡ nổi. Dù là vậy Vương Quốc Hoa vẫn thất thần khi thấy Sở Sở cười, càng đừng nói tên nhà quê Khương Nghĩa Quân. Trong mắt chỉ có Sở Sở, Khương Nghĩa Quân hoàn toàn thất thần ngơ ngác không nói được câu gì. Sao thế? Chu Diễm Diễm không ngốc, nếu ngốc sẽ không chỉ nhìn vĩ của đàn ông mà không thèm nhìn vẻ ngoài. Nhìn theo ánh mắt của Khương Nghĩa Quân, Chu Diễm Diễm không khỏi cảm thấy ghen ghét. Không có gì, thấy người quen mà thôi. Khương Nghĩa Quân nhìn cái là nhận ra Vương Quốc Hoa. Y vô thức sờ sờ vết sẹo trên bụng. Rau ngon thế, mẹ nó chứ. Khương Nghĩa Quân thở dài một tiếng, câu phía sau đã nuốt vào bụng. Y từ từ đi tới trước mặt Vương Quốc Hoa, trước khi đến Y đã nhét điện thoại di động vào tay Chu Diễm Diễm. Yêu nhân, về sao không tìm anh em? Không có nghĩa khí. Vương Quốc Hoa híp mắt lại bình tĩnh nhìn Khương Nghĩa Quân. Tên bạo phát kia, ông mặc long bào cũng không giống thái tử. Tôi rất khó hiểu, với tài sản và phong cách của ông thì trong tay ông phải có điện thoại di động mới đúng. Bây giờ chỉ có một máy nhắn tin. Bình thường quá. Hai người nói chuyện như trong sương mù, Sở Sở nghe thấy khá thú vị mở to mắt nhìn. Khương Nghĩa Quân hoàn toàn không dám liếc nhìn Sở Sở, cô gái này có sức sát thương quá mạnh, có lẽ đàn ông không ai chống lại được sức hấp dẫn đó. Ôi, vẫn là anh em hiểu tôi. Vừa nói Khương Nghĩa Quân vừa đưa tay về phía Chu Diễm Diễm. Thấy chứ, mấy chục ngàn một cái đó. Có thể ra vẻ trước mặt Vương Quốc Hoa, Khương Nghĩa Quân rất đắc ý. Không ngờ Vương Quốc Hoa lại cười nói. Tôi đoán trúng rồi, có lẽ thứ này ở rất nhiều nơi ở huyện Nam Sơn này không có sóng, cầm trong tay chỉ để ra vẻ với người mà thôi. Khương Nghĩa Quân há hốc mồm, cảm giác luôn bị thiệt trước mặt Vương Quốc Hoa lại trở về một lần nữa. Ông không thể để tôi đắc ý một chút sao? Khương Nghĩa Quân bất đắc dĩ gãi đầu nói. Hôm nay bỏ qua, ông có bạn ở đây. Nhớ đến nhà tôi đó, bố mẹ tôi thường xuyên nhắc tới ông. Bỏ lại một tờ danh thiếp, Khương Nghĩa Quân kéo Chu Diễm Diễm lên lầu. Y không phải không muốn kéo Vương Quốc Hoa lên tầng trên ăn nhưng Y biết rõ nhất định sẽ bị từ chối. Ai thế? Sao không giới thiệu cô gái kia với anh? Chu Diễm Diễm không mấy khi thấy Khương Nghĩa Quân lại nhún nhường với người khác như vậy, càng đừng nói Vương Quốc Hoa ăn mặc rất bình thường. Ừ, người phụ nữ kia thì biết ăn mặc. Em biết gì? Hắn là anh em cũng là người cứu mạng anh. Người ta tốt nghiệp Đại học Hàng hiệu Thượng Hải, một cô gái tính gì? Khương Nghĩa Quân lầu bầu nói. Trong lòng Y biết Vương Quốc Hoa không chủ động giới thiệu nói rõ nhất định chưa có quan hệ kia với người phụ nữ đó. Mình chủ động đến gần sẽ không tiện. Vừa nãy sao ông không giới thiệu một chút? Tính tò mò của Sở Sở lại tái phát, lẽ ra Vương Quốc Hoa có thể tự khoe khoang đôi chút, sao hắn không làm thế? Là lo mình phản cảm ư? Hay vì nguyên nhân khác? Nếu Sở Sở biết Vương Quốc Hoa lo bị Khương Nghĩa Quân hiểu lầm thì có lẽ cô sẽ tức giận đi ngay. Đúng thế. Dù như thế nào cũng là làm ở huyện ủy, đi ra ăn cơm có người mời khách là rất bình thường. Ha ha, bữa ăn này coi như tiết kiệm rồi. Vương Quốc Hoa ra vẻ không để tâm tới câu hỏi của Sở Sở, quyết tâm chuyển sang chuyện khác. Đồ lừa gạt. Một chân chạy ở văn phòng nghiên cứu chính sách, nghĩ mình là cô bé không hiểu gì sao. Sở Sở nói thầm trong lòng. Nhân viên phục vụ chủ động mang vài đồ ăn lên và nói do Khương Nghĩa Quân mời, Vương Quốc Hoa cũng không hề khách khí mời Sở Sở cầm đũa. Ăn xong lấy phòng cho Sở Sở, Vương Quốc Hoa lấy cớ chiều đi làm để chạy không ngờ bị Sở Sở gọi lại. Ông không thể xin nghỉ sao? Tôi là con gái không quen ai ở đây mà. đôi mắt mở to phối hợp vẻ mặt đáng thương của Sở Sở, Vương Quốc Hoa không thể kháng cự nên đành gật đầu nói. Tôi về xin phép xem được không? Vừa nói Vương Quốc Hoa không dám dừng lại. Nhìn Vương Quốc Hoa, trong lòng Sở Sở biết rõ tên này là đang đóng kịch. Văn phòng nghiên cứu chính sách có chuyện gì quan trọng chứ? Sao không xin nghỉ được? Hôm nay là cuối tuần, chiều đến một chút rồi đi có lẽ không ai nói gì. Chương 11, mục tiêu đầu tư. Vương Quốc Hoa trước đó mặc dù biết làm gì để kiếm được tiền nhưng hắn không có tiền khởi động. Bây giờ một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống nếu nói hắn không kích động là nói dối. Trước mặt Sở Sở, hắn đã cố khống chế mình, đến bây giờ coi như phát tiết ra. Sở Sở có thể đưa gần 4 triệu này tới, đi xe BMW đút biển quân đội thì hắn có thể nhìn ra được hoàn cảnh gia đình cô tốt đến như thế nào. Vương Quốc Hoa có một phẩm chất tốt đẹp là biết mình ở vị trí nào, xuất thân ra sao. Đây không phải là hắn tự ti nhưng hắn không muốn cưỡng cầu. Mặc dù Sở Sở có thể qua nhưng người nhà cô có thể đáp ứng không? Đáp án là rất rõ ràng. Hút hết mấy điếu thuốc Vương Quốc Hoa mới bình tĩnh lại được. Hắn vô vô ngông đứng lên bắt một chiếc xe ba bánh nói. Đi ngõ đậu hủ. Đây là ngõ nhỏ mà Vương Quốc Hoa thuê phòng. Huyện Nam Sơn do ở nơi hẻo lánh nên ngọn lửa chiến tranh ít viếng thăm, rất nhiều công trình kiến trúc cũ vẫn giữ lại từ hồi trước giải phóng. Về phòng, Vương Quốc Hoa lấy tấm thẻ ra mà không biết nên để ở đâu. Một lúc sau hắn cười cười tự giễu mình. Đúng là không có tiền đồ, trước đây không phải không có tiền, tốt xấu cũng từng có 6-7 triệu rồi cơ mà. Vương Quốc Hoa thực ra khó có thể thuyết phục mình so sánh từng này tiền với 5-6 triệu của mười mấy năm sau. Số tiền này hắn nên xử lý như thế nào? Lưu lại 3 triệu để đầu tư, số còn lại để cải thiện cuộc sống, có tiền không phải là có thể ăn ngon ngủ yên sao? Nghĩ đến việc đầu tư, Vương Quốc Hoa vẫn rất tự tin. Kiếp trước hắn làm ở công ty chứng khoán tại Thượng Hải, cẩn thận nghĩ lại thị trường tài chính 16 năm, trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt của Du Phi Dương. Lấy ra số điện thoại của Du Phi Dương, Vương Quốc Hoa cười đầy đắc ý trong ngõ có một hàng tạp hóa, trong đây có một chiếc điện thoại công cộng, bên ngoài có tấm bảng viết 3 phút 5 xu. Lúc máy nhắn tin vang lên, Du Phi Dương vẫn đang còn buồn bực nằm trong phòng ngủ. Ý dự định gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính nhưng không được người nhà ủng hộ. Ông bố thật ra không nói gì nhưng nói không đi vào nhà nước có thể nhưng không được lấy danh nghĩa ông để làm việc. Dì hết lời khuyên mấy ngày thấy Du Phi Dương không buông than nên không khuyên nữa. Mấy ngày sau khi tốt nghiệp Du Phi Dương thật ra đã tìm đến mấy công ty hy vọng có thể được nhận vào. Ý muốn kiên định làm từ vị trí thấp rồi lấy năng lực của mình để làm ra sự nghiệp. Nhưng kế hoạch thường thay đổi không nhanh bằng thực tế, hơn tháng Y đến mấy công ty chứng khoán tỉnh thành mà không ai dám dùng Y. Tối qua cô em Hứa Phỉ Phỉ lén nói với Y là thư ký của bố Hồ Vệ Đông không ra gì, mấy công ty chứng khoán kia đã sớm được bắt chuyện. Du Phi Dương tức giận muốn về nhà tìm bố cãi vã, kết quả bố còn đang họp trên Bắc Kinh. Du Phi Dương tức không có chỗ phát tiết, từ tối qua đến giờ đóng cửa đến giờ không buồn uống nước. Mẹ kế kiêm dì Du Vân Vân thật ra tốt tính, coi Du Phi Dương như coi ruột của mình. Khuyên không được nên gọi cho chồng. Trong điện thoại Hứa Nam Hạ chỉ nói một câu. Kệ nó, không phải trẻ con nữa. Số điện thoại hiện lên khá lạ, Du Phi Dương vốn không định để ý nhưng nghĩ lại vẫn xuống lầu gọi lại. Du Vân Vân xin phép ở nhà thấy Du Phi Dương cuối cùng cũng mở cửa đi xuống nên vội vàng lau nước mắt nói. Tiểu Dương, con làm gì lo quá. Vừa nói Du Vân Vân vừa kéo Du Phi Dương vừa khuyên. Con sao lại ngang như vậy? Dù như thế nào cũng phải ăn chứ. Nếu có chuyện gì thì sau này dì sao có thể gặp mẹ con nữa. Thấy dì như vậy, Du Phi Dương cũng áy náy. 3 tuổi mẹ bị bệnh qua đời, dì vì lo cho hắn mà vào Hứa ra, sau này dì thành mẹ, việc này Du Phi Dương cũng không ngại. Dì, con đói. Lời này rất có hiệu quả, Du Phi Dương vui vẻ lau nước mắt. Dì nấu cho con, đừng tức nữa nếu không tự hại sức khỏe của mình đó. Vương Quốc Hoa đợi 10 phút điện thoại mới vang lên, bên kia truyền lại giọng nói không hề khách khí của Du Phi Dương. Ai thế? Sao có số máy nhắn tin của tôi? Vương Quốc Hoa nghĩ đến tên này tính cách lạnh nhạt, phải dạy bảo mới được nên hắn lớn tiếng nói. Vương Quốc Hoa đây. Nói xong hắn dập máy đứng đó không đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Du Phi Dương rất nhanh gọi lại, Vương Quốc Hoa nói với chủ cửa hàng đang định đi lên nghe điện. Đừng nghe, chờ một chút. Chủ cửa hàng khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn ngồi xuống. Gần như sắp hết thời gian cuộc gọi, Vương Quốc Hoa mới cầm máy lười biếng nói. Ai thế? Vương Quốc Hoa. Là tôi, đừng dập máy. Vừa nãy xin lỗi, tâm trạng tôi không được tốt. Du Phi Dương vội vàng giải thích, Vương Quốc Hoa thế mới nói. Vậy thì thôi, dập máy đây. Đừng mà anh em, ông còn không có chuyện gì tìm tôi. Du Phi Dương không có nhiều bạn nên rất chú ý đến Vương Quốc Hoa. Hơn nữa Vương Quốc Hoa không biết thân phận của mình, chắc không phải nhờ mình rút. Ừ, may cho ông đó. ông không phải nói sau khi tốt nghiệp thích làm bên tài chính sao? Trong tay bạn tôi có một khoản tiền muốn đầu tư, ông nếu có hứng thú thì tới. Không phải số này, ông chờ chút. Nói xong Vương Quốc Hoa dập máy bỏ lại một đồng rồi định đi nhưng chủ cửa hàng kêu lên. Thiếu 5 xu, cậu nghe hai cuộc điện nữa. Vương Quốc Hoa ngẩn ra một chút rồi ừ một tiếng bỏ thêm một tệ lại. Chủ cửa hàng lại nói. Vương tài tử, không nhận ra tôi sao? Vương Quốc Hoa vừa nãy không chú ý mấy, bây giờ mới cẩn thận nhìn. Lát sau hắn cười cười vô gáy nói. Chung xong đời rồi, không nghĩ ra. Đúng rồi, ông học trường đại học nổi tiếng cả nước thì sao nhớ cô gái quê mùa như tôi? Dù ngồi cùng bàn nửa năm ông nói quên là quên ngay. Vương Quốc Hoa không nói được gì nữa. Đối phương thấy thế liền che miệng khom lưng một lúc sau mới cười nói. Nhờ đó, tôi là Trung Tiểu Nhã. Mặt Trung Tiểu Nhã thực ra khá đẹp nhưng dáng người kém chút, chỉ cao 1m55. Đứng trước mặt Vương Quốc Hoa, Trung Tiểu Nhã phải ngẩng đầu lên mới nhìn thẳng được vào hắn. Ha ha, xấu hổ quá, tôi có tính hay quên. Đúng, cô không phải đi làm ở nhà máy dệt sao? Sao lại ở đây? Chẳng lẽ lấy chồng ở nhà làm bà chủ sao? Vương Quốc Hoa chỉ thuận miệng hỏi nhưng Trung Tiểu Nhã lại xấu hổ nói. Nói linh tinh gì thế? Nhà máy cho nghỉ việc nên tôi ở nhà trông cửa hàng giúp mẹ. Tôi xấu thế này muốn lấy cũng không ai lấy. Trung Tiểu Nhã thực ra nghĩ một đằng nói một nẻo. Ở nhà máy dệt có không ít người theo đuổi nhưng cô lại nhìn cao một chút nên không thích ai. Đúng, ông chắc tốt nghiệp rồi chứ. Phân phối đến đâu? Nghe nói năm nay không phân phối vào đơn vị sự nghiệp, muốn vào cơ quan hành chính thì phải có quan hệ. Trung Tiểu Nhã nói. Ha ha, tôi được phân đến văn phòng nghiên cứu chính sách huyện ủy. Vương Quốc Hoa thuận miệng nói. Đến giờ làm rồi, sau nói chuyện nhé, tôi ở nhà bác Tào trong ngõ. Vương Quốc Hoa nói xong đi ngay. 3 năm cấp 3 hắn ngồi cùng bàn với Trung Tiểu Nhã nửa năm, hai người nói chuyện tổng cộng không đến 10 câu. Vương Quốc Hoa một lòng muốn thi vào đại học nên chỉ vùi đầu vào học. Nhìn theo Vương Quốc Hoa rời đi, nghĩ hắn được phân tới huyện ủy, Trung Tiểu Nhã không khỏi thấy tổn thương. Bố Trung Tiểu Nhã làm ở phòng lao động có cấp bậc không cao, chỉ là tổ trưởng. Sau khi cải cách phòng lao động từng là điểm nóng giờ lạnh đi. Sau khi nghỉ việc ở nhà máy dệt, Trung Tiểu Nhã mãi vẫn chưa được giải quyết công việc. Trung Tiểu Nhã mặc dù sốt ruột nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ cơ hội. Đến văn phòng sớm 5 phút là thói quen của Vương Quốc Hoa. Văn phòng nghiên cứu chính sách vào buổi chiều vắng vẻ hơn nhiều, nếu không có gì bất ngờ thì cả chiều cũng không thấy ba lão kia. Chuyện luôn có bất ngờ, Vương Quốc Hoa đang nhàm chán xem hết báo định chuẩn đi thì Lao Trương mặt đầy nghiêm túc đi và hỏi. Tiểu Vương, cậu có quan hệ gì với bí thư Lý? Đối với Vương Quốc Hoa, Trương Triệu Long thấy khá thuận mắt. Người này vừa khiêm tốn, cẩn mẫn, không có vẻ táo bạo như thanh niên bình thường. Nếu là thanh niên khác thì không thể nào ngồi cả ngày ở văn phòng được, nhưng tên này lại làm được. Y vốn tưởng đây là viên ngọc thô định dạy dỗ không ngờ lại có thể là người do bí thư huyện ủy phái tới. Chương 12, anh em. Trương Triệu Long 10 năm trước đã làm phó bí thư huyện ủy kiêm phó chủ tịch thường trực. Nếu không phải do đứng sai phía thì chức bí thư huyện ủy đã không đến lượt Lý Hùng Phi. Biết Vương Quốc Hoa thông qua quan hệ của Lý Hùng Phi vào văn phòng nghiên cứu chính sách, còn được đãi ngộ cấp phó trưởng phòng, Trương Triệu Long rất tức giận. Vương Quốc Hoa biết mình vô tội nên không e ngại gì nói. Chủ nhiệm Trương, quan hệ giữa tôi và bí thư Lý hình như không cần giải thích với ông. Trương Triệu Long nghe xong liền hừ lạnh một tiếng rời đi. Vương Quốc Hoa thở dài ngồi xuống. Hắn biết dù giải thích cũng là thừa. Hậu quả chuyện này rất nhanh đã có. Lão Tiền, Lão Hoàng bình thường lúc này không thấy đều xuất hiện, đều hừ lạnh một tiếng với Vương Quốc Hoa rồi nên ngang rời đi. Ba ông lão này đều thể hiện một ý mày không phải đến giám sát bọn tao sao. Đi báo cáo đi, xem Lý Hùng Phi có thể làm gì bọn tao. Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, cũng lựa chọn im lặng. Đường xa mới biết ngựa hay, lâu ngày mới biết lòng người, bây giờ nói gì cũng vô ích. Cuối cùng đã hết giờ làm, Vương Quốc Hoa dọn dẹp một chút rồi đi đóng cửa. Vừa xuống dưới lầu đã bị Nghiêm Giai Ngọc ngăn lại. Tiểu Vương, đừng đi gấp, ở lại làm thêm. Vương Quốc Hoa tưởng mình nghe nhầm. Hắn nhìn Nghiêm Giai Ngọc rồi cười khổ nói. Chị này, tôi hình như không thuộc phòng của chị thì phải. Nghiêm Giai Ngọc không thích nợ người, chắn Vương Quốc Hoa lại chỉ là muốn lấy quyền lợi trong tay nhằm kết thúc chuyện hắn đỡ mình. Nghiêm Giai Ngọc phụ trách hậu cần nên việc chia đồ ngày lễ Tết đều qua tay cô. Huyện Nam Sơn là huyện nghèo, chút quyền lực đó trong tay Nghiêm Giai Ngọc đối với đại đa số người mà nói là rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa Nghiêm Giai Ngọc cũng đẹp nên không có mấy người ở hai cơ quan từ chối yêu cầu nhờ làm thêm của cô. Vương Quốc Hoa không có từ chối thẳng nhưng câu này không khác gì từ chối. Chủ yếu là Nghiêm Giai Ngọc nói chuyện có vấn đề, giúp có thể nhưng không phải lãnh đạo phòng thì không nói đến việc làm thêm. Vương Quốc Hoa là người rất có nguyên tắc. Không có nhiều việc phải làm đâu, chỉ là sách hộ ít đồ sẽ có 50 đồng làm thêm. Nghiêm Giai Ngọc cẩn thận nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói. Một tháng lương của Vương Quốc Hoa mới có 200 đồng, Nghiêm Giai Ngọc vừa mở miệng đã là 50 đồng nên cô tự nhận là có sức hấp dẫn lớn. Nghiêm Giai Ngọc thầm nghĩ hắn không phải không nhận lời mời dùng bữa sao. Sau này mình lấy cớ để hắn làm thêm 2-3 lần là trả lại nhân tình được. Chị kia, giúp có thể nhưng làm thêm thì thôi. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút và thấy vẫn nên giúp. Dù sao cũng là đồng nghiệp. Đâu thể nào có chuyện giúp mà không tính là làm thêm. Cậu yên tâm, tôi có quyền tính tiền làm thêm cho cậu. Nghiêm Giai Ngọc vốn có chút ấn tượng tốt đối với Vương Quốc Hoa vì hắn không tham nên càng hài lòng hơn. Lúc này có một cậu thanh niên từ bên kia đi ngang qua cười hì hì hỏi. Nghiêm tỷ, có gì cần giúp không? Xách chút đồ mà thôi, tiền thêm giờ 10 đồng, tôi bảo Tiểu Vương giúp rồi. Nghiêm Giai Ngọc thu lại vẻ tươi cười và nghiêm túc nói. Vương Quốc Hoa ngẩn ra, không phải 50 đồng sao? Nhìn thoáng qua Nghiêm Giai Ngọc, hắn thầm nhắc mình, người phụ nữ này không phải có ý gì với mình đó chứ. Nghiêm tỷ, tôi còn có chút chuyện phải làm nên đi trước. Vương Quốc Hoa vừa nói vừa vội vàng rời đi. Nghiêm Giai Ngọc muốn gọi lại nhưng thấy không đúng nên bảo tên vừa đến xách hộ đồ. Nghiêm Giai Ngọc nghiêm túc nói. Tiểu Tiếu, đi theo tôi. Cảm ơn Nghiêm tỷ. Tên kia rất vui. Tiền lương hàng tháng của hắn không đến 200 đồng nên ước gì hôm nào cũng được làm thêm như thế này. Vương Quốc Hoa đến khách sạn Nam Sơn gõ cửa một lúc không thấy Sở Sở đi ra. Hắn ra sảnh hỏi Lễ Tân mới biết Sở Sở tạm thời có việc phải đi, cô còn để lại một tờ giấy viết số điện thoại cho hắn. Sở Sở đột nhiên đến rồi đi mang lại ảnh hưởng không nhỏ cho cuộc sống của Vương Quốc Hoa. Tài khoản gần 4 triệu đó, Vương Quốc Hoa yên tâm nhận đồng thời cũng tự cho rằng mình và Sở Sở không thiếu nợ gì nhau, sau gặp cũng chỉ là bạn mà thôi. Du Phi Dương bình thường ăn cơm không nhanh nhưng hôm nay ăn rất nhanh. Du Vân Vân thấy thế không khỏi đau lòng, chị quay mặt sang lén lau nước mắt mấy lần. Tiểu Dương, không muốn vào cơ quan làm cũng được, bố con nói với dì là con thích làm tài chính thì đi làm, dì còn có chút tiền, con lấy đi. Vừa nói Du Vân Vân vừa lấy một quyển sổ tiết kiệm nhét vào tay Du Phi Dương. Du Phi Dương bỏ bát nhẹ nhàng đẩy sổ lại. Dì, con không lấy tiền trong nhà đâu. Dì yên tâm, con nhất định có thể làm ra sự nghiệp cho bố xem. Du Phi Dương nói rất kiên định, thậm chí là bướng bỉnh. Du Vân Vân khẽ thở dài trong lòng và buông tha việc khuyên nhủ. Trong lòng cô lại quyết định đợi chồng họp về sẽ phải nói chuyện, con đã lớn nên có suy nghĩ của mình. Lúc Du Phi Dương cầm hành lý ra ngoài, Du Vân Vân vẫn không khuyên. Không phải cô không muốn khuyên mà biết khuyên cũng vô ích. Du Vân Vân có thể làm chỉ là lén nhét sổ tiết kiệm vào vali của Du Phi Dương, trên mặt còn mang theo nụ cười đi đến cổng. Mặc dù là thời gian làm việc buổi sáng, điện thoại trong phòng vang lên nhưng cả văn phòng chỉ có mình Vương Quốc Hoa. Ba ông lão kia nhận định Vương Quốc Hoa là tay sai của Lý Hùng Phi nên càng thêm vênh váo không thèm đi làm. Vương Quốc Hoa không thể không thừa nhận mấy tên này là người có cá tính, hình như năng lực cũng không kém. Cầm máy, Vương Quốc Hoa nói. Văn phòng nghiên cứu chính sách đây, tìm ai? Vương Quốc Hoa, là tôi. Tiếng ở đầu bên kia rất kích động, Vương Quốc Hoa nhận ra ngay đó là Du Phi Dương. Đến nhanh đó, ở đâu tôi tới? Vương Quốc Hoa lao nhanh ra ngoài, lúc chạy ra thì thấy một cảnh làm hắn sợ hãi. Một đám nam nữ dơ biểu ngữ đột nhiên xuất hiện chặn trước cổng huyện ủy, ủy ban. Chúng tôi muốn ăn cơm. Chữ to màu đen trên nền trắng rất bắt mắt, chỉ một lát đã có 100 người chặn ở cửa. Vương Quốc Hoa thấy tình hình không ổn liền lặng lẽ quay đầu lại đi ra từ cửa sau. Mấy năm nay các công ty nhà nước cải cách, chuyện nhiều công nhân bị mất việc không có gì lạ, Vương Quốc Hoa không muốn quan tâm. Bây giờ đi gặp Du Phi Dương càng quan trọng hơn. Cửa sau có lưới sắt chặn nhưng không ngăn được Vương Quốc Hoa. Hắn đi tới ven đường bắt xe ba bánh rồi tìm một bốt điện thoại gọi, sau đó mới chạy tới khách sạn Nam Sơn. Du Phi Dương lên xe mới nhớ không hỏi địa chỉ của Vương Quốc Hoa, cũng may còn có số điện thoại. Chiều qua y lên xe chạy mất 6-7 tiếng tới 8 h tối mới đến Nam Sơn. Y ở một đêm, sáng sớm dậy liền gọi ngay cho Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa còn đang trên xe ba bánh đã thấy Du Phi Dương đứng ở cửa. Mặc dù thấy mình khá hèn hạ nhưng Vương Quốc Hoa không hề áy náy. Điểm xuất phát của hắn là tốt, có hắn thì sau này Du Phi Dương mới không tự tử. Ông tin tôi như vậy sao? Vương Quốc Hoa vừa nói như vậy, Du Phi Dương đã dương mày nói. Chúng ta là bạn mà, phải không? Vương Quốc Hoa lắc đầu. Du Phi Dương có chút biến sắc thì hắn mới cười nói. Tôi thấy chúng ta là anh em mới đúng. Du Phi Dương hít sâu một hơi giơ tay ra nói. Đúng, chúng ta là anh em, ôm một cái. Trên thực tế trên đường đi Du Phi Dương đã nghĩ qua đến lời Vương Quốc Hoa nói. Y có kết luận Vương Quốc Hoa không lừa mình, 4 năm đại học Du Phi Dương chưa nói với ai về gia đình mình. Chậc chậc, hai tên đàn ông mà làm gì thế? Bên cạnh truyền đến tiếng rêu cợt, Du Phi Dương nghe xong có chút không hài lòng. Y quay đầu lại thấy Khương Nghĩa Quân. Vương Quốc Hoa thấy thế liền cười nói. Tên bạo phát, nếu còn lắm mồm thì nhét tiền vào hầm cho múc đi. Khương Nghĩa Quân xuống xe giơ tay lên ra vẻ đầu hàng. Đừng mà anh em, tiền trong tay tôi nhiều lắm chỉ là kiếm chút lãi. Tôi sai rồi là được chứ. Du Phi Dương lúc này mới biết đây là người có tiền mà Vương Quốc Hoa nói. Thấy Khương Nghĩa Quân quen với Vương Quốc Hoa như vậy nên chút không hài lòng lập tức mất đi. Du Phi Dương, ông tên là gì? Vương Quốc Hoa thấy Du Phi Dương chủ động như vậy cũng thấy vui. Theo tính cách trước đây thì Du Phi Dương sẽ không chủ động với người lạ như vậy, xem ra tính cách của Du Phi Dương đã thay đổi đôi chút. Khương Nghĩa Quân được Vương Quốc Hoa mời hắn đến diễn trò, có thể thấy Vương Quốc Hoa chú trọng người kia như thế nào nên biết cách phối hợp. Khương Nghĩa Quân, anh em nhiều năm của Vương Quốc Hoa, hắn đã cứu mạng tôi. Hắc hắc, mấy hôm trước nghe hắn nói có anh em làm tài chính chắc là ông. Tôi nói rồi khoản tiền này tôi vứt cho Quốc Hoa, có chuyện gì ông trực tiếp nói với hắn. Dù sao tiền cũng không phải của mình nên Khương Nghĩa Quân không ngại gì. Thực ra hắn cũng không biết Vương Quốc Hoa đầu tư bao tiền vào người Du Phi Dương nhưng thầm nghĩ cùng lắm đến 100.000. Chương 13, loạn. Vương Quốc Hoa cười nói với Du Phi Dương. Nhà thằng này có tiền, có xe riêng, 3 triệu đối với hắn mà nói không tính gì. Du Phi Dương hơi đổi sắc, ý không dám tin nhìn Vương Quốc Hoa. Tay Khương Nghĩa Quân đang cầm thuốc cũng run run, điếu thuốc rơi ngay xuống. Y vội vàng túi xuống nhặt rồi nhân cơ hội giấu cơn chấn động mạnh trong lòng. Nhà Khương Nghĩa Quân coi như giàu có ở huyện Nam Sơn, chẳng qua tổng tài sản cộng lại còn không đến 3 triệu. Ông bố hắn Khương Cung Ninh đấu thầu khách sạn Nam Sơn còn phải vay 1 triệu từ ngân hàng để sửa lại khách sạn. Vương Quốc Hoa không ngờ mặt không chút thay đổi nói ra con số 3 triệu, còn đưa cho Du Phi Dương. Câu này nếu như chỉ có hai người thì Khương Nghĩa Quân nhất định nói to Vương Quốc Hoa đang nói láo. Nói cũng không thể nói như vậy, 3 triệu không phải con số nhỏ. Ngành tài chính trong nước là ngành mới, không có quy tắc như các nước phương Tây. Chơi tài chính trong nước thì dù có kỹ thuật tốt cũng không bằng một chính sách của quốc gia. Các ông giao tiền cho tôi sử dụng là tin tôi phải nói xấu trước. Du Phi Dương nói tới tài chính liền lộ vẻ nghiêm túc. 3 triệu này đối với Vương Quốc Hoa mà nói không khác gì trên trời rơi xuống nhưng nếu nói không thèm để ý là nói dối. Đầu tư vào Du Phi Dương là do hắn suy nghĩ lâu dài, con bài tẩy này không đến bất đắc dĩ hắn sẽ không động tới. Về phần có thể kiếm tiền hay không hắn không lo lắng. Là người sống lại, kiếp trước lấy tài chính lập nghiệp nên lúc quan trọng hắn chỉ điểm Du Phi Dương một chút là kiếm được tiền ngay. Vương Quốc Hoa thầm khen thái độ của Du Phi Dương. Như vậy đi Phi Dương, ông nhanh chóng nghĩ ra một hợp đồng với nguyên tắc là hai bên cùng có lợi. Tình cảm kết hợp với lợi ích mới là cách duy trì quan hệ lâu dài. Nếu muốn sau này tiến vào mắt bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ thì nhất định phải đặt nhiều vào cửa Du Phi Dương, còn phải giúp Du Phi Dương làm thành sự nghiệp. Về phần Du Phi Dương có quan hệ với ông bố như thế nào tuy Vương Quốc Hoa rất quan tâm nhưng bây giờ chưa đến lúc để tìm hiểu. Chuyện là con của bí thư tỉnh ủy cần phải do chính Du Phi Dương nói ra. Du Phi Dương mặc dù có tính cách lạnh nhạt nhưng rất thông minh. Người thông minh thường tự tin, quá tự tin chính là tự phụ. Du Phi Dương kiếp trước bởi vì muốn phát triển khác hướng do bố đặt ra nên một mình phấn đấu đạt thành tựu ở thị trường tài chính, sau đó còn sang Mỹ phấn đấu thành công khiến ý ngạo mạn. Sau đó khi gặp đả kích lớn ở giới tài chính Mỹ nên y mới tự tử. Vương Quốc Hoa bây giờ không để Du Phi Dương một mình chiến đấu nữa. Tính cách của Du Phi Dương cũng dần thay đổi sau khi quen thuộc với Vương Quốc Hoa. Đối với việc Vương Quốc Hoa đưa ra ý kiến hai bên cùng có lợi, Du Phi Dương rất đồng tình đồng thời cũng cảm kích. Theo y thấy Vương Quốc Hoa không biết hoàn cảnh gia đình mình, giúp mình như vậy hoàn toàn là trên tình nghĩa anh em. Được, hai ông nói chuyện, tôi về phòng soạn hợp đồng. Du Phi Dương đã quyết định làm gì sẽ lập tức làm ngay. Khương Nghĩa Quân đưa điếu thuốc tới cho Vương Quốc Hoa. Tuy nói trước vẫn gọi ông là yêu nhân nhưng thực ra trong lòng tôi không phục lắm. Nhưng bây giờ tôi phục, mẹ nó chứ, 3 triệu, ông lấy từ đâu ra vậy? Không phải từ cô gái kia chứ? Cô ta có lai lịch gì thế? Vương Quốc Hoa cầm thuốc châm lên. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Sau này không thiếu chỗ tốt cho ông. Khương Nghĩa Quân càng thêm khó hiểu. Ý trước vốn đã thấy Vương Quốc Hoa rất cao thầm, bây giờ suy nghĩ đó càng sâu hơn. Yêu nhân, khách sạn Nam Sơn này ông thấy bố tôi nên kinh doanh như thế nào? Khương Nghĩa Quân hỏi như thuận miệng nhưng thực tế rất để ý câu trả lời của Vương Quốc Hoa. Huyện Nam Sơn không giàu, kinh doanh khách sạn chủ yếu là nhận bên chính quyền. Từ lúc khai trương đến nay khách sạn Nam Sơn làm ăn vẫn tốt, từ bữa ăn hàng ngày là biết ngay khi có nhiều xe đỗ trong sân. Khương Nghĩa Quân kết luận Vương Quốc Hoa đã kiếm được nhiều tiền từ mỹ nữ kia. Nếu không người ta sao có thể lấy 3 triệu rồi nhờ mình đưa cho Du Phi Dương. Từ lúc học cấp 2, Khương Nghĩa Quân đã thấy Vương Quốc Hoa có năng lực. bỏ qua việc trước đây Vương Quốc Hoa cũng mình chạy như điên vào bệnh viện cứu mạng, chỉ 33 triệu này Khương Nghĩa Quân cũng quyết tâm buộc chặt lợi ích của mình vào Vương Quốc Hoa. Kinh doanh như thế nào thì ông nên hỏi Khương Thúc, nếu không có thì Khương Thúc sao có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy? Vương Quốc Hoa nói cũng như không làm Khương Nghĩa Quân có chút tức giận. Bây giờ tôi đang giúp bố, mỗi tháng được cho không bao tiền. Ông cho chút ý tưởng xem làm gì có thể kiếm tiền. Tiền vốn đừng nhiều quá, nhiều tôi cũng không có. Làm buôn bán thì Vương Quốc Hoa không hiểu mấy. Hắn vốn định không nói nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói. Ông hay đến quận Lưỡng Thủy thì đã thấy siêu thị chưa? Siêu thị. Nghe qua nhưng chưa từng thấy. Khương Nghĩa Quân không biết thứ mới này, Vương Quốc Hoa nghe vậy liền biết có cửa nên nói. Tôi nói với ông cũng không rõ. Ông dành thời gian đến Thượng Hải xem một chút, xem rõ quá trình sử dụng. Tôi thấy có thể làm cái này, tiền đầu tư ban đầu không nhiều. Khương Nghĩa Quân không bao giờ nghi ngờ câu nói của Vương Quốc Hoa nên gật đầu nói. Được, tôi đi mua vé xe. Vương Quốc Hoa thấy thế liền kéo y lại. Ông cần gì gấp như vậy? Du Phi Dương xong chuyện ở đây sẽ đi Thượng Hải, ông đi cùng y nhớ nhất định phải quan hệ tốt với y, sau này ông không thiệt đâu. Mà không phải ông có xe sao? Du Phi Dương rất nhanh viết xong hợp đồng, Vương Quốc Hoa xem xong liền nói có thể. Khách sạn có trung tâm dịch vụ, Khương Nghĩa Quân muốn đi Thượng Hải ngay nên lập tức chạy tới trung tâm dịch vụ gõ lại bản hợp đồng. Du Phi Dương và Khương Nghĩa Quân không kịp ăn trưa mà lập tức lái xe lên đường. Thấy vẫn còn sớm, Vương Quốc Hoa lặng lẽ chuồn vào văn phòng. Trên đường đi không bị ai gặp phải, Vương Quốc Hoa vừa về văn phòng thì Trương Triệu Long cũng về tới. Thấy hắn, Trương Triệu Long tức giận nói. Cậu còn ngồi đây ư? Còn không ra cửa hỗ trợ? Giúp gì cơ? Vương Quốc Hoa thuận miệng hỏi, Trương Triệu Long trừng mắt nhìn hắn. Tự ra ngoài xem đi. Văn phòng nghiên cứu chính sách nằm phía sau trụ sở chính, nằm trong một căn nhà hai tầng cũ. Vương Quốc Hoa đi qua trụ sở chính, đứng ở bậc thang nhìn ra mà thấy trong váng. Trong sân toàn người hơn nữa hình thành cục diện giằng co. Một bên là nhân viên huyện do Phó Chủ tịch Thường trực Chu Dũng cầm loa đang khản giọng gọi, một bên là đám công nhân mất việc đang đầy kích động. Thấy cảnh này, trong đầu Vương Quốc Hoa suy nghĩ thật nhanh và có đáp án tại sao Lý Hùng Phi bị miễn chức bí thư huyện ủy, điều sang Đại hội đại biểu nhân dân huyện làm phó chủ nhiệm, Tàng Trạch Quang tại sao bị đình chỉ công tác chính là vì Chu Dũng không xử lý tốt khiến dân chúng hỗn loạn dẫm đạp, 3 người chết, 10 người bị thương nặng, hơn 10 người bị thương nhẹ. Nguyên nhân cụ thể thì Vương Quốc Hoa không rõ, nghĩ đến hậu quả mà hắn đổ mồ hôi lạnh. Đối mặt cục diện rối loạn này, Chu Dũng đúng là không muốn đứng ra nhưng ý lại không thể không đứng. Đến biểu tình hôm nay là công nhân mất việc của nhà máy dệt. Trong quá trình cải cách công ty nhà nước có không thiếu chuyện xâm chiếm tài sản quốc gia. Nhà máy dệt huyện Nam Sơn thành lập từ năm 60, là hộ nộp thuế lớn. Công nhân về hưu của nhà máy có hơn 1.000 người, công nhân mất việc có đến 5.000 người trong đó hầu hết là nữ công nhân. Hiện trường hơi loạn, mấy chục cảnh sát đến giữ gìn trật tự đúng là khó ngăn cản được quần chúng đang kích động. Chu Dung đứng trên ghế cầm loa gào khản cổ nhưng quần chúng không có ý gì là tàn đi. Lãnh đạo nhà máy tới, chính là bọn nó cấu kết gian thương bán nhà máy với giá thấp, mọi người không có đường sống. Không biết ai gào lên như vậy, mọi người lập tức quay đầu lại. Mấy lãnh đạo nhà máy dệt đầu đầy mồ hôi đi tới không ngờ có người gào lên. Đánh bọn nó. Vừa dứt câu một viên gạch từ đám người ném ra đánh vào đầu một lãnh đạo nhà máy. Đánh đánh đánh. Có người mở đầu khiến hiện trường càng loạn hơn. Đám công nhân phía sau nối theo phía trước, nam dùng tay chân đánh đám, nữ cào cấu. Hiện trường có ít nhất 1.000 người, mấy tên lãnh đạo nhà máy bị đánh không thể cử động nổi. Chu Dung thấy thế rất tức giận. Ý đoạt lấy súng trong tay một tên cảnh sát rồi bắn chỉ thiên. Tiếng súng làm đám người sợ hãi, Chu Dung giơ loa lên gọi. Có người dám đánh lãnh đạo nhà máy ở trụ sở huyện ủy, cảnh sát làm gì thế không biết. Bắt hết lại cho tôi. Chu Dung vốn muốn bắt kẻ đánh người không ngờ câu này như chậu nước lạnh đổ vào lò. Hơn 1.000 người đều chạy ra ngoài khiến hiện trường hoàn toàn rối loạn. Chạy nhanh. Đừng chết tôi. Cứu mạng. Mẹ ơi. Đủ âm thanh vang lên. Vương Quốc Hoa thấy thế liền vội vàng chạy về phía văn phòng đằng sau không ngờ chạy nhanh nên đâm phải Nghiêm Giai Ngọc đang đi ra. Nghiêm Giai Ngọc bị đâm ngồi xuống mặt đất. Vương Quốc Hoa không có thời gian để ý, thấy điện thoại bị khóa liền quay đầu lại trừng mắt nhìn Nghiêm Giai Ngọc. Chìa khóa đâu? Mau gọi xe cấp cứu, bên ngoài có người chết. Chương 14, thẹn. Nghiêm Giai Ngọc buồn bã đưa tay chống tường muốn đứng lên nhưng không thành công. Cú va vừa rồi làm ngực cô bị đụng mạnh thở không ra hơi. Mặt Vương Quốc Hoa đầy dữ tợn. Hắn đi nhanh tới nói. Đưa chìa khóa cho tôi, nhanh lên. Nghiêm Giai Ngọc bị hắn nói vậy đâm sợ, tay run run lấy chìa khóa đeo ở thắt lưng. Vương Quốc Hoa thấy thế ngồi xổm xuống tự lấy. Là chiếc nào, có điện thoại đều có gì mà phải khóa lại chứ. Nghiêm Giai Ngọc lớn như vậy nhưng lần đầu bị người quát. trong lòng mặc dù buồn muốn khóc nhưng thấy gương mặt anh tuấn của Vương Quốc Hoa vì sốt ruột, mắt hung ác nhìn chằm chằm vào mình, Nghiêm Giai Ngọc không dám nói gì. Cái này. Vương Quốc Hoa đứng lên xoay người chạy tới trước điện thoại mở ra rồi gọi cho 120. Dập máy mà trong lòng hắn thấy rất áy náy. Nếu như trước khi đi gặp Du Phi Dương hắn có thể nghĩ đến chuyện này thì kết quả đâu xảy ra như vậy. Càng nghĩ càng thấy áp lực, hắn vung tay lên tự tát vào mặt mình. Bốp một tiếng, Nghiêm Giai Ngọc trừng mắt đầy khó hiểu nhìn hắn. Vương Quốc Hoa không kịp nghĩ nhiều mà lao nhanh ra ngoài, lúc này quan trọng nhất là cứu người. Vương Quốc Hoa vừa ra cửa đã thấy Bí thư Huyện ủy Lý Hùng Phi và Chủ tịch Tằng Trạch Quang một trước một sau lao xuống, mặt hai người đầy khủng hoảng. Hai người này cũng ở trụ sở sao trước đó không ra gặp công nhân mà chỉ để một phó chủ tịch thường trực ra gặp. Một người quá thông minh thật sự không phải chuyện gì tốt. Chỉ dừng lại trong giây lát, Vương Quốc Hoa đại khái có thể đoán được câu chuyện là như thế nào. Vương Quốc Hoa lui lại vài bước dựa lưng vào tường nhìn Lý Hùng Phi đang hét lên với thư ký, vẻ mặt chủ tịch Tằng Trạch Quang cũng đầy khẩn trương phân phó người bên cạnh. Đầu hắn ông ông lên như không nghe thấy gì hết. Ôi, cậu sao thế? Nghiêm Giai Ngọc vân vê chân một chút, cô dựa vào tường mà đứng lên. Thấy mặt Vương Quốc Hoa tái nhợt, cô đưa tay chạm vào tay Vương Quốc Hoa một chút thấy rất lạnh nên không nhịn được nhỏ giọng nói. Chủ tịch Tằng có cuộc sống không quá tốt ở huyện phải không? Vương Quốc Hoa theo bản năng hoàng ngọc chân, Nghiêm Giai Ngọc vội vàng nhìn quanh. Bên ngoài đang bận, cậu đi cứu người đi, lát nói chuyện này. Hai xe cấp cứu của bệnh viện huyện đã tới, trong trụ sở cũng tìm được xe để chở người. Sau nửa tiếng bận rộn mới đưa được người bị thương nặng đến bệnh viện cấp cứu. Cả trụ sở trở nên yên tĩnh, Vương Quốc Hoa rất mệt vì hỗ trợ. Hắn ngồi thở hổn hển ở bậc thang phòng bảo vệ. Chuyện hôm nay chính quyền phải có câu trả lời cho dân chúng. Đứng dưới tán cây, Lý Hùng Phi lớn tiếng nói, Tằng Trạch Quang ở phía đối diện cũng không hề nhân nhượng đáp lại một câu. Bây giờ quan trọng nhất là cứu quần chúng bị thương, chuyện hôm nay tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo cấp trên, còn do ai chịu trách nhiệm thì trong lòng mọi người biết. Tằng Trạch Quang nổi giận đùng đùng lên xe sản tàn ạ. Lái xe đi, đến bệnh viện. Lý Hùng Phi đứng tại chỗ mặt đầy âm trầm nhìn xe. Phó Chủ tịch Thường trực Chu Dũng cẩn thận đi tới nói. Bí thư Lý, tôi nên làm gì bây giờ? Làm gì ư? Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Cải cách có nhà máy dệt mà anh lại làm loạn đến vậy. Anh đúng là làm tôi quá thất vọng. Đáng chết. Tâm trạng đầy áp lực của Lý Hùng Phi gần như phát tiết hết ra, mặt Chu Dũng không còn chút máu, người cứng đờ lại. May là ở bên có người đỡ nên không ngã xuống. Sau đó mặt Chu Dũng lúc đỏ lúc trắng và phun ra một ngụm máu. Vương Quốc Hoa thấy tất cả chuyện này. Lúc Chu Dũng hộc máu, trong lòng hắn lại thấy vui sướng. Nguyên nhân chuyện hôm nay là gì thì hắn không cần biết chi tiết nhưng nhất định có nguyên nhân liên quan tới Chu Dũng. Chu Dũng được đưa đến bệnh viện. Sau đó không có chuyện của Vương Quốc Hoa, người cần quan tâm chính là lãnh đạo Vương Quốc Hoa một mình đi về văn phòng. Thời gian bữa trưa đã qua đi nhưng hắn không hề thấy đói. Chuyện xảy ra hôm nay làm hắn run sợ. Nghiêm Giai Ngọc mặc dù lúc ấy không nói gì nhưng Vương Quốc Hoa có thể đoán được tình cảnh của Tằng Trạch Quang ở huyện không ổn, mất quyền lực là tất nhiên. Giữa bí thư và chủ tịch rốt cuộc có mâu thuẫn như thế nào? Hai vị lãnh đạo huyện vừa nãy có tranh cãi, Vương Quốc Hoa xem vào mắt rồi thấy mình không đủ tàn nhẫn. Vương Quốc Hoa ngồi dưới một tán cây hút thuốc. Hắn không chú ý đến Nghiêm Giai Ngọc từ phía sau đi đến. Bao suy nghĩ trong lòng làm hắn thất thần. Mãi đến khi Nghiêm Giai Ngọc khẽ vỗ vai mới làm hắn giật mình. Đang nghĩ gì vậy? Có thể nói nghe một chút không? Nghiêm Giai Ngọc thực ra đã đứng ở trụ sở chú ý đến Vương Quốc Hoa khá lâu, cô vốn không muốn tới nhưng cuối cùng không nhịn được. Tôi và chị rất quen sao? Vương Quốc Hoa không hề khách khí nói. Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy có lẽ mình biết tại sao tâm trạng hắn không tốt nên cô không giận. Vừa nhận được tin một cán bộ của nhà máy dệt tắt thở tại chỗ, một nữ công nhân mất việc bị thương nặng không qua khỏi. Còn có ba người vẫn trong giai đoạn nguy hiểm đang được cấp cứu. Có phải cậu thấy trụ sở này quá bạc tình bạc nghĩa không? So sánh với Vương Quốc Hoa, Nghiêm Giai Ngọc tự nhận mình có kinh nghiệm phong phú trong nhà nước hơn Vương Quốc Hoa nhiều nên lấy thái độ người chị dạy hắn. Chị có phải muốn nói với tôi rằng một tên thanh niên bi bỏ xó ở văn phòng nghiên cứu chính sách, ban ngày không có việc gì làm, tối không có việc gì làm nên suy nghĩ nhiều như vậy làm gì phải không? Nếu như muốn nói như vậy thì cút cho tôi. Ngọn lửa trong lòng hắn gần như phun hết vào mặt Nghiêm Giai Ngọc. Vẻ kích động của Vương Quốc Hoa vẫn không làm Nghiêm Giai Ngọc giận. Cô yên tĩnh lấy khăn giấy ra lau mặt. Tức giận không thay đổi được thế giới. Huyện Nam Sơn rất nghèo, không ít xã thị trấn xa xôi còn phải nhờ tiền trợ cấp quốc gia, nhưng tiền trợ cấp này cũng không toàn bộ phát tới tay dân chúng. Cút! Vương Quốc Hoa từ từ đứng lên lững thững đi ra cửa sau. Vương Quốc Hoa có nhiều kinh nghiệm sống chẳng qua thiếu điểm tàn nhẫn mà thôi. Cho nên mấy lời Nghiêm Giai Ngọc nói, Vương Quốc Hoa căn bản không nghe vào. Hắn chỉ tự trách mình mà thôi. Nghiêm Giai Ngọc đuổi theo lớn tiếng nói. Nếu cậu thật sự muốn làm gì thì đừng ở đây oán trời trách đất. Cậu cần cố gắng bò lên, chỉ khi cậu thành bí thư huyện ủy hoặc quan lớn hơn thì cậu mới có thể thay đổi gì đó cho quê hương nghèo khó. Nắm quyền lực trong tay thì mới tránh cho bi kịch hôm nay tái diễn. Vương Quốc Hoa đứng lại cười lạnh nói với Nghiêm Giai Ngọc. Kẻ ngu tự cho mình là đúng. Nghiêm Giai Ngọc. Lao Khương, ông có quan hệ gì với Quốc Hoa? Du Phi Dương ngồi ở vị trí tay lái phụ nhìn như hỏi rất tùy ý. Khương Nghĩa Quân cười ha hả nói. Bạn học cấp 2, cấp 3, chẳng qua tên này đúng là thú vị. Trước đây tôi không thích học, cả ngày chỉ đánh nhau tán gái. Có một lần hết giờ học bị người chặn chém vào bụng, lúc ấy tôi thấy mình như sắp chết, giáo viên cũng bị dọa ngất. Lúc ấy Quốc Hoa vốn không có qua lại gì với tôi lại đứng ra con tôi chạy tới bệnh viện. Từ đó về sau tôi nói đời này mặc kệ hắn thấy tôi như thế nào, tôi nhất định coi hắn là anh em. Du Phi Dương rất thông minh. Y thầm nghĩ đừng nhìn tên này đi xe sạn tạ nạ nhưng nếu để hắn bỏ ra 3 triệu thì có lẽ không làm được. Vì thế Du Phi Dương đột nhiên đổi giọng. 3 triệu này là của Vương Quốc Hoa. Ừ. Khương Nghĩa Quân phát hiện mình lỡ mồm nên tay run run. Lao Du, nói chuyện đừng như vậy chứ. Tôi đang lái xe. Được rồi, nói quan hệ của ông và yêu nhân đi, 3 triệu mà hắn lại yên tâm đưa cho ông. Du Phi Dương cười cười. Nếu tiền là của Khương Nghĩa Quân thì Du Phi Dương thấy áp lực hơn nhiều. Bây giờ biết tiền này là của Vương Quốc Hoa thì mặc kệ tiền này đến như thế nào, Du Phi Dương cũng thấy dễ dàng hơn. 4 năm đại học hai người khi gặp chỉ gật đầu tùy ý cho chuyện, tình hữu nghị của hai người thực tế thành lập trong quá trình tranh chấp đứng đầu lớp từ năm thứ nhất. Du Phi Dương nuối tiếc chính là mặc kệ mình cố gắng ra sao cũng không có kết quả tốt bằng Vương Quốc Hoa. Tôi có tính cách lạnh nhạt, 4 năm học đại học ít có bạn bè. Kỳ lạ chính là lại rất an ý với Vương Quốc Hoa, mỗi lần gặp hắn đều chủ động chào tôi, hai người cũng có thể nói chuyện mấy câu. Chính xác mà nói mới đầu hắn chỉ có thể coi như nửa bạn học, nửa bạn, mãi đến một lần trong lúc ăn trưa nhiều người, có một tên cầm bát canh đổ hết vào người tôi, lúc ấy thằng kia không chịu xin lỗi, tôi nói hắn hai câu, hắn còn định đánh tôi. Lúc ấy chỉ có Vương Quốc Hoa đứng ra giúp tôi, làm tên kia xin lỗi còn bồi thường tiền quần áo của tôi. Du Phi Dương như nhớ lại cảnh đó. Bắt đầu từ ngày đó tôi nói với mình đó là người bạn đáng để tin tưởng. Hai người im lặng khá lâu, lúc sau Du Phi Dương đột nhiên cười nói. Lao Khương, kinh doanh siêu thị khá mạo hiểm, không bằng ông mở cây xăng đi. Chương 15, chương 0015. Cây xăng. Cái này hình như phải có quan hệ rất cứng mới được. Khương Nghĩa Quân không cho là đúng. Thằng ngu cũng biết mở cây xăng kiếm được nhiều tiền, vấn đề là không chỉ riêng tiền là mở được. Du Phi Dương nhìn đối phương, trong lòng có suy nghĩ muốn thể hiện thực lực nên nói. Đằng trước có lối rẽ, đi tỉnh thành. Khương Nghĩa Quân do dự một chút nhưng thấy vẻ mặt đầy tự tin của Du Phi Dương, cũng nhớ đến câu nói trước khi đi mà Vương Quốc Hoa nói với mình nên ý từ từ chuyển hướng chạy về phía tỉnh thành. Xe cảnh sát gào thét mở đường, hai chiếc Audi màu đen theo sau, phía sau còn chiếc Vương Miện. Một đội xe xuất hiện trên đường từ quận Lương Thủy đến huyện Nam Sơn, người hơi có chút kiến thức đều biết người ngồi trên xe Audi có lai lịch không nhỏ. Bí thư thị ủy Ôn Sương Thịnh ngồi một mình ở ghế sau, mặt đầy nghiêm trọng dựa lưng nhắm mắt. Thư ký Tương Tiền Tiến nhìn qua kinh chiếu hậu cẩn thận quan sát sếp, ý biết lúc này sếp đang phải có lựa chọn quan trọng. Huyện Nam Sơn xảy ra sự kiện quần thể đã truyền đến thai các thành viên thị ủy Lương Thủy. Nhà máy dệt huyện Nam Sơn là công ty nhà nước lớn có tiếng ở thị xã Lương Thủy với 6 huyện một quận. Thị xã Lương Thủy có hơn 100 công ty nhà nước, cải cách là điều tất nhiên phải diễn ra. Bí thư thị ủy Ôn Sương Thịnh lo nhất là chuyện trong quá trình thao tác cụ thể ở quận, huyện sẽ có vấn đề dẫn đến hỗn loạn. Bây giờ xem ra lo lắng đã thành sự thật, công nhân mất việc, về hưu của nhà máy dệt huyện Nam Sơn tập trung biểu tình dẫn đến bi kịch. Lãnh đạo chủ yếu huyện ủy, ủy ban Nam Sơn không thể trốn tránh trách nhiệm. Ôn Sương Thịnh làm bí thư thị ủy 6 năm nên hiểu cơ bản tình hình huyện Nam Sơn. Bí thư huyện ủy Lý Hùng Phi có tính cách cứng rắn bá đạo, làm mất lòng không ít người, bởi vì điểm này nên đã làm bí thư huyện ủy 11 năm. Lý Hùng Phi năm nay đã 55 tuổi, không còn cơ hội tiến bộ. Điểm này từ việc trong thời gian Lý Hùng Phi làm bí thư huyện ủy, huyện Nam Sơn đã có 7 chủ tịch là nhìn ra được. Ôn Sương Thịnh vẫn muốn thay đổi bộ máy huyện Nam Sơn nhưng chỉ ngại do Lý Hùng Phi là cán bộ nhiều tư cách, bản thân cũng không phạm sai lầm lớn nên Ôn Sương Thịnh tuy muốn động cũng khó. Bây giờ xem ra đã có cơ hội. Ôn Sương Thịnh có quyết định liền mở mắt ra nói với thư ký. Tiểu Tương, còn bao lâu nữa sẽ tới? Bí thư, còn 5 phút nữa là đến địa phận Nam Sơn. Có lẽ lãnh đạo chủ yếu huyện ủy đang chờ. Tương Tiền Tiến không phải nói nhiều người, lẽ ra chỉ cần trả lời 5 phút là đủ, câu tiếp theo nhìn như thừa nhưng thực ra không phải. Ôn Sương Thịnh lạnh nhạt nói. Thông báo đồng chí Hiểu Bân, chúng ta không xuống xe, trực tiếp đi đến thị trấn. Tiền Hiểu Bân là phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, giờ phút này đang ngồi ở xe Audi phía sau. Chuyện xảy ra ở huyện Nam Sơn làm Tiền Hiểu Bân rất tức giận. Lý Hùng Phi và Tiền Hiểu Bân là bạn học cùng trường đảng, năm đó ở cùng phòng nên quan hệ cá nhân vẫn rất tốt. Nếu không phải có Tiền Hiểu Bân nói giúp thì Lý Hùng Phi đã không thể ngồi ổn ở vị trí bí thư huyện ủy Nam Sơn lâu như vậy. Trước khi tới, lãnh đạo chủ yếu thị ủy đã tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hiện nay là giai đoạn quan trọng cải cách công ty nhà nước, chuyện ở huyện Nam Sơn nói rõ bộ máy lãnh đạo huyện ủy tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Nếu là bình thường thì Tiền Hiểu Bân nhất định sẽ khéo léo đưa ý kiến, nhưng hôm nay y không thể lên tiếng. Hội nghị kéo dài nửa tiếng là kết thúc. Hội nghị thường vụ thị ủy đưa ra quyết định do bí thư thị ủy Ôn Xương Thịnh, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tiền Hiểu Bân chạy đến huyện Nam Sơn, nhất định phải khống chế vấn đề của huyện Nam Sơn trong phạm vi nhỏ nhất, đồng thời cũng tra xét xem việc cải cách nhà máy dệt Nam Sơn có tồn tại hành vi tham ô, tham nhũng không. Kết quả hội nghị là rất bất lợi với Lý Hùng Phi, việc này Tiền Hiểu Bân cũng bất đắc dĩ. Chuông điện thoại di động vang lên rất chói tai, thư ký nghe xong ừ hai tiếng rồi dập máy. Chủ nhiệm, Tương Tiền Tiến gọi điện thoại bí thư Ôn Bảo trực tiếp đến thị trấn. Tiền Hiểu Bân ừ một tiếng ngửa ra sau không nói gì. Ý của cuộc điện này là rất rõ ràng. Vị trí của Lý Hùng Phi lần này đã không yên. Ôn Xương Thịnh rất khách khí nói như vậy cũng có nghĩa chỉ cần Lý Hùng Phi rời khỏi Nam Sơn là được, Tiền Hiểu Bân có thể cân nhắc việc an bài cho Lý Hùng Phi. Ôn Xương Thịnh không thể nghi ngờ lưu lại nhiều đất cho Tiền Hiểu Bân. Ở việc xử lý Lý Hùng Phi ra sao, Tiền Hiểu Bân muốn lấy phương thức chủ động đề nghị. Đương nhiên Tiền Hiểu Bân không đội vàng trả lời ngay, nhưng kéo dài cũng không phải biện pháp. Hôm nay nhất định phải quyết định vấn đề của Lý Hùng Phi. Trong đầu Tiền Hiểu Bân nghĩ đến chuyện xảy ra tháng trước. Ủy ban huyện Nam Sơn phê cấp một khoản tiền cho xã Long Khê. Chủ tịch xã Long Khê cầm tờ giấy do chủ tịch, phó chủ tịch thường trực huyện phê đến phòng tài chính lĩnh tiền nhưng không được. Trong hội nghị thường vụ huyện ủy, Tằng Trạch Quang tỏ vẻ bất mãn, Lý Hùng Phi gọi điện ngay mắng trưởng phòng tài chính thì khoản tiền này mới được giải quyết. Ông anh, ông làm quá đáng quá. Tiền Hiểu Bân bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi phải đưa ra quyết định. Ý cầm điện thoại từ tay thư ký và gọi. Đồng chí Lôi Minh, bí thư huyện ủy Nam Sơn, đồng chí Lý Hùng Phi đã không thích hợp làm bí thư huyện ủy nữa, tôi sẽ đề nghị với đồng chí Hưng Thịnh điều đồng chí Lý Hùng Phi lên đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Ừ, tôi biết rồi. Đầu kia nói. Ba ngày sau sự kiện dẫm đạp, giữa trưa mà trời đen kịp như sắp mưa. Đồng thời đây cũng là lần đầu Vương Quốc Hoa thấy nhân viên phòng nghiên cứu chính sách đến đông đủ như vậy vào buổi chiều từ lúc hắn đi làm. Mặc dù vậy mỗi người đều không yên lòng. Chủ nhiệm Trương Triệu Long mấy lần đi ra hành lang nhìn về phía khách sạn Nam Sơn, hai vị khác cũng không ngồi yên được. Chỉ có duy nhất không có động tĩnh khác thường là Vương Quốc Hoa. Lãnh đạo chủ yếu thị ủy hôm nay một lúc có 6 vị tới, giờ phút này đang họp trong phòng họp khách sạn. Hai hôm nay đã truyền ra đủ loại tin tức nhưng có một điều có thể khẳng định là bộ máy lãnh đạo huyện Nam Sơn sẽ thay đổi lớn. Trương Triệu Long năm nay 53 tuổi, là cán bộ cấp phó huyện nhiều năm. Trước đây Lý Hùng Phi còn làm bí thư huyện ủy thì y không có khả năng xoay người, nhưng bây giờ. Chủ nhiệm, tôi muốn xin nghỉ ngày mai, mai sinh nhật mẹ tôi. Vương Quốc Hoa đi đến trước mặt Trương Triệu Long và nói. Ừ, xin phép. Biết rồi. Trương Triệu Long ngừ ngay. Thấy Trương Triệu Long cầm điếu thuốc chưa châm, Vương Quốc Hoa lấy bật lửa châm hộ. Trương Triệu Long ngẩn ra nhìn Vương Quốc Hoa. Đám thanh niên bây giờ không mấy ai nhớ ngày sinh của mẹ, như vậy đi, tôi gọi điện cho xã Bản Long. Coi như cậu đến xã Bản Long điều tra. Ba ngày nghỉ chắc là đủ rồi chứ. Trương Triệu Long không phải đột nhiên tốt bụng mà là cảm thấy vào lúc quan trọng như thế này thì bên người bất một tên đáng ngờ sẽ tốt hơn. Cảm ơn chủ nhiệm. Vương Quốc Hoa nói xong liền dọn đồ rời đi. Hắn vừa đi, Lão Hoàng đã cười lạnh nói. Chủ nhiệm, sao phải khách khí với hắn như vậy? Họ Lý lần này không thoát nạn được đâu. Trương Triệu Long nhìn Lão Hoàng rồi thầm đoán, với lòng dạ tên này thì có thể làm ăn được gì? Bảo sao đã 50 mà mới là cán bộ cấp trưởng phòng. Tích tích, máy nhắn tin bên hông vang lên, Trương Triệu Long vội vàng xem nội dung, một có chút vui sướng đột nhiên ùa tới. Hội nghị kéo dài hơn nửa ngày cuối cùng đã có kết quả. Bí thư huyện ủy Lý Hùng Phi điều tới đại hội đại biểu nhân dân thị xã làm quyền phó chủ nhiệm. Chủ tịch Tằng Trạch Quang, phó chủ tịch thường trực Chu Dũng tạm thời bị đình chỉ công tác tiếp nhận tổ chức thẩm tra. Phó bí thư huyện ủy Quản Nhất Vĩ tạm thời chủ trì công việc huyện ủy, thường vụ huyện ủy Phó Chủ tịch huyện Vương Dịch chủ trì công việc ủy ban. Lúc Vương Quốc Hoa vào cửa hàng bánh ngọt duy nhất của thị trấn, ông trời bắt đầu lên tiếng, mấy tiếng sấm nổ vang. Mưa trong nháy mắt che kín cả thị trấn, đường trước cửa hàng bánh ngọt không lâu đã ngập đến mắt cá chân. Ngậm điếu thuốc, Vương Quốc Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn cửa. Mưa thật sự quá lớn, dù là mang ô cũng không thể đi được. Một cơn gió mạnh cuốn theo mưa bắn vào, một người từ ngoài chạy tới. ánh sáng rất yếu nên Vương Quốc Hoa không thấy rõ. Hắn tiếp tục đứng ngẩn ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Làm thế nào để tạo quan hệ với Tằng Trạch Quang đang tạm thời bị đình chỉ công tác? Vấn đề này làm hắn buồn bực mấy ngày mà không có kết quả. Vương Quốc Hoa không phải không muốn chủ động tìm tới cửa nhưng đáng tiếc làm như vậy không phải kế sách hay. Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghiêm Giai Ngọc lấy khăn tay lau nước MGT, A trên mặt, mặc dù chỉ là một bên nhưng không ngại Nghiêm Giai Ngọc liếc mắt cái là nhận ra Vương Quốc Hoa. Cứ nghĩ đến trưa hôm đó bị hắn quát, Nghiêm Giai Ngọc lại tức. Cô chưa bao giờ bị người mắng như vậy, lại là một tên nhỏ hơn mình 5 tuổi mắng, còn là một tên cấp phó trưởng phòng bị đẩy ải ở phòng nghiên cứu chính sách, Nghiêm Giai Ngọc này còn hưởng đãi ngộ cấp trưởng phòng cơ mà. Nghiêm Giai Ngọc chỉ muốn cắn chết hắn. Chẳng qua đó là tâm lý lúc ấy, bây giờ cảm giác đó không quá mãnh liệt. Tuy vẫn còn giận nhưng ánh mắt cô chủ yếu tập trung vào vẻ mặt bình tĩnh không phù hợp với tuổi của hắn. Đúng thế, hắn nhìn qua rất chín chắn. Nếu hắn có thể cười một chút thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Nghiêm Giai Ngọc đột nhiên dấy lên suy nghĩ kỳ quái. Vương Quốc Hoa thấy mưa bên ngoài đã giảm đi nên đứng dậy. Hai ánh mắt không hẹn mà gặp. Chương 16, sau cơn mưa. Nghiêm Giai Ngọc một lần nữa bại trận khi thấy ánh mắt đó, hai cô nóng lên, cô cúi đầu nhìn chiếc áo ướt vì bị cơn mưa đáng ghét làm ướt nhẹt. Áo lót màu đen bên trong lộ hẳn ra. Không quá lớn, cùng lắm cỡ dê. Vương Quốc Hoa thầm đánh giá. Nghiêm Giai Ngọc không thể nào ngờ được vẻ mặt đó lại xuất hiện trên mặt Vương Quốc Hoa, ánh mắt đó làm người ta xấu hổ nhưng không chán ghét. Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy không thể ở lại đây được nữa. Cô xoay người đi ra cửa nhìn cơn mưa mà do dự. Mặc dù thấy hắn đã mở ô ra định che cho mình nhưng Nghiêm Giai Ngọc vẫn lao đầu vào cơn mưa. Bất ngờ lại xảy ra sau đó, nước mưa trên mặt đất làm Nghiêm Giai Ngọc dẫm trượt. Thân thể mất thăng bằng ngã ra sau. Nghiêm Giai NG họ cờ ít tưởng rằng sẽ có chuyện thì một bàn tay kịp thời xuất hiện ôm lấy eo cô. Nghiêm Giai Ngọc theo bản năng quay đầu lại, mũi cô chạm vào bộ ngực cường trắng kia, mùi đàn ông tràn ngập trong mũi. Chiếc ô rơi vào đống nước bên cạnh, nước mưa kéo Nghiêm Giai Ngọc từ si mê tỉnh lại. Mặc dù bàn tay bên hông rất có sức, bộ ngực rắn chắc kia làm cô không muốn rời ra nhưng cô vẫn phải đứng lên, Lý Nhi nói. Cảm ơn. Vương Quốc Hoa không nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ thuận tay giúp Nghiêm Giai Ngọc mà thôi. Hắn nhặt chiếc ố lên che cho Nghiêm Giai Ngọc. Đi đâu? Tôi đưa chị đi. Quần áo Nghiêm Giai Ngọc bị mưa làm ướt không ít, lộ ra từng mảng da thịt màu trắng. Chẳng qua Vương Quốc Hoa không thấy có gì lãng mạn, trong đầu hắn đang suy nghĩ làm thế nào tạo quan hệ với Tằng Trạch Quang. Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy rất chật vật, mất mặt, không sai, chính là cảm giác này. Cô hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói. Cậu cũng ướt hết rồi, đi vào lau người một chút. Nói xong Nghiêm Giai Ngọc lại hối hận. Cô ở có một mình, một nam một nữ đi vào kiểu gì cũng khiến người bàn tán. Thực ra trong nháy mắt khi đưa ra câu nói kia thì trong đầu cô nghĩ mình vào thu dọn một chút, không nên để Vương Quốc Hoa có ấn tượng mình lộn xộn. Đối với lời mời này, Vương Quốc Hoa rõ ràng không chuẩn bị tâm lý, hắn hơi do dự một chút nhưng đột nhiên nghĩ có thể thông qua Nghiêm Giai Ngọc tìm hiểu tình hình nên hắn đã gật đầu. Nghiêm Giai Ngọc cũng không chuẩn bị tâm lý khi nghe Vương Quốc Hoa đồng ý cô vốn nghĩ hắn sẽ từ chối. Nghiêm Giai Ngọc không chuẩn bị đủ nên lúc mở cửa tay run run là chìa khóa rơi xuống mặt đất. Cô xoay người lại nhặt thật ra khiến Vương Quốc Hoa thấy cặp mông no đủ. Nhớ đến tay mình đã từng hỏi thăm trên đó, hắn cũng hơi động lòng. Cánh cửa phát ra tiếng rên rỉ triền miên, Nghiêm Giai Ngọc hơi giật mình, vào xong cô vội vàng đóng chặt cửa lại. Đây là căn nhà theo kiểu cũ, bên trong có sân vườn, từ sân đến cửa nhà là con đường nhỏ dài 5 mét, sau cơn mưa gạch càng sóng bóng hơn. Nghiêm Giai Ngọc đóng cửa xong lại thấy hối hận. Trong lòng lo lắng nên giẫm trượt khiến cô lại ngã ra sau. Vương Quốc Hoa một lần nữa đưa tay ôm lấy Nghiêm Giai Ngọc. Lúc này mặt Nghiêm Giai Ngọc đỏ như tôm chín. Cô rất tự nhiên nghĩ đến một vấn đề hắn không nghi mình dụ dỗ hắn chứ. Vương Quốc Hoa thực ra không nghĩ đến việc này. Nghiêm Giai Ngọc đứng vững liền trốn vào nhà. Cô lấy khăn lông ném cho Vương Quốc Hoa rồi lao thẳng vào phòng ngủ. Cô đứng trước gương nhìn mà có chút giật mình, đã lâu rồi mình không có vẻ mặt này. Vội vàng thay quần áo, chải lại tóc. Lúc này Nghiêm Giai Ngọc mới đi ra. Vương Quốc Hoa cởi áo và quay lưng lại lau người. Đứng trước cửa phòng ngủ Nghiêm Giai Ngọc nhìn cơ thể cường tráng đó mà chân không khỏi run lên. Đã bao năm phòng này không có mùi đàn ông. Vương Quốc Hoa không thích cảm giác ướt át do quần áo dính vào mang lại, đáng tiếc đây không phải nhà mình nếu không Vương Quốc Hoa đúng là muốn tắm một chút. Thấy Vương Quốc Hoa muốn xoay người, Nghiêm Giai Ngọc đi tới cầm lấy áo của hắn. Tôi là Khô giúp cậu. Chị sao lại ở đây? Huyện ủy không phân phối phòng cho chị sao? Vương Quốc Hoa bắt đầu đi vòng vo nghe ngóng tin tức. Trước đây tôi cũng ở tập thể huyện ủy một thời gian sau đó. Nghiêm Giai Ngọc không nói nữa. Thời gian ở tập thể là thời gian buồn đau của cô. Không biết lúc nào mới được phân phòng nữa, tôi vừa tốt nghiệp, trong thời gian ngắn đừng mong tiến vào tập thể như lãnh đạo. Vương Quốc Hoa tự giễu mình. Nghiêm Giai Ngọc thấy bàn là ấm lên liền cầm là. Lãnh đạo chủ yếu của huyện bình thường rất ít ở tập thể, bọn họ thường có phòng tại khách sạn Nam Sơn. Vương Quốc Hoa ra vẻ không thèm để ý nói. Còn có chuyện này ư? Trước đây tôi không biết đó. Xem ra có quyền đúng là tốt. Nghiêm Giai Ngọc không cho là đúng. Chuyện này rất bình thường, làm lãnh đạo nếu không có đặc quyền thì ai còn cố bỏ lên làm gì. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, ngồi ở vị trí lãnh đạo cũng không dễ dàng, bao người nhìn chằm chằm vào, hơi không cẩn thận một chút là ngã. Ví dụ như lần này ai biết có mấy lãnh đạo bị liên quan chứ? Chị không phải khuyên tôi cố bỏ lên sao? Đáng tiếc không có cơ hội định lãnh đạo, muốn bỏ lên cũng khó khăn. Vương Quốc Hoa nói làm Nghiêm Giai Ngọc nhớ đến câu khó nghe của hắn nên tay run lên đôi chút. Có ý tốt khuyên cậu lại bị mắng như chó, nhớ đến lại làm người ta tức. Nghiêm Giai Ngọc không biết lấy can đảm từ đâu mà trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa, tư thế này không ngờ rất quyến rũ. Vương Quốc Hoa nhìn lại với ánh mắt khác thường làm Nghiêm Giai Ngọc sợ sợ. Cô vội vàng cầm chiếc áo run rẩy giơ lên. Là xong rồi, mau mặc vào đi. Vương Quốc Hoa cầm lấy mặc vào. Lúc hắn cài khuy áo xong, Nghiêm Giai Ngọc mới có phản ứng mình làm sao giống bạn gái hay vợ hắn vậy. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy Vương Quốc Hoa đang nhìn vào ngực cô ở chỗ một chiếc khuy bị bật ra. Tiểu quỷ, hai mắt nhìn đi đâu thế? Nghiêm Giai Ngọc tức giận nói. Cách gọi này làm Vương Quốc Hoa hơi đau răng. Nghiêm Giai Ngọc nói không sai, hắn bây giờ đúng là hơi non. Chẳng qua hắn có tâm lý trưởng thành nên không dễ bị bại như vậy, ánh mắt càng cản rỡ hơn. Vương Quốc Hoa không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngực Nghiêm Giai Ngọc. Sau mấy lần tiếp xúc, hắn biết cơ thể cô rất có giãn. Giờ phút này ngực cao vút lên, từ cổ áo có thể thấy nửa quả bóng trắng, thì ra bên trong không có áo lót. Không cho nhìn linh tinh. Nghiêm Giai Ngọc nhẹ nhàng đẩy ngực Vương Quốc Hoa, động tác này quả thật là hành vi dụ dỗ. Thực ra Nghiêm Giai Ngọc không biết mình lấy can đảm từ đâu mà làm như vậy. Nếu Vương Quốc Hoa là một tên chưa biết mùi đời thì nhất định đã thua trận bỏ chạy. Vì thế hắn giữ lấy tay Nghiêm Giai Ngọc làm cô hốt hoảng. Bỏ ra tiểu quỷ. Tôi có chỗ nào nhỏ? Chị thấy rồi sao? Đối phó một người phụ nữ thì Vương Quốc Hoa có rất nhiều biện pháp. Nghiêm Giai Ngọc chỉ là con hổ giấy chứ đâu có kinh nghiệm thực chiến gì. Cô vốn định dọa Vương Quốc Hoa vì hắn còn trẻ, nhưng khi cảm thấy thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó, Nghiêm Giai Ngọc lại bối rối. Cô đi vào phòng ngủ và nói. Cậu về đi. Hết mưa rồi. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng thổi sáo một tiếng. Hắn chậm như rùa cầm hộp bánh ngọt đi được hai bước rồi dừng lại. Có thể tìm giúp tôi chiếc xe không? Tôi phải về nhà nhưng giờ này sợ không có xe về xã Bàn Long. Cậu có bằng lái không? Nghiêm Giai Ngọc lúc này cũng bình tĩnh lại một chút. Không có nhưng biết lái xe. Cậu chờ chút, tôi gọi điện cái. Gọi điện xong, Nghiêm Giai Ngọc nói với Vương Quốc Hoa. Vào phòng trong ngồi đi, cậu đừng để người khác thấy đó. Vương Quốc Hoa vào phòng ngủ Nghiêm Giai Ngọc, phòng không lớn, chiếc áo lót màu đen trên ga giường màu trắng rất bắt mắt nên muốn không thấy cũng khó. Không ngờ là bộ đồ lót gợi cảm, còn có viên hoa. Nghiêm Giai Ngọc đi theo vào thấy vậy không khỏi đỏ bừng mặt. Cô đẩy hắn. Ra ngoài chút. Vương Quốc Hoa cười cười nhìn chằm chằm vào ngực đối phương. Nghiêm Giai Ngọc theo bản năng đưa tay che ngực. Xin cậu đó, cho chị chút mặt mũi đi. Vương Quốc Hoa không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đó, một không khí mờ ám tràn ngập cả phòng. Không biết qua bao lâu khi ngoài cửa có tiếng còi ô tô, Nghiêm Giai Ngọc mới bừng tỉnh mà lao ra ngoài. Chương 17, Vương Gia Câu. Xe là một chiếc rẻ ở tạ còn khá mới. Quận Lương Thủy 594 chạy trên đường chủ yếu là xe trạ dạ, có thể có một xe rẻ ở tạ này chạy coi như rất có mặt mũi, càng đứng nói là huyện Nam Sơn một nơi nghèo khó. Xe của phòng giao thông nhưng không cần dùng gấp, cậu lái cẩn thận một chút là được. Nghiêm Giai Ngọc nói xong liền đứng bên nhìn Vương Quốc Hoa lên xe. Lúc đầu nói mượn xe chẳng qua chỉ là do Vương Quốc Hoa thuận miệng nói, ai ngờ Nghiêm Giai Ngọc không hề do dự mà gọi điện ngay. Từ chuyện nhỏ này Vương Quốc Hoa thấy được năng lực của Nghiêm Giai Ngọc ở thị trấn. Đoạn mập mờ trong phòng vừa nãy theo Vương Quốc Hoa thấy chỉ là bước đầu mà thôi. Một chiếc xe rẻ ở tạ có gì chứ, trước kia hắn còn quyến rũ một cô đi xe BMW đút đi thuê phòng, làm cô ta không ngừng rên rỉ. Về quan hệ với Nghiêm Giai Ngọc, Vương Quốc Hoa quả quyết xác định chỉ là quan hệ đồng nghiệp thêm tình bạn. Ừ, nếu phát triển tốt thì là tình nhân. Tình cảm theo Vương Quốc Hoa thấy rất vô nghĩa, thậm chí hắn còn tự hào mình vẫn còn là đồng nam. Nghiêm Giai Ngọc biết lái xe, nhìn Vương Quốc Hoa thành thạo đạp ga, quay đầu, động tác này quá lão luyện làm Nghiêm Giai Ngọc tò mò vì hắn chưa có bằng. Xe đi đã xa, Nghiêm Giai Ngọc buồn vu vơ xoay người vào trong. Lúc đóng cửa cô còn nhìn tay phải mình một chút, cái cảm giác như bị ép vào tường ập đến làm cô không nhịn được đưa tay lên mũi, bên trên đầy mùi đàn ông. Lớn nhỏ của hắn có quan hệ gì đến mình? Nghiêm Giai Ngọc không nhịn được nhỏ giọng nói. Vương Quốc Hoa không biết tâm trạng Nghiêm Giai Ngọc lúc này như thế nào, càng không biết tâm trạng của Sở Sở. Ngồi trên ghế sofa bằng da thật, Sở Sở lúc này đang đối diện với một người đàn ông, không ai nhường ai. Người đàn ông trông đẹp trai gấp đôi Vương Quốc Hoa này là Sở Giang Thu, chủ tịch một công ty nhà nước khổng lồ. Bên cạnh Sở Giang Thu là một người phụ nữ trông rất đáng yêu. Sở Giang Thu biết mình không có biện pháp gì với con gái Sở Sở. Sau khi tái hôn, quan hệ giữa bố con trở nên lạnh nhạt hơn. Thủy Trung Lăng chỉ hơn Sở Sở có 3 tuổi. Trước đó Sở Giang Thu dạy Sở Sở không khác gì thùng rông kêu to, không nghe không hỏi. Trên thực tế Sở Giang Thu rất chú ý từng cử động của con gái. Nếu như nói trước đây Sở Giang Thu muốn can thiệp cuộc sống riêng của Sở Sở thì nhất định là khơi mào chiến tranh của cả hai, như vậy bây giờ Sở Giang Thu cho rằng dù có chiến tranh cũng phải can thiệp. Đi từ NG, lái xe đến một thị trấn của tỉnh Giang Nam, gặp một bạn học nam, có chuyện này ư? Nhàn quá. Câu nói trịnh trọng của Sở Giang Thu đổi lại hai chữ này của Sở Sở cùng với một ánh mắt xem thường. Con. Sở Giang Thu vỗ mạnh vào tay vịt. Ý định đứng lên nhưng Thủy Trung Lăng ở bên đã kịp thời nhét quả táo vào miệng chồng. Cô chỉ nở nụ cười là đủ để hóa ngọn lửa giận của Sở Giang Thu thành hư vô. Để em nói với Sở Sở. Thủy Trung Lăng nhẹ nhàng nói làm Sở Giang Thu không thể từ chối. Ý hừ một tiếng cắn quả táo rồi đi lên tầng. Sở Sở cũng không ghét Thủy Trung Lăng, ngược lại còn tôn trọng người phụ nữ xinh đẹp, hiểu biết này. Sở Sở cũng không cho rằng Thủy Trung Lăng có gì sai. Một người phụ nữ có quyền theo đuổi hạnh phúc. Bố cô không thể nghi ngờ là rất xuất sắc, Thủy Trung Lăng yêu ông là bình thường. Sở Sở không thể chấp nhận là khi mẹ mình mất mà bố không ở bên người. Mẹ cô chỉ có nguyện vọng nhìn chồng lần cuối mà không được thỏa mãn. Có thể nói mẹ cô mang theo nuối tiếc mà đi, lúc ấy Sở Giang Thu còn đang đi thị sát một công ty con cách đó ngàn dặm. Trước khi Sở Giang Thu đi, bệnh của vợ đã rất nặng nề. Sở Sở từng xin bố đừng đi công tác nhưng trong lòng Sở Giang Thu chỉ có sự nghiệp nên vẫn đi. Sở Sở biết lý lẽ nên không chuyển cơn oán giận lên người Thủy Trung Lăng, bởi vì như vậy không công bằng. Ba con cũng là vì tốt cho con thôi. Thủy Trung Lăng thực ra rất thích cô bé nhỏ hơn mình 3 tuổi. Sở Sở thông minh, xinh đẹp, biết lý lẽ. Thủy Trung Lăng cho rằng Sở Sở không tha thứ cho bố là có lý do, cô thầm nghĩ nếu là mình cũng không có cách nào tha thứ. Biết, nếu so sánh với sự nghiệp với con gái thì không biết cái nào nặng hơn. Sở Sở nói rất lạnh lùng. Thủy Trung Lăng bất đắc dĩ xua tay nói. Nói vậy là không công bằng, ý của bố con là gia cảnh kém một chút cũng không sao, quan trọng nhất là biết hết, nhân cách tốt. Ông ấy có phải cho rằng một con nhà nông dân theo đuổi tôi chỉ là vì vẻ ngoài và gia thế của tôi không? Sở Sở bình tĩnh hỏi lại một câu. Thủy Trung Lăng có thể cảm nhận được Sở Sở đang chuẩn bị nổi cơn giận. Câu nói của Sở Sở, Thủy Trung Lăng không thể phủ nhận, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Sở Sở nói. Hai người sai rồi. Hắn chưa từng theo đuổi tôi. Thủy Trung Lăng kinh ngạc nhướng mày, cô đang định hỏi thì Sở Sở đã giành nói trước. Dì đừng lên tiếng nội, tôi hỏi dì nếu như dì rất nghèo đột nhiên có được 4 triệu thì dì sẽ làm như thế nào? Thủy Trung Lăng mở to chiếc miệng xinh đẹp, nhíu mày nói. Như vậy đúng là có chút đau đầu. Dì nghĩ mình sẽ ăn ngon một trận, sau đó mua một căn nhà, mua một tủ quần áo đẹp. Sở Sở cười cười bởi vì cô cũng nghĩ như vậy. Thủy Trung Lăng nói xong, Sở Sở đứng lên cười nói. Hắn cho tôi toàn bộ số tiền đó, dì có tin không? Nói xong Sở Sở liền cất bước ra cửa, Thủy Trung Lăng há hốc mồm định gọi, Sở Sở như biết cô làm gì nên vẫy vây tay. Tôi biết dì tin. Nói với người trên lầu đừng nghĩ mọi cách đưa mấy tên gọi là thanh niên xuất sắc đến trước mặt tôi. Chờ chút. Thủy Trung Lăng vẫn đuổi theo nắm tay Sở Sở. Cô có chút tò mò hỏi. Còn có một vấn đề là trong mắt con có cuộc sống lý tưởng không? Có thì là gì? Ừ, vấn đề này sau này dì sẽ thấy. Bí thư đảng ủy xã Bản Long ngồi chẳng qua chỉ là một chiếc xe cắt phổ Bắc Kinh 212, đối với người dân ở xã mà nói thì xe rẻ ở tạ ở thời đại này chính là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Vương Quốc Hoa tuyệt đối không muốn khoe khoang, lúc đầu chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi mượn xe vậy mà mượn được. Hắn cũng không hề khách khí, nếu không đi xe ba bánh mất tiếng về đến xã Bản Long, sau đó may mắn thì lên một xe ngựa đi Sóc Này mất 10 phút về thôn, còn nếu không chỉ có thể đi bộ nửa tiếng về thôn Vương Gia Câu. Từ thôn Vương Gia đến xã Bản Long chỉ có một con đường đá. Nói đến con đường này không thể nghi ngờ chính là niềm tự hào của người dân thôn. 10 năm trước con đường này cứ gặp mưa là ngập đến mắt cá chân, dù là mấy xe máy vượt đồng cũng khó đi. 10 năm trước bí thư chi bộ thôn Vương Hữu Hòa khởi xướng nên toàn bộ già trẻ thôn ra trận, lợi dụng lúc nông nhàn mà khiêng đá trên núi xuống mới có con đường đá này. Xe chạy vào thôn kéo theo một đám trẻ con. Vương Quốc Hoa từ xe xuống lấy ra một nắm kẹo ném cho bọn trẻ. Từ trước đến giờ xe đẹp nhất đến thôn Vương Gia chẳng qua chỉ là xe dịp của lãnh đạo xã, Vương quốc Hoa dừng xe trước nhà chính là tin tức lớn nhất thôn. Thằng hai nhà Vương lão thật đúng là có tiền đồ, đi xe về nhà còn tốt hơn xe của bí thư đảng ủy xã. Những lời này là câu động nhiều nhất trên miệng dân thôn. Vương quốc Hoa vừa xuống xe, bí thư chi bộ thôn Vương Hữu Hòa đã ngậm điếu thuốc một đồng một bao xuất hiện trước xe. Nhị tử, được đó. Xe còn xịn hơn xe của bí thư xã. Vương Hữu Hòa rất tự hào nói giống như mình đi xe rẻ ở ta vậy. Bác, đây là cháu biếu bác, mời bác mau nhận đừng để người ngoài thấy. Cách đối phó Vương Hữu Hòa của Vương quốc Hoa rất trực tiếp, một bao hồng sơn nhanh chóng đưa tới. Mắt Vương Hữu Hòa sáng lên vội vàng nhận lấy bỏ túi. Thằng này được. Khen xong, Vương Hữu Hòa chắp tay lớn tiếng nói vào trong nhà. Vương lão thật, thằng hai nhà chú về, tối tôi tới uống rượu. Vương lão thật đang sửa lại chỗ tường rơi vừa không biết tình hình bên ngoài, nghe thấy tiếng ồn cũng không muốn ra xem. Nghe thấy tiếng của Vương Hữu Hòa, ông mới từ từ đi ra. Thấy con mình đứng trước xe con, Vương lão thật hơi thẳng lưng lên quay đầu lại hét vào nhà bếp. Con về kìa bà nó, thằng hai về. Một cô bé từ nhà bếp chạy ra trước. Cô bé tết tóc hai bên trông rất đáng yêu, vừa chạy vừa kêu. Câu, câu. Trần Thúy Hoa không ngừng lau tay lên tạp dề cũng đi ra. Thấy Vương quốc Hoa xách túi lớn túi nhỏ từ xe xuống, bà nở nụ cười rất tươi. Trong túi lầy kẹo, cô cháu gái Tạ Giao mới hài lòng chạy ra phía đầu thôn gọi chị gái Vương quốc Hoa là Vương Tú Tú đến rút. Trước cửa Vương gia rất náo nhiệt. Chương 18, câu cá. Thôn Vương gia câu về tối rất nhanh yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu là giai điệu chính. Nhưng nhà Vương lão thật hôm nay lại sáng rực lên bày 7-8 bàn ăn. Bàn chính giữa phân biệt ngồi mấy người như bố con Vương quốc Hoa, anh rể Tạ Mãn Hòa, bí thư chi bộ thôn Vương Hữu Hòa, trưởng thôn Vương Long, đội trưởng dân phòng Vương Hổ. Vương quốc Hoa làm ăn tốt, có thể ngồi cùng bàn uống rượu với hắn cũng là chuyện có thể diện. Rượu là do Vương quốc Hoa mang về, người dân trong thôn chủ yếu uống rượu tự nấu. Bữa ăn kéo dài 2 tiếng, khi thức ăn coi như hết, Vương Hữu Hòa vừa hút thuốc hồng mai Vương quốc Hoa mời, ông vừa cười nói. Thằng hai, cháu coi như đã làm ăn tốt, có thể nghĩ biện pháp giúp thôn không? Không phải bác làm khó cháu, tình hình trong thôn cháu cũng biết đó, người nhiều đất ít, đất chỉ có từng đó. Mấy người già thì còn đỡ, đám thanh niên cả ngày nhàn rỗi cũng không phải chuyện tốt mà. Trưởng thôn Vương Long uống ngực hết chén rượu cười nói. Lão bí thư nói đúng. Thằng hai làm lớn thì dù không thể giúp cũng có thể nghĩ biện pháp mà. Làm mệt một chút cũng không sao, có thể kiếm được tiền là được. Vương Hữu Hòa nói, Vương quốc Hoa vốn định từ chối. Phải biết hắn bây giờ làm cũng chưa tốt gì. Hơn nữa ở huyện Nam Sơn này có rất nhiều sức lao động thừa. Chẳng qua Vương Long nói lại làm Vương quốc Hoa đột nhiên nghĩ đến Tằng Trạch Quang bảo mình sửa bản thảo nên động tâm. Chuyện này không dễ làm, có nhiều người có sức muốn tìm việc làm. Vương quốc Hoa trầm giọng làm ánh mắt đầy hy vọng của mọi người trở nên ảm đạm hơn nhiều. Không nghĩ Vương quốc Hoa lại nói. Chờ cháu về huyện sẽ nghĩ biện pháp. Cùng lắm cháu tìm quan hệ xem có thể đưa người của thôn đi các nơi kiếm tiền không. Vậy thì tốt quá, bác chỉ biết thằng hai có biện pháp. Lao thật, chú sinh con tốt. Vương Hữu Hòa hưng phấn vô đuổi khen. Bác, cháu phải nói trước việc này chưa chắc đã được nhưng cháu sẽ cố hết sức. Vương quốc Hoa nói thêm một câu. Bác biết, thành hay không cũng không trách cháu. Khách lão đảo đi về, Vương quốc Hoa mua một chiếc chăn mới về cho bố, sau đó đưa cho ông bố điếu thuốc rồi ngồi nói chuyện. Bà mẹ và chị gái thu dọn chén bát, anh rể Tạ Mãn Hòa ngồi xổm bên hút thuốc rất vui vẻ. Hai, chuyện bác Hòa nói không cần gấp, đầu tiên tìm việc cho anh rể con. Chuyện nhà mình làm xong rồi mới tới người khác. Vương lão thật nói. Vương quốc Hoa không khỏi thầm than bố mình ích kỷ và khôn khéo. Hắn vốn định đưa chút tiền cho nhà nhưng đột nhiên trực tiếp đưa tiền cũng không phải biện pháp, có khi lại làm bọn họ sợ. Việc này con sẽ nhớ kỹ, về con nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Vương quốc Hoa lập tức đáp ứng. Hắn thầm nghĩ nếu không được thì mình sẽ mua một cửa hàng trên phố huyện để chị gái bán hàng tạp hóa sống qua ngày. Tạ Mãn Hòa nghe xong không khỏi cười vui hơn. Chị gái Vương Tú Tú ở bên cạnh tự hào nói. Tạ Mãn Hòa, sau này anh nhất định phải nhớ chú hai đối tốt với anh. Chị nói vậy làm gì? Người một nhà cần gì phải khách khí chứ? Sáng hôm sau Vương quốc Hoa chúc thọ mẹ làm Trần Thúy Hoa vui đến độ không mở nổi mắt. Người nhà ăn trưa rất vui vẻ. Lúc cắt bánh ngọt, Vương quốc Hoa đã kín đáo đưa mẹ 500 đồng, Trần Thúy Hoa chết sống không chịu nhận cuối cùng nói giữ lại làm tiền lấy vợ cho Vương quốc Hoa. Vương quốc Hoa lên thị trấn đã là tối mịt. Hắn gõ cửa nhà Nghiêm Giai Ngọc, bên trong lộ ra khuôn mặt vui mừng. Vương quốc Hoa lấy một túi đựng quà miền núi đi vào. Tôi đổ đầy bình xăng rồi, người trên núi không có gì tốt, chỉ có mấy thứ này. Nghiêm Giai Ngọc nhìn qua như vừa tắm xong, cô mặc chiếc váy ngủ màu lam nhạt. Nghiêm Giai Ngọc đứng cửa nhìn Vương quốc Hoa cầm túi lệ mệ đi vào. Vương quốc Hoa đặt túi vào phòng khách, ném chìa khóa tới. Nghiêm Giai Ngọc cầm lấy cười nói. Ăn tối chưa? Chưa ăn thì cùng ăn, ăn mình cũng chán. Vương Quốc Hoa vốn định từ chối nhưng nghĩ làm thế sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của phụ nữ.
Được, đỡ phải về ăn mì.
Không lâu sau trên bàn đã có 4 món, một bát canh, cô về phòng còn mang theo một chai mai đài.
Uống một chút chứ.
Vương Quốc Hoa có không ít kinh nghiệm uống rượu với phụ nữ, chẳng qua chủ yếu là ở quán bar. Bây giờ chỉ có một nam một nữ, rượu uống nhiều có khi xảy ra chuyện nên hắn do dự.
Sao?
Không biết uống sao?
Nếu vậy thì thôi, ăn cơm.
Nghiêm Giai Ngọc thấy Vương Quốc Hoa do dự nên hơi mát mát.
Đàn ông sao có thể nói không biết.
Vương Quốc Hoa nhìn lướt qua điểm chồi trên ngực Nghiêm Giai Ngọc, thói quen ba hoa trở lại. Chẳng qua hắn nói xong lại thấy hối hận vì câu nói hơi mập mờ của mình.
Có được hay không thử mới biết.
Nghiêm Giai Ngọc không tự giác ưỡn ngực lên và nhìn tới đầy quyến rũ.
Nghiêm Giai Ngọc không phục vì mình toàn thua hắn.
Nghiêm Giai Ngọc quyết định phải cho Vương Quốc Hoa biết một điều hắn còn quá non.
Dụ dỗ anh.
Muốn trâu già gặm cỏ non ư?
Vương Quốc Hoa cười ha hả trong lòng nhưng lại gật đầu ra vẻ thành thật.
Rất rõ ràng động tác này có hiệu quả làm Nghiêm Giai Ngọc không dám thừa thắng truy kích.
Vương Quốc Hoa uống tốt, Nghiêm Giai Ngọc uống cũng không kém, chuyện mượn rượu làm loạn sớm bị diệt từ trong trứng nước.
Vừa uống vừa nói chuyện, nhân vật chính là Nghiêm Giai Ngọc. Bị Vương Quốc Hoa nói bóng nói gió nên Nghiêm Giai Ngọc thường tập trung vào vấn đề ở trụ sở huyện ủy, ủy ban.
Nghiêm Giai Ngọc bình thường không phải người hay buôn nhưng không có nghĩa cô không nghe được gì.
Trụ sở huyện ủy chỉ rộng từng đó, người chỉ có từng đó, có chuyện muốn không nghe cũng không thể.
Bí thư Lý đã xác định đến Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, chủ tịch Tăng bị thẩm tra, phó chủ tịch Chu có lẽ không thoát kiếp.
Chuyện nhà máy dệt bọn họ làm hơi quá, tài sản cố định mấy chục triệu cậu đoán bọn họ bán bao nhiêu không?
3 triệu.
Đúng, Lao Trương phòng cậu lần này sợ là sẽ rời núi sang làm phó chủ tịch huyện.
Vương Quốc Hoa rời khỏi nhà Nghiêm Giai Ngọc đã là 9h, mặc dù chỉ có 2 người nhưng hai bên biết khống chế mình.
Vương Quốc Hoa là do đầu óc trầm ổn, Nghiêm Giai Ngọc khống chế mình là do tính cách.
Lần uống rượu này không phải không có thành quả, quan hệ hai người thân hơn nhiều.
Vương Quốc Hoa gọi Nghiêm tỷ, Nghiêm Giai Ngọc lại gọi hắn là tiểu quỷ.
Trời chiều ngả về tây, Tăng Trạch Quang ngồi một mình buông câu ở hồ nước phía sau khách sạn Nam Sơn.
Cuộc thẩm tra 3 ngày là kết thúc, thị ủy khi nào có kết luận thì còn phải chờ.
Đối với con đường chính trị của mình, Tăng Trạch Quang không quá để ý trong lòng.
Y vốn là cán bộ muốn làm việc, đến đâu cũng là làm việc.
Tăng Trạch Quang thậm chí cho rằng bị đình chỉ công tác không phải chuyện xấu.
Mấy ngày nay làm ý cảm thấy rõ sự ấm lạnh của con người.
Lúc ở vị trí còn có người theo sát mình, có thể nói không có việc gì cũng đến gần mình.
Còn hôm nay ngay cả thư ký cũng xin phép.
Tăng Trạch Quang không khỏi buồn cười.
Phao hơi động, Tăng Trạch Quang lại không có ý nhấc câu.
Y thấy con cá đang rẫy trong nước khá giống mình, tiến lui làm sao không phải như một lần lại một lần câu cá.
Chủ tịch Tăng, cá cắn câu kìa.
Vương Quốc Hoa không biết xuất hiện vào lúc nào.
Hắn đoạt lấy cần câu đáng tiếc chấm nên con cá đã thoát.
Ha ha, đây không phải tiểu vương sao.
Tăng Trạch Quang có ấn tượng khá tốt với Vương Quốc Hoa.
Thấy hắn im lặng không nói móc mồi vào cần câu, y thầm nghĩ tên này là người của Lý Hùng Phi, mình và hắn có phải cùng bệnh không nhỉ?
Chủ tịch Tăng, ngài đây là câu cá hay nuôi cá?
Vương Quốc Hoa cười cười trêu chọc.
Nếu là trước kia Tăng Trạch Quang sẽ cho rằng hắn không lễ phép, bây giờ thì không.
Y thấy đây là sự thân cận.
Thân cận tên đang bị đình chỉ nói rõ gì?
Nói rõ đối phương không có gì cần nhờ mình.
Tăng Trạch Quang đưa cho Vương Quốc Hoa một điếu thuốc, thấy Vương Quốc Hoa lấy chiếc dịp bổ ra châm thuốc.
Tăng Trạch Quang cười ha hả nói.
Bật lửa này được đó, còn nữa tôi bây giờ không phải chủ tịch.
Tăng Trạch Quang đang thầm nghĩ hắn mới tốt nghiệp thì sao dùng được bật lửa mấy trăm đồng.
Vương Quốc Hoa có chút đắc ý nói.
Bật lửa này là kèm theo của cuộc trao đổi, tôi lấy được từ tay Lý Vân con bí thư Lý.
Trao đổi gì?
Tăng Trạch Quang có chút tò mò Hoàng Ngọc Trân.
Theo y thấy Vương Quốc Hoa không nghe ra ý trong câu của mình.
Cá cắn câu nước kìa.
Chương 19, tiếp cận.
Vương Quốc Hoa không giỏi câu cá, hắn luôn cuống tay chân nhấc cần nhưng cá lại thoát câu.
Vương Quốc Hoa có chút buồn bực.
Tăng Trạch Quang mơ hồ cảm thấy hắn không muốn nhắc đến cuộc trao đổi kia nên cũng không muốn hỏi tiếp.
Hai người cùng im lặng.
Ném cần xuống, Vương Quốc Hoa đứng lên nói.
Ngài câu tiếp, tôi đi trước.
Vương Quốc Hoa phải đi lại làm Tăng Trạch Quang muốn lưu hắn lại.
Tăng Trạch Quang hô.
Sao?
Sợ tôi liên lụy cậu ư?
Vương Quốc Hoa thầm vui vẻ.
Mấy hôm nay không phải làm việc vô ích, lấy lui làm tiến luôn có hiệu quả.
Tăng Trạch Quang mặc dù là cán bộ chăm chú làm việc nhưng cũng là người ở quan trường nhiều năm, dán vào quá gấp có khi không phải chuyện tốt.
Tôi có gì phải sợ?
Một nhân viên bị bỏ xó, vào huyện ủy cũng là dùng suất ở lại trường đánh đổi.
Vương Quốc Hoa một lần nữa đặt mông ngồi xuống cạnh Tăng Trạch Quang.
Tăng Trạch Quang bị giọng điệu tức giận của Vương Quốc Hoa làm ngẩn ra. phải biết xuất lưu lại trường đối với con một nhà nông dân miền núi là rất quan trọng. Có thể ở lại thành phố lớn như Thượng Hải không thua gì cá chép vượt Long Môn, nói Quang Tông Diệu Tổ cũng không quá đáng. Tăng Trạch Quang đột nhiên thấy buồn cười vì mình đã quá cảnh giác. Một sinh viên mới ra trường mà mình lại đề phòng cao độ như vậy. Sau đó Tăng Trạch Quang không hề hỏi gì, cũng không nói gì. Vương Quốc Hoa lặng lẽ ngồi bên nhìn phao chìm nổi nhưng cũng không chẳng cần. Hai người không thèm để ý có thể câu cá hay không mà cứ ngồi im tại đó. Trời dần tối, Vương Quốc Hoa đứng lên không nói gì mà đi thẳng. Tăng Trạch Quang không giữ hắn lại, ý cầm cần lên rời đi. Thẩm tra đã kết thúc mặc dù không có kết luận xử lý nhưng y có thể tự do hoạt động. Ba ngày sau đó chiều mỗi ngày Tằng Trạch Quang đều bày cần bên hồ, Vương Quốc Hoa cũng rất an ý đi bộ ra đó, không nói mấy câu với Tằng Trạch Quang, thi thoảng chỉ nói đến các chuyện mới xảy ra ở huyện ủy. Hắn ngồi tới khi trời tối đen liền vô ngông rời đi. Đến tối thứ tư Vương Quốc Hoa đứng lên định đi, Tằng Trạch Quang đột nhiên cười nói. Tiểu Vương, uống thế nào? Cũng được. Vương Quốc Hoa nói một đằng nhưng mặt một nẻo, ý là mình uống rất tốt. Đi uống vài chén. Tăng Trạch Quang chủ động mới, Vương Quốc Hoa nhìn nhưng không hề nói và nhúc nhích. Tăng Trạch Quang cười cười nhất cần, Vương Quốc Hoa lặng lẽ đi theo sau nửa bước. Người nhà Tăng Trạch Quang không ở huyện Nam Sơn nên tạm thời ở trong một phòng của khách sạn Nam Sơn. Chủ khách sạn Khương Cung Ninh cũng là người biết điều nên mặc dù Tăng Trạch Quang bị đình chỉ công tác nhưng vẫn không hề chậm trễ trong phục vụ. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà Tăng Trạch Quang vẫn ở lại đây. Tăng Trạch Quang ở phòng thuộc diện tốt nhất của khách sạn Nam Sơn. Tăng Trạch Quang gọi điện xuống bảo nhà ăn mang mấy món tới. Bỏ máy, Tăng Trạch Quang lấy hai chai Mao Đài dưới giường ra. Hôm nay cho cậu mở mắt biết thế nào là Mao Đài 60 năm. Vương Quốc Hoa nhìn qua chai là biết đây là thứ tốt. Mao Đài 60 năm, lúc ấy còn chưa thành lập nước Cộng hòa Trung Hoa. Nuốt nước bọt, Vương Quốc Hoa đưa tay ngăn Tăng Trạch Quang lại lúc ý đang định mở chai. Hắn cầm lấy hai chai ôm vào lòng. Rượu này không thể uống. Tăng Trạch Quang cười cười nhìn Vương Quốc Hoa cẩn thận bỏ lại hai chai xuống dưới giường. Lúc Vương Quốc Hoa quay đầu lại thì gặp ngay ánh mắt của Tăng Trạch Quang. Hắn cười ha hả nói. Thực ra tôi cũng thèm nhưng nghĩ lại rượu này ngài còn có việc dùng. Tăng Trạch Quang hơi giật mình rồi nghĩ mình quá mẫn cảm. Con nhà nông dân dù học từ nhỏ cũng có tâm cơ gì chứ. Hơn nữa động tác mấy ngày nay của mình rất bí mật, hắn sao có thể biết mình lén cố gắng. Ha ha, như vậy uống rượu khác. Vừa nói Tằng Trạch Quang mở tủ lấy một chai Mao Đài khác, đây là chai rượu 20 năm. Vương Quốc Hoa lần này không hề khách khí cầm lấy mở ra. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Tằng Trạch Quang trầm giọng nói. Vào đi. Cửa mở ra, hai người vào, phía trước là nhân viên phục vụ của khách sạn, phía sau là Khương Cung Ninh. Vương Quốc Hoa thấy người này liền đứng lên nói. Khương Thúc. Khương Cung Ninh chính là một nhân vật có tiếng ở huyện Nam Sơn. Mặc kệ ai làm lãnh đạo huyện Nam Sơn nhưng đều khách khí với ông chủ có tài sản không dưới 5 triệu này. Ở thời đại này khi kinh tế đứng đầu nên có tiền sẽ có địa vị. Thực tế mấy ngày này Khương Cung Ninh vẫn quan sát chuyện xảy ra ở hồ nước. Từ tên xuống dưới của khách sạn Nam Sơn đều là người của Khương Cung Ninh, muốn không biết chuyện sau hồ nước cũng khó. Chẳng qua Khương Cung Ninh mới đầu không nghĩ Vương Quốc Hoa sẽ tiếp cận Tằng Trạch Quang. Đối với Vương Quốc Hoa, Khương Cung Ninh thật lòng cảm kích và thưởng thức. Lúc trước Vương Quốc Hoa cứu Khương Nghĩa Quân, Khương Cung Ninh đã vài lần đến cảm ơn, mang quà thì Vương Quốc Hoa nhận, tiền thì không nhận. Chỉ riêng đó Khương Cung Ninh đã biết hắn rất tự tôn. Lúc này thấy Vương Quốc Hoa mỗi ngày đều tiếp xúc với Tằng Trạch Quang, Khương Cung Ninh mới đầu không thèm để ý nhưng nửa tiếng trước sau khi nhận được điện của con trai, ý liền bảo nhân viên chú ý hai người. Biết hai người vào phòng gọi đồ ăn, Khương Cung Ninh lập tức cầm chia Mao Đài 35 năm mang lên. Ha ha, Quốc Hoa sao lại ở đây? Khương Cung Ninh ra vẻ không biết Vương Quốc Hoa không ở đây nên khách khí gật đầu. Lão Khương, anh có ý gì thế? Tăng Trạch Quang chỉ chai rượu trong tay Khương Cung Ninh. Khương Cung Ninh cười ha hả nói. Không có ý gì, trước đây được ngài giúp không ít nên hôm nay tôi mặt dậy đến mời ngài uống hai chén. Tăng Trạch Quang thầm giật mình. Ý thầm nghĩ chuyện mình làm không thể lộ ra, sao tên giảo hoạt Khương Cung Ninh lại đến chứ? Không sợ bị liên lụy thì cứ ngồi. Tăng Trạch Quang lạnh nhạt nói. Sự xuất hiện bất ngờ của Khương Cung Ninh làm không khí bữa ăn trở nên nặng nề. Mặc dù Khương Cung Ninh cố gắng tạo không khí nhưng Tằng Trạch Quang không cho mặt mũi mấy. Khương Cung Ninh ngồi chỉ 10 phút là đứng lên. Tằng Trạch Quang cũng không lên tiếng giữ lại, chờ sau khi Khương Cung Ninh đi ra y mới khinh thường nói. Một tên giảo hoạt. Vương Quốc Hoa nghe ra ý bất mãn của Tằng Trạch Quang. Hắn do dự một chút rồi nói. Khương Thúc làm kinh doanh nhưng tóm lại là người biết điều. Nếu so với đám người lạnh lùng trong chính trị thì tính cẩn thận của Khương Thúc có đáng gì? Tuổi còn trẻ nếu như luôn oán hận thế giới sẽ không tốt. Tăng Trạch Quang bị thuyết phục. Mấy hôm nay ở khách sạn Nam Sơn có thể nói y cảm nhận rõ sự lạnh nhạt, nói tóm lại so sánh với một số người thì Khương Cung Ninh vẫn tốt hơn. Nghĩ vậy tâm trạng Tằng Trạch Quang tốt hơn không ít. Một người lúc đen mà bên cạnh có một người nói chuyện sẽ dễ thân cận hơn. Lại nói theo Tằng Trạch Quang thấy thì Vương Quốc Hoa không có gì cần nhờ mình, tính tình hình như cũng lạnh nhạt. Nghĩ đến tài hoa mà hắn lộ ra trước đó, Tằng Trạch Quang càng lúc càng thấy nên bồi dưỡng hắn. Rượu này uống được, uống xong tối nhất định có thể ngủ ngon. Vương Quốc Hoa vừa uống mà nói. Tằng Trạch Quang đang định lên tiếng dạy bảo một chút nhưng bị cắt ngang. Cậu đó, đừng uống. Tằng Trạch Quang hừ một tiếng chặn không cho Vương Quốc Hoa rót nữa. Ý nghiêm túc nói. Cậu có dám đi tìm Khương Cung Ninh lấy một chiếc xe rồi cùng tôi đi cả đêm lên tỉnh thành không? Vẻ tươi cười trên mặt Vương Quốc Hoa như cứng lại. Hắn im lặng nhìn Tằng Trạch Quang một lúc rồi đứng dậy đi ra. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tằng Trạch Quang nở nụ cười châm thuốc hút. Điện thoại bàn văng lên, Tằng Trạch Quang cầm lấy ừ một tiếng. Người gọi chính là Vương Quốc Hoa. Chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong, tôi sẽ tới giúp ngài dọn đồ hay là chờ ở bãi đỗ xe. Hỏi một câu, quan hệ giữa cậu và Lao Khương là gì? Tằng Trạch Quang giờ phút này như về lại vị trí chủ tịch, giọng nói đầy quyền uy. Tôi cứu con Khương Thúc, coi như là bạn bè thân thiết với con Khương Thúc. Vương Quốc Hoa rất dứt khoát đưa ra câu trả lời. Tằng Trạch Quang im lặng một lát mới nói. Chờ, tôi sẽ xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, đi theo. Chủ tịch, bây giờ là 9h, từ Nam Sơn đến tỉnh thành ít nhất mất 5 tiếng đi xe, đến tỉnh thành cũng muộn. Không bằng ngày nghỉ trước, tôi cũng ngủ một lát, lát tôi lái xe. Vương Quốc Hoa trầm ổn đưa ra đề nghị của bản thân. Tằng Trạch Quang thầm nghĩ tên này còn có thể lái xe ư. Đề nghị này rõ ràng có ý khác, không cần mang theo lái xe của khách sạn, chuyến đi này bí mật, càng ít người biết càng tốt. Còn có một ý khác là Vương Quốc Hoa vừa uống rượu, cứ như vậy lái xe sẽ không an toàn. Sự cẩn thận của Vương Quốc Hoa làm Tằng Trạch Quang thầm khen trong lòng. Ý gật đầu nói. Được, cứ như vậy đi. Nói xong Tằng Trạch Quang dập máy xuống. Coi như cậu ta miễn cưỡng qua cửa thứ nhất. Thử thách hay không Vương Quốc Hoa không ý thức được. Sau khi đi ra hắn trực tiếp tới phòng Khương Cung Ninh mượn xe, lý do không nói còn nói không cần lái xe. Khương Cung Ninh cũng không hỏi gì, thậm chí lúc Vương Quốc Hoa lấy điện thoại phòng thì y cũng lấy cớ rời đi. Khương Cung Ninh đứng ngoài hút thuốc khá lâu, lúc Vương Quốc Hoa đi ra, y cười nói. Quốc Hoa, chiều thằng danh con nhà chú gọi về nói bảo chú cảm ơn cháu thay nó, còn nguyên nhân cụ thể nó không nói. Khương Cung Ninh không nói thật. Thực tế Khương Nghĩa Quân đã nói rõ mình đang ở tỉnh thành. Dựa vào quan hệ của Vương Quốc Hoa mà làm xong thủ tục mở cây xăng ở quận Lưỡng Thủy. Ngoài ra Khương Nghĩa Quân còn nói một câu bạn của Vương Quốc Hoa có quan hệ rất cứng trên tỉnh thành. Mở cây xăng cần quan hệ thì Khương Cung Ninh cũng biết rõ. Nếu mở ở huyện Nam Sơn, với quan hệ của Khương Cung Ninh thì không khó để bắt, chủ yếu là ở quận Lưỡng Thủy. Đó là nơi đóng trụ sở thị ủy, ủy ban, qua đó có thể thấy Vương Quốc Hoa bây giờ mặc dù không có gì nổi bật nhưng năng lực ẩn giấu là không thể coi thường. Vương Quốc Hoa tiếp cận Tằng Trạch Quang. Tất nhiên là có mục đích, nhất định là biết gì đó ở trên tỉnh. Quan hệ của Khương Cung Ninh chủ yếu ở huyện, trên thị xã thì y căn bản không biết. Bây giờ đột nhiên biết Vương Quốc Hoa có quan hệ trên tỉnh, nếu bỏ qua cơ hội này thì coi như y sống uổng cả đời. Khương Cung Ninh không phải Khương Nghĩa Quân, tình nghĩa theo y thấy cũng cần lợi ích gắn vào. Hôm nay Khương Nghĩa Quân gọi về quá kịp thời, nếu không Khương Cung Ninh dù thấy Vương Quốc Hoa cũng coi như không thấy. Khương Cung Ninh là người như thế nào thì Vương Quốc Hoa cũng biết rõ. Thấy Khương Cung Ninh xuất hiện trong phòng Tằng Trạch Quang, hắn biết Khương Cung Ninh đã được Khương Nghĩa Quân báo tin gì đó. Cụ thể là gì thì Vương Quốc Hoa không quan tâm. Sau đó việc mượn xe gọi điện đã nói rõ một việc Khương Nghĩa Quân được lợi từ Du Phi Dương. Cảm ơn chú, nhờ chú cho cháu một phòng ngủ tạm. Vương Quốc Hoa không hề khách khí nói. Khương Cung Ninh rất dứt khoát đáp ứng. Ý gọi điện bảo nhân viên phục vụ mang chìa khóa lên. Vương Quốc Hoa định đi nghỉ, Khương Cung Ninh cười nói. Quốc Hoa! Cháu thấy khách sạn Nam Sơn còn cần cải tiến gì không? Khương Cung Ninh hỏi như thuận miệng nhưng Vương Quốc Hoa lại suy nghĩ khá lâu mới nói. Không có gì cần sửa nhưng thật ra chú nên lập chế độ VIP. Chế độ VIP gì cơ? Khương Cung Ninh vừa nãy chẳng qua chỉ là muốn nhắc Vương Quốc Hoa rằng ở huyện Nam Sơn này do y nắm giữ tài nguyên. Ai ngờ Vương Quốc Hoa lại đưa ra chế độ gì đó? Khách sạn Nam Sơn bây giờ không có đối thủ cạnh tranh. Ý của cháu là tại sao không biến khách sạn Nam Sơn thành nơi tượng trưng cho thân phận? Kinh nghiệm thực tế thì cháu không có, làm như thế nào phải do chú tự quyết định. Vương Quốc Hoa không phải không có kinh nghiệm chẳng qua không muốn có lợi quá cho lão hồ ly này. Vương Quốc Hoa đi, Khương Cung Ninh đứng trong văn phòng cẩn thận suy nghĩ cái gọi là chế độ VIP. 2h sáng Vương Quốc Hoa bị điện thoại đánh thức. Hắn dậy rửa mặt sau đó mới gọi điện đánh thức Tằng Trạch Quang. 10 phút sau hắn đang chuẩn bị ra cửa phòng đợi Tằng Trạch Quang thì có tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa thấy là nữ nhân viên trực ban. Cô đưa một túi tới. Thưa anh, đây là điện thoại di động mà ông chủ bảo tôi đưa cho ngài. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ trong tay Tằng Trạch Quang không có điện thoại, chắc do lúc bị đình chỉ công tác nên điện thoại di động bị lấy lại. Vương Quốc Hoa không khỏi thầm phục Khương Cung Ninh nhiều kinh nghiệm nên mới chuẩn bị chu đáo đến thế. Cầm máy cảm ơn xong, Vương Quốc Hoa đi đến phòng Tằng Trạch Quang, khẽ gõ cửa. Tằng Trạch Quang cầm một túi đi ra, Vương Quốc Hoa thấy thế liền đưa tay cầm lấy. Xe sạn Tạ Nạ cũ rời khỏi khách sạn Nam Sơn chạy theo hướng lên tỉnh thành. Tằng Trạch Quang ngồi phía sau bất ngờ phát hiện Vương Quốc Hoa lái xe rất ổn, kỹ thuật không thua gì lái xe cũ của mình. Tằng Trạch Quang không nghĩ ra hắn là con nhà nông dân thì cần gì học lái xe. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tằng Trạch Quang vẫn không nói gì. Vương Quốc Hoa không nói nhiều, chỉ chăm chú lái xe. Đến nửa đêm thấy Tằng Trạch Quang đã ngủ, Vương Quốc Hoa cẩn thận giảm tốc độ đôi chút. Xe đến tỉnh thành đã là 8h30 sáng, Vương Quốc Hoa tìm một nhà vệ sinh công cộng đi giải quyết sau đó mới đánh thức Tằng Trạch Quang. Đến tỉnh thành rồi ư? Tằng Trạch Quang ưỡn lưng nói. Ra khỏi nhà vệ sinh, Tằng Trạch Quang thấy trong tay Vương Quốc Hoa cầm một điện thoại di động. Y thầm khen đi theo lãnh đạo nếu chuyện gì cũng chờ lãnh đạo nói mới làm thì tuy lãnh đạo yên tâm nhưng không quá thích. Cầm điện thoại mà Vương Quốc Hoa đưa tới, Tằng Trạch Quang ấn số. Vương Quốc Hoa biết ý tránh ra xa 7-8 mét hút thuốc. Tằng Trạch Quang nhìn điện thoại, trong lòng không biết nói gì về Vương Quốc Hoa nữa. Nói chuyện xong, Tằng Trạch Quang bất ngờ phát hiện Vương Quốc Hoa ngăn một xe taxi lại nên tò mò hỏi. Sao vậy? Tôi không quen đường trên tỉnh nên bảo y dẫn đường một đoạn. Tằng Trạch Quang vô vô vai Vương Quốc Hoa. Đến tỉnh ủy. Vương Quốc Hoa ném ra 10 đồng cho lái xe rồi xoay người lên xe. Hơn 10 phút sau đến trụ sở tỉnh ủy. Vương Quốc Hoa dừng xe cách mấy chục mét, xuống xe mở cửa nói. Sếp, ngài đi làm việc, tôi ngồi tờ GNE xe ngủ một lát. Tằng Trạch Quang không nói gì chỉ gật đầu cầm túi rời đi. Đi được vài chục mét, Tằng Trạch Quang gọi điện. Thư Vân, anh đến tỉnh ủy rồi. Thư Vân vợ Tằng Trạch Quang đang làm một phó trưởng phòng phòng quản lý cán bộ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thư Vân bình thường khá nhún nhường, khiêm tốn nên ít ai biết chú của cô là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thư Đồng Khánh. Dập máy, Thư Vân nhìn quanh phát hiện không thấy ai chú ý đến mình nên ấn số. Chú, anh ấy đến. Tằng Trạch Quang chờ không lâu Thư Vân đã đi ra. Từ xa thấy chồng nhìn vẫn ổn, thậm chí mặt mày sáng người, Thư Vân mới yên tâm. Vương Quốc Hoa rất nhanh ngủ thiếp đi. Lái xe đường dài đúng là mệt. Thư Vân đứng trước xe không khỏi có chút buồn bực, chồng dặn dẫn cậu thanh niên này về nhà nghỉ. Còn cố ý nhấn mạnh cậu ta không phải lái xe. Tằng Trạch Quang chưa bao giờ chủ động mang đồng nghiệp về nhà, lần này coi như phá lệ. Thư Vân rất tò mò, thấy là một cậu thanh niên thì cô càng buồn bực. Vương Quốc Hoa tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa xe. Hắn cảnh giác nhìn Thư Vân. Chị này, có việc gì thế? Tôi tên Thư Vân, Trạch Quang bảo tôi dẫn cậu đến nhà nghỉ ngơi. Thư Vân cười cười giải thích. Vương Quốc Hoa vội vàng mở cửa xuống xe nói. Thì ra là Thư tỷ, tôi là Vương Quốc Hoa. Chị bảo tôi tiểu Vương là được. Về nhà thì không cần, tôi ngủ trên xe một chút là khỏe thôi. Thư Vân đang lo việc của chồng nên không miễn cưỡng. Như vậy cậu ngủ tiếp đi. Vương Quốc Hoa bị quấy rầy như vậy khiến cơn buồn ngủ bay đi. Hắn khóa kỹ cửa xe đi vào một quán gần đó gọi mì ăn. Tằng Trạch Quang từ trên lầu đi xuống như thay đổi người khác, ánh mắt cũng lấp lánh có thần hơn. Thư Vân chờ dưới lầu đi lên, hai vợ chồng nói chuyện vài câu. Thư Vân nói việc Vương Quốc Hoa từ chối tới nhà. Tằng Trạch Quang không khỏi có chút giật mình. Cậu này được, thông qua hết thử thách. Thư Vân giật mình nói. Thử thách gì? Tằng Trạch Quang nói. Vừa đi vừa nói. Hai vợ chồng đi đến trước xe thì thấy Vương Quốc Hoa đang ngồi trên mặt đất hút thuốc. Tằng Trạch Quang đi lên nói. Sao không ngồi trong xe hút? Vương Quốc Hoa cười nói. Hút thì trên xe sẽ có mùi. Tằng Trạch Quang ngẩn ra, lúc này y mới nhớ cả đêm qua khi Vương Quốc Hoa lái xe nhưng không hút điếu thuốc nào. Chương 21, Hoãn. Tằng Trạch Quang rất nhanh có kết luận cậu thanh niên trước mặt này rất cẩn thận, cơ trí, tinh tế. Nếu là một thanh niên khác đi xe lâu như vậy thì hút thuốc cho tỉnh táo cũng là bình thường. Xe đến tỉnh thành, hắn dừng xe đánh thức mình thì ở bên còn có nhà vệ sinh công cộng, còn chuẩn bị điện thoại di động, đây không phải cẩn thận, chu đáo thì gì. Gọi xe taxi dẫn đường là việc nhỏ, chủ yếu là đến tỉnh ủy hắn chủ động nói chờ ở ngoài, đây là biết tiết thối. Tằng Trạch Quang bảo vợ dẫn về nhà mà hắn từ chối. Điểm này nói rõ sự trầm ổn của Vương Quốc Hoa. Thanh niên có tài mặc dù hiếm có nhưng ở Trung Quốc này đâu thiếu nhân tài. Nhân tài tại sao lại bị mai một? Nguyên nhân thường rất lặt vặt, nhưng có một điều có thể khẳng định nhân tài không chú ý tiểu tiết lại không có lai lịch thì 10 có 9 là mai một. Tằng Trạch Quang rất tự nhiên nói với Vương Quốc Hoa. Tiểu Vương, tôi còn có việc cần làm ở trên tỉnh. Vậy tôi xin về trước. Vương Quốc Hoa nói. Tăng Trạch Quang không nói gì bảo hắn ở lại, Thư Vân ở bên thấy thế không khỏi có chút bực mình nhưng vẫn cố nhịn. Đây là do tính cách hay là đang diễn? Tăng Trạch Quang đưa mắt nhìn xe Santana biến mất, trong lòng lại thấy mâu thuẫn. Khi Vương Quốc Hoa vượt hết thử thách lại làm Tăng Trạch Quang thấy có một tia lo lắng. Anh, có phải quá đáng không? Tiểu Vương đi đường vất vả mà miếng nước cũng không được uống. Thư Vân nhịn khá lâu giờ mới lên tiếng. Tăng Trạch Quang nghe xong lắc đầu nói. Bây giờ đang lúc cấp bách nên có quá đáng một chút cũng không sao. Sau khi tra rõ mọi chuyện thì anh sẽ không để cậu ta thiệt. Thực tế khi Vương Quốc Hoa rời đi, chút nghi ngờ trong lòng Tằng Trạch Quang đã biến mất. Vương Quốc Hoa lái xe tìm trạm đổ xăng rồi định đi thì trên vai có người vỗ. Hắn có chút giật mình nhìn lại. Ông sao lại ở tỉnh thành? Không phải đi Thượng Hải sao? Đứng trước mặt Vương Quốc Hoa là Khương Nghĩa Quân, hắn còn thấy cả Du Phi Dương đang tươi cười đứng sau. Ai nói nhất định phải đến Thượng Hải? Tỉnh cũng có siêu thị hơn nữa. Khương Nghĩa Quân cười ha hả nói. Khu khu. Du Phi Dương kịp thời ho khan một tiếng cắt ngang lời Khương Nghĩa Quân. Du Phi Dương cảm thấy thân phận của mình sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Nếu Khương Nghĩa Quân nói chuyện mở cây xăng ra, Du Phi Dương lo sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của mình và Vương Quốc Hoa. Dù sao trước đó mình không nói với hắn là mình có bố làm bí thư tỉnh ủy. Khương Nghĩa Quân biết ý không nói mặc dù không biết tại sao Du Phi Dương lại như vậy. Nhà tôi ở tỉnh thành nên có chút việc có thể làm được. Đúng, sao ông cũng lên tỉnh? Du Phi Dương đi lên cười nói. Nhớ lúc học đại học, trên mặt Du Phi Dương luôn không nở nụ cười, không ngờ chỉ mấy ngày mà đã khác đi nhiều. Vương Quốc Hoa biết rõ chi tiết của Du Phi Dương nhưng hắn không việc gì phải mở miệng nói ra. Hắn đi lên khẽ vỗ vai Du Phi Dương. Tôi đến có chút việc. Nhìn vẻ mặt ông khá tốt, chuyện trong nhà nhất định xử lý xong rồi hả? Mọi người trong nhà vẫn tốt chứ? Vương Quốc Hoa đoán không sai. Lần này Du Phi Dương về, thái độ của Hứa Nam Hạ không biết sao đã thay đổi. Hứa Nam Hạ không ép ý làm việc mình không thích nữa. Ông chỉ nhấn mạnh không được lấy danh nghĩa bí thư tỉnh ủy đi làm việc. Đây là lần đầu bố con không có tranh cãi vì lựa chọn của Du Phi Dương. Điều này làm tâm trạng Du Phi Dương khá tốt. Du Phi Dương càng cảm kích Vương Quốc Hoa cho mình tài chính. Có khoản tiền này, Du Phi Dương mới có đủ tự tin và dũng khí nói chuyện thẳng với bố. Vương Quốc Hoa ân cần thăm hỏi không mang theo mục đích gì. Du Phi Dương nghe quen các câu nói nịnh bợ đầy tính mục đích nên nghe lời này lại thấy thân thiết. Du Phi Dương vốn không có bạn mấy, không chỉ do nguyên nhân tính cách mà còn do cả hoàn cảnh gia đình. Chính vì vậy Du Phi Dương rất coi trọng quan hệ của mình với Vương Quốc Hoa. Nếu không y cũng không nhờ gì ra mặt giải quyết việc thủ tục mở cây xăng. Khương Nghĩa Quân không biết xuất thân của Du Phi Dương. Y chỉ biết Du Phi Dương rất có bản lĩnh. Mấy hôm nay ở tỉnh thành, Du Phi Dương dẫn y đến ở tại khách sạn 4 sao. Sau đó cầm thủ tục lập cây xăng cho y dựa vào giấy tờ này, Khương Nghĩa Quân có thể mở cây xăng tại bất cứ nơi nào thuộc quận Lưỡng Thủy thị xã Lưỡng Thủy. Khương Nghĩa Quân thật ra hy vọng có thể đi cùng Du Phi Dương tới Thượng Hải nhưng Du Phi Dương lại từ chối. Du Phi Dương trước đó đã đưa thêm Khương Nghĩa Quân một phiếu xăng quý. Chiếc phiếu này là do Du Phi Dương được người đưa lúc nhận thủ tục mở cây xăng, Khương Nghĩa Quân không thèm để ý đến thứ này vì thấy đây không có gì lớn cả. Nhưng Khương Nghĩa Quân lại vừa mừng vừa sợ. Y biết người có thể nhận được chiếc phiếu xăng này không phải là người bình thường. Trong nhà vẫn ổn. Bên Thượng Hải thì tôi tự mình đi là được, không cần phiền lão Khương. Du Phi Dương không giải thích nhiều. Y cảm thấy chỉ cần biết mọi người là anh em là ổn, đồng thời còn có ý nói mình biết nguồn tiền đó từ đâu ra. Vương Quốc Hoa hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh thư thái. Tài chính mấy triệu đây không phải con số nhỏ, Khương Nghĩa Quân chỉ có chút tiền thì sao có thể dễ dàng lấy ra được. Điểm ấy nếu Du Phi Dương không nghĩ ra thì sao về sau có thể làm ăn trong giới tài chính. Nếu Du Phi Dương không nói thẳng, Vương Quốc Hoa coi như không biết. Cậu còn có chút ý thức kỷ luật tổ chức không? Cả ngày không đi làm mà không xin phép. Tôi nói với cậu, nếu không muốn làm thì mau cút. Sáng hôm sau vừa đi làm Vương Quốc Hoa đã bị Trương Triệu Long mắng một trận. Hắn đi theo Tằng Trạch Quang lên tỉnh nhưng không kịp xin phép. Hôm qua Trương Triệu Long đã chính thức được bổ nhiệm làm phó chủ tịch huyện. Trương Triệu Long xoay người nên muốn biểu hiện sự tồn tại của mình. Đồng thời y lại nghĩ mình mới nhận chức không tiện làm mất lòng người, kết quả nên Vương Quốc Hoa đen đủi. Ai bảo Vương Quốc Hoa vừa không tư cách, không lai lịch, không khi dễ hắn thì ai? Đương nhiên có một điểm quan trọng nhất chính là Vương Quốc Hoa không phải dựa vào quan hệ của Lý Hùng Phi mà vào huyện ủy sao. Vương Quốc Hoa. Một giọng nữ lạnh nhạt cắt ngang câu nói của Trương Triệu Long. Trương Triệu Long có chút tức giận vì bị người ngắn lời nên quay đầu lại tìm mục tiêu. Phát hiện thấy Nghiêm Giai Ngọc nên vội vàng khách khí nói. Tiểu Nghiêm, buổi sáng tốt lành. Theo cấp bậc Nghiêm Giai Ngọc còn kém Trương Triệu Long 2 cấp, dựa vào gì Trương Triệu Long khách khí với cô như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, người ta có bố là chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân huyện, cộng thêm một ông bố chồng làm phó bí thư đảng đoàn huyện ủy. Trương Triệu Long lúc này còn có chữ quyền chức ngũ, nếu như làm mất lòng Nghiêm Giai Ngọc có khi bị vạ lây đến mức không được bên đại hội đại biểu nhân dân thông qua. Càng đừng nói chồng Nghiêm Giai Ngọc qua đời 2 năm nhưng Nghiêm Giai Ngọc không có qua lại với người đàn ông nào khác, khiến cho ông bố chồng càng thương con dâu hơn. Nghiêm Giai Ngọc khách khí nói, Chủ tịch Trương, tôi tìm Tiểu Vương nhờ giúp một chút, Chủ tịch thấy có được không?
Được, sao có thể không được chứ?
Trương Triệu Long đương nhiên không vì một tên không tiền đồ như Vương Quốc Hoa mà làm mất lòng Nghiêm Giai Ngọc. Ý quay đầu lại nghiêm túc nói với Vương Quốc Hoa. Tiểu Vương, trưởng phòng Nghiêm bảo cậu đi giúp thì nhất định phải biểu hiện tốt đó. Vương Quốc Hoa rất ngoan ngoãn túi đầu ăn mắng. Tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt, xin Phó Chủ tịch Trương yên tâm. Bình thường chữ phó thường bị người ta bỏ qua khi nói với lãnh đạo, Vương Quốc Hoa gọi như vậy chính là xúc xỉm Trương Triệu Long. Chẳng qua hắn mới vào nhà nước nên Trương Triệu Long dù không hài lòng vẫn không tiện nói gì. Y chào Nghiêm Giai Ngọc một câu sau đó chắp tay chậm như rùa bước đi. Mọi người ở cơ quan đều thế, cậu quen sẽ thấy tốt thôi. Nghiêm Giai Ngọc cười cười an ủi Vương Quốc Hoa một câu. Cảm ơn Nghiêm tỷ. Vương Quốc Hoa đương nhiên sẽ không quên việc Nghiêm Giai Ngọc giúp đỡ mình. Còn khách khí với chị ư? Nghiêm Giai Ngọc oán trách trừng mắt nhìn hắn. Nhìn biểu hiện của cô lúc này như sự thân mật của đôi tình nhân. Cũng may bây giờ chưa có nhiều người đi làm nếu không thì sẽ suy nghĩ rất nhiều thứ. Chương 22, mâu thuẫn trong lòng. Đối với Trương Triệu Long, Vương Quốc Hoa cũng không có gì cần ghen ghét. Một người khi đắc ý nếu muốn hắn không ra vẻ một chút đúng là quá khó khăn. Càng đừng nói Trương Triệu Long là người phải ngồi ghế lạnh hơn 10 năm. Phó Chủ tịch Trương tối nhất định không ngủ ngon, mặt mặc dù hồng hào nhưng mắt trúng lại, bước đi như bay vậy. Vương Quốc Hoa nhanh chóng nói chuyện sang chuyện khác. Ánh mắt đầy ẩn tình của Nghiêm Giai Ngọc rất dễ làm người nghi ngờ. Nghiêm Giai Ngọc ngẩn ra một chút, hai má cô đỏ lên. Cô nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ, nói gì thế? Nói bậy sau lưng lãnh đạo cẩn thận lãnh đạo nghe thấy sẽ xử lý cậu. Rất rõ ràng Nghiêm Giai Ngọc nghĩ linh tinh. Nghiêm Giai Ngọc lúc nói chuyện còn mang theo hương vị đậm đà, cuối cùng còn bỏ lại một câu. Tiểu quỷ không đứng đắn. Vương Quốc Hoa thầm đoán trong lòng chỉ còn kém nước ngửa mặt lên trời gào lên. Ông trời ơi, tôi bây giờ đang cố làm người đứng đắn. Thực ra không trách Nghiêm Giai Ngọc nghĩ linh tinh. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thói quen, động tác của Vương Quốc Hoa đã theo hắn lại đây. Mặc dù trong lòng nghĩ đứng đắn nghiêm chỉnh nhưng lời nói cử chỉ vẫn không được vậy. Lúc Vương Quốc Hoa dở khóc dở cười thì có người đi tới, Nghiêm Giai Ngọc hò khan một tiếng. Tiểu Vương, đi theo tôi lên quận Lương Thủy một chuyến. Ồ, tôi phải nói với lãnh đạo phòng đã. Hai người trở lại trạng thái nói chuyện công việc, chỉ có mặt Nghiêm Giai Ngọc vẫn hơi đỏ đôi chút. Không cần, đi theo tôi, lát tôi sẽ gọi điện tới phòng cậu. Nghiêm Giai Ngọc không dám đứng lâu tại chỗ, có trời biết hắn nói câu gì một lời hai nghĩa làm cho tim người ta đập loạn lên. Mặc dù thích cảm giác mập mờ này nhưng ở nơi đông người qua lại này thì lại không ổn. Nghiêm Giai Ngọc phụ trách hậu cần của huyện ủy, bình thường hay lên quận. Nghiêm Giai Ngọc mọi lần đều gọi lái xe nhưng lần này lại bảo tự lái xe chở Vương Quốc Hoa lên đường. Vương Quốc Hoa rất yên tĩnh ngồi ở vị trí tay lái phụ. Trên thực tế hắn đang nghĩ đến chuyện của Tằng Trạch Quang, thầm nghĩ sợ không phải một hai ngày sẽ có kết quả. Trước đây Tằng Trạch Quang hình như sau đợt này đã lên làm bí thư huyện ủy. Bên ngoài thì chính là Tằng Trạch Quang gặp may nhưng Vương Quốc Hoa theo đối phương lên tỉnh mới biết người ta có chỗ dựa trên tỉnh. Cái gọi là trong triều có bạn dễ làm quan đúng là không hề sai. Chỗ dựa của Tằng Trạch Quang là ai thì hắn không biết nhưng chỉ riêng việc đối phương có hai trai mao đài 60 năm cũng có thể thấy hoàn cảnh gia đình không kém. Biết được như vậy nên Vương Quốc Hoa cũng có suy nghĩ rõ ràng xem sau này ở chung với Tằng Trạch Quang như thế nào cho tốt. Đừng tưởng rằng thành công là có thể kiêu căng, quan trường hung ác, bao người đều ngã vì không biết khiêm tốn. Xe tải ra khỏi thị trấn, Nghiêm Giai Ngọc mấy lần nhìn lén Vương Quốc Hoa thì thấy hắn đều ngơ ngác không biết đang suy nghĩ chuyện tốt gì. Chuyện tốt gì chứ? Vấn đề này rất đáng ghét, Nghiêm Giai Ngọc không tự giác hiểu sai. Nghiêm Giai Ngọc có tính cách bảo thủ có nghĩa là áp lực, tính cách con người như một lò xo, càng ép mạnh thì bắn ngược càng lớn. Từ trước đến giờ Nghiêm Giai Ngọc vẫn sống bình tĩnh, bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường nhưng trên thực tế là một đống cỏ trồng lâu năm, một ngọn lửa là bốc cháy mãnh liệt. Ở huyện ủy, Nghiêm Giai Ngọc có địa vị cao cả, lãnh đạo sẽ không có việc gì sẽ không cho cô, đồng cấp và cấp dưới đều kính sợ Nghiêm Giai Ngọc, chỉ có Vương Quốc Hoa là ngoại lệ. Sau mấy lần tiếp xúc, sự ngoại lệ này đã thành nguồn dẫn phát ngọn lửa, điểm này không đúng với nguyên tắc không ăn cỏ gần hang của Vương Quốc Hoa. Nghiêm Giai Ngọc hoàn toàn không ý thức được mình đang bị hắn đánh động, từng bước đi vào hố bùn không thể rút chân ra. Ôi, cậu không hỏi xem tôi bảo cậu đi theo để làm gì ư? Nghiêm Giai Ngọc cuối cùng thất bại trong việc giữ yên lặng, cô chủ động mở miệng phá vỡ sự yên lặng đó.
Cái này cần gì hỏi? Chẳng lẽ chị còn hại tôi sao? Hơn nữa Nghiêm tỷ là lãnh đạo, phục tùng lãnh đạo là bổn phận của cấp dưới.
Vương Quốc Hoa ra vẻ đương nhiên, bao câu Nghiêm Giai Ngọc chuẩn bị nói toàn bộ không dùng được.
Cô vốn còn định mặc cả với hắn.
Tiểu quỷ, tôi mang cậu đi bán đó.
Nghiêm Giai Ngọc rất cố gắng làm vẻ mặt mình hung ác một chút, kết quả không biết sao mà cô lại thấy trong kính xuất hiện vẻ mặt làm nũng của mình.
Nghiêm tỷ, chú ý lái xe đi, cẩn thận một xe hai mạng.
Vương Quốc Hoa vẫn không yên lòng như không quá mong đợi vào chuyến đi này.
Điều này làm Nghiêm Giai Ngọc có chút tức giận, cô giẫm phanh để xe dừng ở bên đường.
Cậu lái xe, tôi mệt rồi.
Nghiêm Giai Ngọc vừa nói vừa xuống xe, hai mắt nhìn khắp nơi.
Vương Quốc Hoa thấy cô nhăn nhó mặt này nên cười khổ nói.
Sao thế?
Cậu chờ chút, tôi đi rồi về ngay.
Nghiêm Giai Ngọc vừa nói vừa đi vào phía rặng cây ven đường, đi được vài bước cô quay đầu lại nói.
Xoay người lại nhìn giúp tôi, đừng để ai đi tới đó.
Vương Quốc Hoa dù ngu cũng biết Nghiêm Giai Ngọc đang buồn.
Vương Quốc Hoa theo lời xoay người, không lâu sau chuyển tới tiếng xè xè.
Khoảng cách không xa, trong đầu Vương Quốc Hoa hiện lên bức tranh làm người ta muốn chảy máu mũi.
Được rồi.
Tiếng của Nghiêm Giai Ngọc làm Vương Quốc Hoa thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ nó chứ, đúng là hành hạ người, phải biết anh đây không phải quân tử gì, lại không phải thái giám.
Nghiêm Giai Ngọc nhìn qua có vẻ bối rối, chuyện vừa rồi đúng là rất xấu hổ.
Cũng may Vương Quốc Hoa không quay đầu lại.
Tiếp tục lên đường, lái xe đổi thành Vương Quốc Hoa.
Nghiêm Giai Ngọc dần bình tĩnh lại, cô ấn máy phát, một bài hát theo Vương Quốc Hoa thấy rất cổ vang lên trong xe.
Chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào anh vì sợ mình sẽ lạc vào trong đó, không phải em có ý gì, chỉ là không thể đề phòng chính mình.
Tiếng ca làm Nghiêm Giai Ngọc vốn bình tĩnh lại trở nên rối loạn, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt Vương Quốc Hoa.
Bị Nghiêm Giai Ngọc nhìn như vậy, Vương Quốc Hoa không có cảm giác gì cũng khó khăn.
Về phần chuyện của Nghiêm Giai Ngọc, Vương Quốc Hoa không đi hỏi thăm.
Giờ phút này thấy Nghiêm Giai Ngọc nhìn mình với ánh mắt si mê, Vương Quốc Hoa đột nhiên có cảm giác chơi với lửa.
Hắn có thể làm mình bình tĩnh nhìn về phía trước, yên tâm lái xe.
Im lặng chính là biện pháp tốt nhất hiện nay.
Chẳng qua sự im lặng đó không thể kéo dài.
Vương Quốc Hoa có chút xúc động, chân hơi phanh lại một chút giảm tốc độ.
Hắn đưa tay lấy thuốc và bật lửa, không ngờ Nghiêm Giai Ngọc đột nhiên đoạt lấy.
Để tôi.
Vương Quốc Hoa nhìn cô nhưng không nói gì, trong lòng hắn thầm thở dài một tiếng. Sớm biết vậy thì mình đã không đi theo.
Nghiêm Giai Ngọc châm thuốc, ho khan vài tiếng rồi đưa thuốc tới miệng Vương Quốc Hoa.
Vương Quốc Hoa ngậm rồi thản nhiên nói.
Nghiêm tỷ, chị có thể ngủ một lát, đến tôi sẽ gọi.
Nghiêm Giai Ngọc có chút thất vọng, đây không phải điều cô muốn.
Chẳng qua lời Vương Quốc Hoa có một mùi không cho chống lại, Nghiêm Giai Ngọc không biết sao mình lại đột nhiên mất hứng chọc hắn.
Ồ!
Nghiêm Giai Ngọc chu miệng nằm dựa lưng vào ghế nhìn Vương Quốc Hoa một lúc mới nhắm mắt lại.
Nghe thấy Vương Quốc Hoa khẽ ho khan một tiếng, Nghiêm Giai Ngọc nở nụ cười.
Nghiêm Giai Ngọc biết rõ ưu khuyết điểm của mình.
So sánh với cô gái đi xe dịp tìm Vương Quốc Hoa hôm trước thì vẻ ngoài của cô có chênh lệch không nhỏ.
Cô biết ưu điểm của mình là dáng người ma quỷ, tuyệt đối là trước to sau vẹn.
Nghiêm Giai Ngọc hôm nay cũng rất chú ý ăn mặc, chiếc áo cộc bó sát người cùng chiếc quần đùi lộ bắp chân.
Nghiêm Giai Ngọc vẫn cho rằng mình có thể vững vàng làm hắn chú ý.
Trên thực tế mục đích của Nghiêm Giai Ngọc đã đạt được. Vương Quốc Hoa mặc dù nhìn như không xem cô nhưng thực tế ánh mắt của hắn thi thoảng nhìn trộm cặp chân dài kia.
Đồng thời hắn cũng thầm cảnh báo mình là mình không được trăng hoa như trước đây.
Cứ trêu chọc một người phụ nữ sẽ mang đến nhân tố không xác định cho tiền đồ của hắn.
Vương Quốc Hoa đã cố gắng hết mức khắc chế mình, nhưng nhìn Nghiêm Giai Ngọc ngủ với vẻ mặt ngây ngô kia lại hoàn toàn phá vỡ chút tự khống chế của hắn.
Mẹ nó chứ, đừng có trêu quá anh thì cô.
Vương Quốc Hoa thầm mắng.
Xe đến quận Lưỡng Thủy, vừa vào là quận là một chợ nông sản. Bên cạnh còn có một bến xe khách, bên trong đỗ toàn xe vận chuyển hành khách, đồ nông sản, xe ba bánh, còn có không ít xe đang ngợi khách.
Hiện trường hơi loạn, xe bị tắc, Vương Quốc Hoa ấn còi mấy cái nhưng không ai chịu nhường đường.
Nghiêm Giai Ngọc bị tiếng còi làm tỉnh lại, cô ưỡn lưng, động tác này càng làm ngực cô cao hơn.
Vương Quốc Hoa đúng là không thể khống chế mình được nữa.
Vương Quốc Hoa có chút khó khăn xoay mắt lại.
Nghiêm Giai Ngọc thấy điểm này liền có chút đắc ý cười cười.
Phụ nữ bảo thủ không sợ. Sợ chính là phụ nữ bảo thủ động tình.
Trên thực tế Nghiêm Giai Ngọc cũng rất khó giải thích tâm trạng của mình.
Dù sao hắn nhỏ hơn mình vài tuổi, tuy nói tuổi không phải trở ngại nhưng nói lại nếu hai người thật sự xảy ra chuyện gì đó rồi truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiền đồ của Vương Quốc Hoa.
Nghiêm Giai Ngọc biết điểm này nên cũng thấy mâu thuẫn trong lòng.
Chương 23, rút.
Nghiêm Giai Ngọc lấy lý do đến quận Lưỡng Thủy còn kéo Vương Quốc Hoa, mục đích cũng không phải thật sự có việc cần hắn rút.
Tiểu Vương. Chị đúng là có chuyện cần cậu giúp, còn không thể giúp thì thôi cũng được.
Nghiêm Giai Ngọc quyết định nói thật,
nó lại làm cô thấy thả lỏng hết người.
Ừ, chị nói đi. Vương Quốc Hoa vẫn chú ý từng cử động của Nghiêm Giai Ngọc. Hôm nay cô có chút khác lạ. Nếu là kiếp trước Vương Quốc Hoa sẽ không ngần ngại trao đổi nhu cầu sinh lý với cô, nhưng giờ thì hắn không dám. Dù sao hắn vào nhà nước, muốn phát triển nên muốn làm thế là phải có dũng khí. Đương nhiên phải thừa nhận dáng người Nghiêm Giai Ngọc rất hấp dẫn, hai chân lúc hợp lại thì tờ giấy cũng chưa chắc lọt qua được. Có một bạn cấp 3 của chị từ Singapore về bày cơm mời bạn học, ý trước đây theo đuổi chị cho nên. Nghiêm Giai Ngọc có chút do dự nhìn Vương Quốc Hoa, trong mắt đầy mong chờ như trẻ con đói thấy đồ ăn ngon. Vương Quốc Hoa lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn nhìn quần áo trên người. Nghiêm tỷ, chị không sợ tôi làm chị mất mặt sao? Nghiêm Giai Ngọc nghe xong liền vui vẻ nói. Cái này thì chị nghĩ rồi, mai mới là ngày y mời, hôm nay chúng ta trực tiếp đến thành phố NG mua mấy món đồ. Cậu yên tâm không cần cậu bỏ tiền, chị.
Tiền công quỹ.
Vương Quốc Hoa cắt ngang lời. Nghiêm Giai Ngọc nghe xong không hề tức giận trừng mắt nhìn. Chị là loại người kiếm lợi từ công quỹ sao? Vương Quốc Hoa cười cười không nói. Nhân viên nhà nước không chiếm lợi từ công quỹ đâu có nhiều. Ví dụ như lúc này đi xe công làm việc riêng. Chẳng qua Nghiêm Giai Ngọc không ý thức được mà thôi. Thành phố NG cách quận Lưỡng Thủy hơn 200 km, đường chỉ chạy với tốc độ cao nhất 60 km/h, Vương Quốc Hoa tính qua phải 6h mới tới nơi. Không có đồng hồ, lại không có điện thoại di động nên Vương Quốc Hoa không quá quen. Đường phía trước đã thông, Vương Quốc Hoa khởi động xe đi tới. Nhìn thấy đằng trước có ngân hàng. Nghiêm Giai Ngọc khó hiểu hỏi. Sao thế? Vương Quốc Hoa xuống xe nói. Lấy chút tiền mặt. Nghiêm Giai Ngọc vội vàng nói. Không cần, chị có mang theo. Vừa nói cô còn lấy một bọc nhỏ ra trong người ra, mở khóa bên trong lộ ra 2 tờ tiền.
Nghiêm tỷ, tôi giống một tên mặt trắng sao.
Hơn nữa chút tiền đó của chị có đủ không? Vương Quốc Hoa lớn tiếng nói làm Hà Thúy Trúc ngẩn ra.
20.000 không ít mà.
Ở quận Lưỡng Thủy mình mang theo 20.000 còn không đủ sao? Người trong ngân hàng không nhiều, Vương Quốc Hoa không phải xếp hàng mà đi thẳng tới cửa sổ đưa thẻ tới nói. Lấy 50.000 tiền mặt. Nghiêm Giai Ngọc đứng bên run lên, nghe hắn nói như là 500 vậy. Dù là 500, thu nhập một tháng của Vương Quốc Hoa chẳng qua mới là hơn 200, hắn không nên có nhiều tiền như vậy chứ.
Tham ô.
Bây giờ thoạt nhìn không có cơ hội.
Cấp.
Nhìn hắn thế này không bị người khác cấp là may rồi. Nghiêm Giai Ngọc tò mò làm tim như bị mèo cào. Lúc Vương Quốc Hoa cầm một phong bì to xoay người lại, Nghiêm Giai Ngọc vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ miên man.
Nghiêm tỷ, đi thôi.
Vương Quốc Hoa không muốn ra vẻ gì cả.
Ồ.
Nghiêm Giai Ngọc lấy lại tinh thần, hai người đang định đi ra không ngờ một người phụ nữ từ bên trong lớn tiếng gọi.
Nghiêm Giai Ngọc, chờ chút.
Hà Thúy Trúc.
Ồ, thật là bà.
Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau, cũng may trong ngân hàng không có ai. Vương Quốc Hoa thấy thế liền nhìn thoáng qua Nghiêm Giai Ngọc sau đó chỉ về phía xe rồi đi trước. Khuôn mặt và dáng người của Hà Thúy Trúc cũng khá ổn, chẳng qua lại là loại đại chúng, thuộc về loại phụ nữ mà đàn ông nhìn xong lần thứ nhất sẽ muốn nhìn lần thứ hai nhưng nhanh quên. Hai người phụ nữ đứng cửa nói chuyện, Hà Thúy Trúc thi thoảng mập mờ nhìn về phía xe, Nghiêm Giai Ngọc không ngừng lắc đầu. Hai người nói chuyện không lớn, lát sau Nghiêm Giai Ngọc không dứt khoát vẫy vẫy Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa bất đắc dĩ xuống xe đi tới. Nghiêm Giai Ngọc đi tới nhỏ giọng nói. Hà Thúy Trúc là bạn học ngồi cùng bàn hồi cấp 3 của chị, làm việc ở ngân hàng, cô ấy có việc nhờ cậu. Vương Quốc Hoa ngẩn ra nhìn Hà Thúy Trúc. Hà Thúy Trúc đi tới giơ tay nói.
Làm quen một chút, Hà Thúy Trúc.
Vương Quốc Hoa, có gì có thể giúp vậy? Vương Quốc Hoa nể mặt Nghiêm Giai Ngọc, đồng thời hắn cũng nghĩ Hà Thúy Trúc sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng.
Vậy tôi không khách khí.
Tính Hà Thúy Trúc theo Vương Quốc Hoa thấy thoáng hơn Nghiêm Giai Ngọc đôi chút.
Tôi làm ở đây. Vừa nãy nhìn thẻ của anh thì thấy là của bên ngoài.
Nghe Nghiêm Giai Ngọc nói anh làm ở huyện ủy Nam Sơn, lại mới tốt nghiệp đại học. Vương Quốc Hoa không hiểu Hà Thúy Trúc có ý gì, tiền này có lai lịch nên không phải e ngại gì.
Ờ, tiền này có từ lúc đi học, sao vậy?
Hà Thúy Trúc không khỏi hâm mộ nhìn Nghiêm Giai Ngọc, sau đó nói.
Cũng không có việc gì lớn, chỉ là anh có thể gửi vào ngân hàng tôi không?
Anh làm việc ở huyện Nam Sơn, thẻ tỉnh ngoài nếu muốn rút sẽ mất phí thủ tục. Không bằng trực tiếp mở tài khoản ở đây rồi chuyển tiền tới.
Anh vừa tiết kiệm tiền, còn có thể giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ tài chính.
Có hơn 600.000 trong thẻ của anh chuyển tới thì tôi có thể tìm lãnh đạo nói một chút xem có chính sách ưu đãi gì không.
Ưu đãi hay không Vương Quốc Hoa không thèm để ý, chủ yếu là nể mặt Nghiêm Giai Ngọc.
Vì thế hắn nhìn Nghiêm Giai Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng nói.
Tiền là của cậu, nhìn tôi làm gì?
Nghiêm Giai Ngọc đang sợ.
Trong thẻ không ngờ còn có hơn 600.000. Con số này nếu tính tiền lương một tháng không đến 600 như Nghiêm Giai Ngọc mà nói thì đó là con số khổng lồ. Nghiêm Giai Ngọc chưa lấy lại bình tĩnh nên mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Thật ba hoa của Vương Quốc Hoa lại tái phát. Tiền của tôi không phải của chị sao? Chị nói sao sẽ là như vậy? Muốn chết à? Nói linh tinh. Nghiêm Giai Ngọc nóng mặt nói. Hà Thúy Trúc đầy hâm mộ cầm tay Nghiêm Giai Ngọc. Được rồi, coi như tôi nhờ bà giúp có được không? Nghiêm Giai Ngọc rất hung dữ trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa, kết quả lại phản tác dụng. Hà Thúy Trúc che miệng cười nói. Đừng liếc mắt đưa tình ở đây, lát nữa tìm chỗ yên tĩnh muốn làm gì thì làm. Hai người phụ nữ đùa một lát, Hà Thúy Trúc còn đỡ, Nghiêm Giai Ngọc cứ tức là ngực nhảy liên hồi làm Vương Quốc Hoa không nhịn được phải quay đầu sang bên. Thủ tục lập tài khoản, chuyển tiền rất thuận lợi, chỉ nửa tiếng là xong. Hà Thúy Trúc cười hì hì đưa hai người ra ngoài. Nghiêm Giai Ngọc cũng đã bình tĩnh lại, nếu hiểu lầm không thể giải thích rõ thì thôi không cần. Vương Quốc Hoa đã đáp ứng mai đi cùng cô, chuyện xảy ra ở ngân hàng lúc này có khi lại hay. Thoáng cái hoàn thành nhiệm vụ của năm, Hà Thúy Trúc nói muốn mời khách nhưng Vương Quốc Hoa từ chối. Tôi còn có việc phải làm, để lần sau đi. Nghiêm Giai Ngọc rất tò mò Vương Quốc Hoa lấy đâu ra nhiều tiền thế, nhưng vấn đề này không phải lúc này cô có thể hỏi, nếu không sẽ khiến khoảng cách hai người mới kéo gần lại gặp ảnh hưởng. Ra ngân hàng vẫn là Vương Quốc Hoa lái xe. Hắn không chạy thẳng tới tỉnh thành mà chạy đến bưu điện. Mục đích của hắn là muốn mua một chiếc điện thoại di động. Tuy nói thời này điện thoại di động vừa đắt vừa không có tính năng gì. Nhưng nghĩ đến chiếc điện thoại bàn bị khóa ở văn phòng, Vương Quốc Hoa liền quyết định mua một cái để dừng, chờ mấy năm nữa sẽ đổi cái khác. Vấn đề tiền thì hắn không cần, hắn tin với năng lực của Du Phi Dương sẽ không bao giờ thua lỗ. Dù sao hắn là con của bí thư tỉnh ủy, rất nhiều tin tức y không cần chủ động hỏi thăm cũng sẽ có người tự thông báo. Đứng trước quầy của bưu điện, Vương Quốc Hoa không ngừng nhíu mày. Điện thoại di động có hai cái, còn lại đều là mô hình, trong đó bên dưới một cái mổ tỏ dầu lạ có giá 28.000 viết chữ hết hàng. Vương Quốc Hoa nhìn chiếc 9.900, đây coi như là điện thoại khá tinh xảo thời bấy giờ. Vương Quốc Hoa cũng hiểu thứ này khá nặng, ngoài gọi điện ra còn có thể dùng làm vũ khí như viên gạch. Nghiêm Giai Ngọc đi theo nhìn giá, cô theo bản năng sờ sờ túi mang theo. Thời này bưu điện là ông lớn nên không có ai để ý tới Vương Quốc Hoa đứng xem là bình thường. Vương Quốc Hoa không hề tức giận nhưng Nghiêm Giai Ngọc lại bất bình lớn tiếng nói. Khách đến mà không ai đến hỏi gì là sao? Chương 24, chuyện lặt vặt. 1-2. Nghiêm Giai Ngọc gọi làm mấy nhân viên bưu điện đang nói chuyện với nhau ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người chứ không có ý gì là lập tức tới. Nghiêm Giai Ngọc còn định gọi, Vương Quốc Hoa đã đưa tay chặn cô lại. Hắn nhỏ giọng nói. Không cần. Vương Quốc Hoa không thèm để ý đến phản ứng của nhân viên bưu điện. Năm 94, 95 này tác phong làm việc của cơ quan nhà nước chính là như vậy. Bây giờ Nghiêm Giai Ngọc không hài lòng thì có lẽ căn bản không nghĩ tới quần chúng bình thường lúc đến huyện ủy làm việc. Vương Quốc Hoa dương mắt nhìn quanh một vòng thấy trước cửa bưu điện có một người đàn ông trung niên đang ngồi chồm hổm hút thuốc. Mắt tên này không ngừng nhìn quanh, y cũng nhìn Vương Quốc Hoa một cái rồi nhìn sang nơi khác. Đi. Vương Quốc Hoa túm lấy tay Nghiêm Giai Ngọc, hắn không để ý thấy vẻ mặt Nghiêm Giai Ngọc lúc này rất đặc sắc. Đúng thế, Nghiêm Giai Ngọc không nghĩ hắn cầm chặt tay mình không bỏ ra, chuyện này đã bao lâu không xuất hiện. Nghiêm Giai Ngọc hoàn toàn không nghĩ ra. Tim cô đập loạn, hai nóng lên, mắt nhìn quanh xem có người quen nào hay không. Người đàn ông ngồi ngoài cửa thấy Vương Quốc Hoa và Nghiêm Giai Ngọc đi tới, y nở nụ cười đầy khinh thường. Y đứng lên định nói chuyện thì Vương Quốc Hoa đã giành trước. Tôi muốn mua một chiếc điện thoại di động, đắt một chút không sao, loại có thể dùng làm gạch đứng nhắc, là điện thoại của Edison là tốt nhất. Người đàn ông vừa nghe liền ngẩn ra sau đó lập tức giơ ngón cái lên. Chú em đúng là người trong nghề. Chẳng qua thứ đó bây giờ chỉ ở Quảng Đông mới có, ở chỗ chúng ta không có 3-5 năm nữa thì đừng hy vọng. Vương Quốc Hoa thực ra cũng không hy vọng gì vào máy Edison. Bây giờ là năm 94, anh không thể hy vọng ở có phương tiện thông tin quá tiên tiến. Anh có thể lấy được máy 9900 không? Cho cái giá. Năm 1994, Vương Quốc Hoa đang rẽ rủa ở Thượng Hải cũng nghe qua chuyện như vậy, có tiền cũng không mua được chiếc điện thoại di động mổ tỏ dầu là 9900 khá tinh xảo. Nguyên nhân rất đơn giản, hầu hết tài nguyên đầu tiên sẽ thỏa mãn cho lãnh đạo, còn bộ phận nhỏ sẽ do đám nhân viên bưu điện lấy vào trong tay. Thực ra Vương Quốc Hoa không biết năm 93 ở một số tỉnh máy điện thoại di động giá 20.000 còn có thể bán được 40.000, đây đương nhiên không phải là mua theo con đường bình thường. Từng này, người đàn ông trung niên giơ ba ngón tay lên, sau đó giơ vỗ vỗ tay ba cái. Vương Quốc Hoa nhìn thoáng qua nhưng không buồn mặc cả. Hắn gật đầu nói. Được, ra đó đi, tôi cần ngay. Đi theo tôi. Người đàn ông trung niên nói mấy câu với nhân viên bưu điện đang nói chuyện rồi y đi sang một cửa hàng bán điện thoại ngay cạnh bưu điện. Vương Quốc Hoa lúc này mới bỏ tay Nghiêm Giai Ngọc ra. Không lâu sau một nhân viên bưu điện đang nói chuyện cầm một chiếc túi đi tới. Vương Quốc Hoa thấy cũng không nói nhiều, mở phong bì ra lấy 5 sấp tiền, quá trình giao dịch rất đơn giản. Chẳng qua khi cầm hóa đơn, Nghiêm Giai Ngọc nhìn lướt qua rồi nhỏ giọng nói. Sao hóa đơn chỉ viết có 25.000? Người đàn ông trung niên nghe vậy không khỏi đổi sắc, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn Nghiêm Giai Ngọc nói. Cái không nên hỏi đừng hỏi. Nghiêm Giai Ngọc khó chịu trừng mắt nhìn lại không ngờ gặp phải ánh mắt đầy nghiêm khắc của Vương Quốc Hoa, cô mặc dù rất bực bội nhưng vẫn phải cúi đầu xuống. Nghiêm Giai Ngọc không cam lòng lẩm bẩm nói. Người ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi mà. Vương Quốc Hoa không thèm để ý tới cô. Hắn nói với người đàn ông trung niên. Phụ nữ không có kiến thức, anh đừng để ý. Chú này được. Người đàn ông trung niên cười ha hả giơ ngón cái lên. Tiền hàng đã thanh toán, Vương Quốc Hoa cầm điện thoại di động bước ra ngoài nhưng thấy Nghiêm Giai Ngọc vẫn còn cúi đầu đứng đó. Hắn cười cười đi lên cầm tay cô. Lớn như vậy còn làm nũng như cô bé là sao? Cẩn thận không tát vào mông đó. Người đàn ông kia nghe vậy liền lộ rõ vẻ ngưỡng mộ trên mặt, thiếu chút nữa hô lên. Biết sao được Nghiêm Giai Ngọc mặc dù không quá là đẹp nhưng dáng người cực kỳ gợi cảm. Nghe Vương Quốc Hoa nói, mặt Nghiêm Giai Ngọc lập tức đỏ bừng lên. Không cần Vương Quốc Hoa kéo cô đã trốn nhanh ra ngoài cửa hàng. Như vậy lại biến thành cô kéo Vương Quốc Hoa. Coi thường người ta quá đáng. Hết lần này đến lần khác Nghiêm Giai Ngọc lại không thể tức giận, ngược lại trong lòng vừa xấu hổ nhưng mơ hồ có một tia vui mừng. Đây đúng là hợp với câu nói đàn ông không xấu phụ nữ không thương. Trốn vào xe, Nghiêm Giai Ngọc chu miệng mắng. Tiểu quỷ, cậu vừa nãy nói linh tinh gì thế? Tôi là chị cậu đó. Vương Quốc Hoa thấy câu nghĩ một đằng nói một nẻo nên thở dài nói. Lương tâm tôi sáng như trăng. Nói xong hắn lái xe đi tới. Nghiêm Giai Ngọc ngồi ở ghế phụ im lặng không nói gì, cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Mắt không ngừng nhìn quanh, bộ ngực nhấp nhô đã bán đứng cô. Tim Nghiêm Giai Ngọc đang đập rất nhanh. Biểu hiện bá đạo vừa rồi của Vương Quốc Hoa trong quán không làm cô phản cảm, ngược lại cô thấy đây là khí thế cần có của một người đàn ông. Trên thực tế khi người đàn ông thể hiện ra thực lực tuyệt đối dù có bá đạo một chút với người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ kia dễ bị hấp dẫn hơn. Mặc dù Nghiêm Giai Ngọc bình thường ở trong trụ sở huyện ủy huyện Nam Sơn luôn ra vẻ cứng rắn, nghiêm khắc nhưng lúc thấy thực lực của Vương Quốc Hoa thì cô liên tục lùi bước. Giờ phút này trong lòng Nghiêm Giai Ngọc rất mâu thuẫn. Tên đàn ông được cô gọi là tiểu quỷ vốn chỉ là một nhân vật nhỏ bé nhưng đột nhiên hình tượng của hắn trở nên cao lớn khiến cô không còn giữ được sự tự tin. Trái tim vốn nghĩ chìm vào trong tro tàn một lần nữa được đốt lên, cô vốn còn nghĩ mình có chút ưu thế nhưng giờ đã đảo lộn hết. Cô cả thấy hai người từ có thể đến không có khả năng. Nghiêm Giai Ngọc trong lúc nhất thời trở nên bàng hoàng, không cam lòng. Máy nhắn tin đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Giai Ngọc. Cô có chút bối rối lấy máy nhìn số, cô theo bản năng nói. Tìm một máy điện thoại công cộng, mẹ chị gọi chị. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên đưa tay chỉ chiếc mổ tỏ dầu lạ 9.900 mới mua. Nghiêm Giai Ngọc do dự một chút nhưng vẫn đưa tay ra cầm. Cầm chiếc điện thoại di động đầy đáng yêu này, Nghiêm Giai Ngọc thực lòng rất thích và hy vọng có thể có một cái. Chẳng qua ngoài giá cả không nói, chỉ riêng phí điện thoại đắt đỏ cũng là điều cô không thể thừa nhận. Mặc dù có thể chi trả nhưng Nghiêm Giai Ngọc còn không đến mức háo hư vinh như vậy. Vương Quốc Hoa dừng xe ở ven đường rồi xuống châm thuốc hút. Nghiêm Giai Ngọc một bên gọi điện một bên không ngừng ngẩng đầu nhìn hắn. Đối với người phụ nữ này, Vương Quốc Hoa quả thật có cảm giác không muốn rời xa. Trên thực tế hắn bây giờ đối với bất cứ việc gì đều có cảm giác không muốn bỏ. Kiếp trước hắn chơi trong tình trường quá nhiều, không quan tâm gì cả. Ông trời cho hắn cơ hội thay đổi, Vương Quốc Hoa không hy vọng bởi vì sự tùy ý của mình mà phá vỡ tất cả. Cô chị ngã từ trên lầu xuống gãy chân nên vào bệnh viện. Mẹ chị bảo chị đến thăm, xem ra không đến được nờ gì rồi. Nghiêm Giai Ngọc dập máy xuống xe. Nghiêm Giai Ngọc lúc này hy vọng nhất chính là Vương Quốc Hoa gật đầu cùng đi với cô đến bệnh viện, như vậy không có thể sẽ đi về phía có thể. Vậy chị đi đi, tôi tự tìm chỗ ở. Vương Quốc Hoa bảo mình phải tàn nhẫn. Hắn bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Nghiêm Giai Ngọc. Ánh mắt Nghiêm Giai Ngọc lúc này hơi thất thần, chẳng qua rất nhanh khôi phục bình thường. Hơn nữa trong lòng cô rất nhanh tìm được lý do cho Vương Quốc Hoa. Gặp phụ huynh trong nhà và gặp bạn là hai việc khác nhau. Hắn không đi cùng mình cũng có thể giải thích. Trước khi đi, Vương Quốc Hoa nói với Nghiêm Giai Ngọc. Có gì cần giúp thì chị cứ gọi điện, đừng có mà quên số điện thoại đó. Nghiêm Giai Ngọc lái xe đi một đoạn, cô quay đầu lại không thấy Vương Quốc Hoa nữa mới dừng xe lại ven đường. Cô nằm trên vô lăng không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới ú oán thầm nói. Tiểu quỷ, mình đang tốt sao hắn lại trêu chọc mình chứ? Vương Quốc Hoa không nghe thấy câu nói ai oán của Nghiêm Giai Ngọc. Hắn đi bộ một vòng đến trung tâm thương mại lớn nhất quận Lương Thủy. Trung tâm thương mại 594 trông khá quê mùa, tin điện thoại di động mới mua nói chuyện không được bao lâu, mấy thứ sạc điện cùng tin phụ luôn phải mang theo. Vương Quốc Hoa thấy rất phiền phức nhưng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mua một túi đeo để vứt mấy thứ này vào. Chẳng qua túi đeo đang không quá thông dụng ở quận Lưỡng Thủy, lưu hành là cặp làm việc. Cán bộ lãnh đạo huyện Nam Sơn mỗi người đều có một cái, có thư ký thì do thư ký cầm, không thư ký thì tự mình cầm. Vương Quốc Hoa khá đen, đi vòng vo mấy quẩy mà không tìm được túi đeo nào thích hợp cả. Hắn đang định tùy tiện mua một cái thì có người vỗ tay. Vương Quốc Hoa vừa quay đầu lại thì thấy Trung Tiểu Nhã đang đầy tươi cười nhìn mình, phía xa còn có hai nam một nữ đi cùng. Bạn học, mua túi à? Trung Tiểu Nhã nhìn qua có tâm trạng rất tốt, Vương Quốc Hoa cười cười đáp lại thì thấy một ánh mắt đầy thù địch nhìn tới. Hắn theo cảm giác nhìn tới thấy một tên mặt đầy mụn đang nhìn mình với vẻ khinh thường. Đúng thế, tôi muốn mua một cái túi đeo nhưng không thấy cái nào mình thích cả. Vương Quốc Hoa quyết định không thèm để ý đến tên thanh niên kia. Với tâm lý của hắn thì không cần phải so đo với đám thanh niên, hơn nữa hắn cũng nể mặt Trung Tiểu Nhã. Cô bạn này của tôi cũng làm trong trung tâm thương mại này, mua đồ có thể tìm cô ấy sẽ được khuyến mại.